Chương 577, trong Xích Tuyển Sơn, nữ tu dưỡng luận 2, chương 577, trong Xích Tuyển Sơn, nữ tu dưỡng luận 2, một khắc sau. Ầm. Dao động vô hình chấn động, linh quang màu xám hóa thành bàn tay lớn, đánh tan một mặt pháp khí khiến đá, trọng thương Cố Thanh Mộng của Bích Thủy Các. Trưởng Tôn Kiệt pháp bảo bay phất phới, chút ra một hơi thở trong lòng. Bích Thủy Các, cũng chỉ có vậy. Hắn ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Khang Quý Thường khí tức thuần hậu bên cạnh. Khang đạo hữu, mấy vị giả đan chân nhân trong tộc ngươi có ở đây không? Trưởng Tôn đạo hữu, đừng quá đáng. Giọng nói khàn khàn vang lên, một thân ảnh gầy gò, trường bào kéo lên đất, ôm một bầu rượu bước ra. Đây là Xích Tuyển Sơn, không phải nơi ngươi có thể làm càn. Bầu rượu màu đỏ mở ra, hương rượu nồng nặc bốc lên, rơi xuống các tu sĩ có mặt. Thấy sắc mặt tái nhợt của Cố Thanh Ngộ khôi phục một tia hường hào, Khang Viễn Trúc năm ngón tay vươn ra, nắm một chiếc đại ấn đập xuống. Hành sự không kiêng kỵ như vậy, để Khang Mộ thay sư trưởng ngươi, giao huấn ngươi một hai. Ầm. Thử, Khang Viễn Trúc, ngươi đừng có làm lớn chuyện. Tiện tí Bích Thủy các động thủ trước, Khang gia ngươi muốn xen vào ân oán giữa hai nhà chúng ta sao? Trưởng Tôn Kiệt thấy ấn đá không giảm thế, đập xuống mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Theo pháp khế đã định, ít nhất phải dẫn ra một vị giả đàn chân nhân của Khang gia. Ánh mắt hắn sát ý lưu chuyển, trong lòng lẩm bẩm, một vị giả đan chân nhân, lại là vị chân đan nhất lưu của Phương Dật. Vừa hay dùng làm con cờ, thể hiện lòng trung thành của ta với môn phái. Vung tay áo, một thanh cổ qua đồng xanh đầy vết nước xuất hiện trong tay. Trưởng Tôn Kiệt nắm chặt cổ qua, trong đan điền túi di thai nạn tích phúc miệng túi hơi mở, khí tức thai kiếp vô hình trở xuống. Đinh. Tiếng kim ngọc giao tranh vang lên, linh quang xanh đỏ kịch liệt va chạm, Khang Viễn Trúc thấy vậy, mắt hơi híp lại. Vừa định thúc dục pháp lực, đột nhiên trong kinh mạch một trận đau nhức, vết thương cũ tái phát. Sao lại đúng lúc này? Lý đại ca, Trưởng Tôn Kiệt này thật lợi hại. Trần Giao trong mắt chấn động, hồi lâu không nói nên lời. Trúc cơ chiến giả đan, đây là thiên kiêu cỡ nào? Một góc Xích Tuyển Sơn, trong rừng cổ thụ rậm rạp, Phương Dật chậm rãi tiến lên. Không hổ là tiên tiên mốc vận linh thể, thấy Trưởng Tôn Kiệt thúc dục cổ qua đồng xanh, áp chế một vị giả đan chân nhân. Tu sĩ trúc cơ tầng 9 giao thủ với giả đan chân nhân, dù nội tình thâm hậu, cũng không nên dễ dàng như vậy. Nhưng giao thủ trên không rõ ràng không phải như vậy. Phương Dật trong mắt sáu cánh hàn mai lưu chuyển, với tư cách là thiên cơ sư cấp 2, lại là kết đan chân nhân, hắn nhìn rất rõ. Khang Viễn Trúc trong số giả đàn chân nhân, không phải kẻ yếu. Nhưng bất kể thúc dục pháp khí, hay tế ra phù lục, đánh ra thuật pháp, dưới khí tức mốc kiếp gần như vô hình. Pháp khí vận chuyển không thuận, phù lục cấp 2, uy năng vĩnh viễn là cấp thấp nhất, linh lực do thuật pháp dẫn động, thỉnh thoảng bị triệt tiêu. Trường Tôn Kiệt tuy không phải đạo cơ thượng phẩm, nhưng xét về chiến lực, trừ khi chân đàn chân nhân cao hơn hắn một đại đẳng cấp ra tay. Tu sĩ giả đàn, nhiều nhất cũng chỉ hòa. Phương Dật ánh mắt lưu chuyển, trong lòng đã có ý tưởng về công dụng sau này của Trường Tôn Kiệt. Nhìn nữ tu bên cạnh, đang tận tình lấy lòng, Phương Dật khẽ cười một tiếng. Trưởng Tôn đạo huynh tu vi tinh thâm, là một phương thiên tiêu, có thể giao thủ với giả đàn chân nhân. Lý Mỗ sao có thể quen biết? Trần đạo hữu, quá coi trọng ta rồi. Lý đại ca cũng là một phương thiên tiêu, sau này tất có lúc đại bảng cùng gió mà bay lên. Trần Giao vẻ mặt khẩn thiết, cánh tay ngó sen khẽ lay động, đánh ra một đạo ngọc phủ. Một lát sau, mây mù cuộn cuộn, thần thức của trúc cơ thượng nhân quét qua. Trần Giao cháu gái. Khang Hồng Nham dâu dài bay phất phới, thân hình gầy gò, hai mắt sáng bắc, chậm rãi bước ra từ trong mây mù. Vị đạo hữu này là? Cảm nhận được tu vi trúc cơ hậu kỳ của Phương Dật, hắn khách khí nói: "Tại hạ Lý Hành, bái kiến quý đạo huynh." Phương Dật chắp tay hành lễ, lời lẽ khách khí. Đèn hồn trong tay áo không ngừng nhảy nhót, hắn đã khẳng định, chuyện Ngũ Hoa chân nhân nhất định có liên quan đến Khang gia Xích Tuyển Sơn. Trần Giao khỏe miệng mỉm cười: "Hồng Nham thúc, đây là Lý Hành đạo huynh. Trước đây cháu gái bị Tam Hung La gia chặn giết, may nhờ huynh ấy ra tay tương trợ, lần này đến đây là vì chuyện Xích Tuyển Linh Ngưỡng, Xích Tuyển Linh Ngưỡng." Khang Hồng Nham nhíu mày, chỉ lên không trung, nơi giao đấu ngày càng kịch liệt, mở miệng quyến nhủ: "Xích Tuyển Linh Ngưỡng là do tộc ta hao hết tâm huyết, một giáp tí chỉ ra ba bình, Khang Mộ không thể làm chủ được." Phương Dật khỏe miệng mỉm cười, lời lẽ khẩn thiết: "Lý Mộ yêu cầu không cao, chỉ cầu một suất vào tiểu hội giáp tí, sau đó mọi chuyện tại hạ tự mình tranh đoạt." Nói xong, hắn từ trong tay áo lấy ra hai khối linh thạch trung phẩm, nhét vào lòng Khang Hồng Nham. "Làm phiền đạo hữu rồi." "Đạo hữu khách khí rồi." Khang Hồng Nham khỏe miệng mỉm cười, thu linh thạch vào, rồi lấy ra một tấm thiệp mời. "Bán thiệp mời tiểu hội giáp tí cho tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, vốn là chuyện Khang gia cho phép. Hai khối linh thạch trung phẩm, đối với hắn mà nói, cũng là một khoản thu nhập hậu hĩnh. Còn về tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này có ý đồ xấu." Khang Hồng Nham ánh mắt quét qua, Trưởng Tôn Kiệt đang cơi báo nước trên không, sắc mặt có chút khó coi. Xích Tuyển Sơn có 3 vị giả đàn chân nhân trấn giữ, trận pháp hộ tộc trấn thủ, nội tình thâm hậu. Chỉ một vị giả đàn chân nhân ra tay, bất quá cũng chỉ là kiêng kỵ lấy lớn hiếp nhỏ, cho tới đại nhân vật kết đan chân nhân trấn áp nội tình của Huyền Dương Sơn. Buổi tối, trăng sáng treo cao, gió mát hiu hiu, ánh trăng bạc rải xuống, phủ lên Xích Tuyển Sơn một lớp áo bạc. Vạch Nguyệt lâu, điêu lan ngọc thế, tiếng cơ trúc du dương. Trong cổ lâu bằng đá xanh, Phương Dật quanh chân ngồi, trong tay cầm một tấm thiệp mời màu ngọc. Trưởng Tôn Kiệt hôm nay đánh bại giả đàn chân nhân Khang gia, sau đó dựa vào lệnh bài chân truyền đệ tử, tiến vào Xích Tuyển Sơn. Ánh mắt của tu sĩ Khang gia đã bị hắn thu hút. "Như vậy, thiện cho ta hành sự." "Ừm." Phương Dật mắt hơi híp lại, nhìn ra ngoài cánh cửa gỗ chẳng khắc. Thật là gan lớn. Trần Giao mặc một bộ sa y, làn da mịn màng, dưới ánh trăng chiếu rọi, lưu chuyển ánh sáng dịu nhẹ. "Lý đại ca." Giao Nhi có chuyện cầu kiến Phương Dật, sắc mặt cổ quái. Là kết đan chân nhân, thần thức đã biến đổi, Trần Giao đến đây thì thôi, còn có Trần Phóng dùng pháp khí che thân phía sau nàng. "Đây là ý gì?" Trần Đạo Hữu mời vào. Vung tay áo, cánh cửa gỗ chạm khắc mở ra, một dải lụa bay qua. Ưm một tiếng rên nhẹ vang lên, Trần Giao chỉ cảm thấy thân thể mềm mại, ý tứ ôn nhuận, chìm sâu vào một luồng nhiệt nóng. Sát xuân đầy vườn không thể ngăn cản, không chịu nổi nữa. Lý đại ca. Ngoài cửa gỗ, Trần Phong sắc mặt đỏ bừng, năm ngón tay nắm chặt, thái dương gân xanh nổi lên. Chân mấy phần di chuyển, nhưng lại kiêng kỵ uy năng của Phương Dật khi chém giết Tam Hung La Gia, vẻ mặt do dự. Thôi vậy. Hắn thở dài một tiếng, đứng canh ngoài cửa phòng, trong một hòn non bộ, vẻ mặt vừa giận vừa buồn, móng tay cắm vào lòng bàn tay, từng giọt máu tươi chảy xuống lòng bàn tay. Trong cổ lâu, bên cạnh giường mây, dây nhỏ màu vị sắt, kiếm màu vàng hạnh, vạt váy bị xé rách vương vãi khắp nơi. Trần Giao sắc mặt đỏ bừng, tứ chi vô lực, đôi chân thon dài trắng như tuyết ẩn hiện, như cây cổ thụ cuốn rễ. Nàng sắc mặt đột nhiên hơi biến. Phóng nhị ca, sao huynh ấy lại đến đây? Phương Dật cũng không khách khí, bàn tay lớn nhào nặn sự đầy đặn trong lòng, mở miệng nói, Giao Nhi. Lý Lang Trần Giao cũng không còn nhiều, mỉm cười quyến rũ, như rắn nước, lại lần nữa cuốn lấy. Chương 578, Mỹ Tỷ đến cửa, xích tuyển chân đan, 1. Chương 578, Mỹ Tỷ đến cửa, xích tuyển chân đan, 1. Trong tiểu viện, sóng đỏ cuộn trào, một luồng âm một khí ẩn hiện, hữu ý vô ý lưu chuyển trong sương phòng. Trên không trung, một chiếc ô giấy dầu vẽ thủy mặc, linh quang lưu chuyển, rủ xuống từng đạo gợn sóng, che lấp khí cơ. Một nữ tu sĩ thân hình gầy gò, tóc bạc trắng, toàn thân hơi nước bốc lên, ngọc thủ thon dài khẽ bổ, một đạo khí cơ màu xanh xám rơi vào tay. Thân thức của nữ tu sĩ lưu chuyển, khí cơ mênh mông chợt lóe rồi biến mất. Đệ tử Huyền Dương Sơn. Ha, tiểu bối này thật to gan, dám mạo danh tu sĩ Huyền Dương Sơn. Khang đạo hữu, tính cả Lý Hành nhận dấu tu vi, trúc cơ viên mãn này, tổng cộng 7 vị trúc cơ hậu kỳ thượng nhân, đều đã điều tra rõ ràng. Trừ vị ngũ giác lao quái kia là giả đàn chân nhân, còn lại đều là tu vi trúc cơ hậu kỳ, không có ám tử của Huyền Dương Sơn. Khang Tuyền y phục sộc xệ, và áo mở rộng, trường bào màu mực dính đầy vết rượu, gai lưng siêu mẹo. Uống cạn bầu rượu trong tay, hắn sảng khoái nói, nếu đã như vậy, làm phiền chân nhân ra tay. Đợi sau khi Viên Nhi xong việc, chuyện Khang gia ta đã hứa, tuyệt không nuốt lời. Huyền Dương Sơn, thử, lão phu cũng muốn thử sức một phen. Môn phái tự nhiên tin tưởng đạo hữu. Tiếng nói dần tan đi, hai bóng người đã biến mất. Chốc lát sau, Trần Giao vòng eo quấn một dải lụa xanh, những giọt mồ hôi trong suốt lăn dài, đôi môi đỏ mọng khẽ hé, thở hổn hển. Cảm nhận được sự nóng bỏng giữa hai chân, cùng lồng ngực rộng lớn phía sau, nàng hai mắt trắng dã, thế mà lại ngất đi. Tu vi trúc cơ sơ kỳ, pháp thể rốt cuộc vẫn kém một chút. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, đỡ cho ta một phen công sức. Phương Dật khẽ lắc đầu, để chân ngực, đứng dậy, thi triển một chiêu tịnh thể thuật, gột rửa bế tạp trên pháp thể. Sau đó, pháp quyết đầu ngón tay biến hóa, phương khí mục nát chuyển đến. Huyết pháp, vạn diệp phi hoa. Khoe miệng hắn khẽ nhếch, mang theo một nụ cười, trúc cơ kỳ thuần âm xử nữ, làm món ăn vặt cũng không tồi. Cảm nhận được thần thức đã rút đi ngoài sân, do chuyện nam nữ, hắn khẽ cười một tiếng. Chân đan chân nhân, xích tuyển sơn này cổ quái, ngũ hoa quả nhân đã bị vây khốn ở xích tuyển sơn. Hiện tại, ta ở trong tối, chân nhân kia ở ngoài sáng, đã đến lúc ta hành sự. Phương Dật thúc dục pháp lực, kim đang chậm chậm xoay chuyển, tựa như một cây linh mạch khô héo, khí cơ thu liễm đến cực hạn. Sau đó, hư ảnh thanh liên dưới chân lưu chuyển, hóa thành bóng dáng quỷ mị, lướt qua ngoài cửa. Khi đi ngang qua trần phóng, đầu ngón tay khẽ định, một đạo linh quang mê ly đánh ra. Nửa canh giờ sau, trong xích tuyển sơn, vòng qua mấy đạo cấm chế bí ẩn, vượt qua rừng đá cổ thụ. Bóng dáng quỷ mị theo Khang Tuyển, đến bên một hồ rượu. Trong hồ, rượu hồ phách của trào, linh khí lượn lờ. Một nữ tu sĩ nhỏ nhắn xinh xắn, tóc trắng lông mày trắng, đầu cài châm ngọc, tóc dài như mực, khoanh chân ngồi. Khang Tuyền nhìn khuôn mặt quen thuộc trong hồ, trong mắt tràn đầy vẻ tự ái. Viên Nhi, con tu luyện thế nào rồi? Cảnh giới trúc cơ đã viên mãn chưa? Khang Ngọc Viên đứng dậy, dưới ánh trăng lộ ra đường cong tinh xảo. Thủy linh khí tinh thuần, hòa lẫn hương thuốc lượn lờ, nàng môi hồng khẽ mở. Gia gia yên tâm, có linh nhuộm tích trữ trong tộc giúp đỡ, nhiều nhất 10 ngày nữa, Viên Nhi là có thể trúc cơ viên mãn. Tốt, tốt, tốt. Khang Tuyền sảng khoái cười lớn. Khang gia ta truyền thừa 600 năm, nhẫn nhịn 600 năm, cuối cùng cũng có được cơ hội. Cửu khúc của Phong Linh Tiên Thành còn có thể ngưng kết chân đan, Khang gia ta vì sao không thể? Thì ra là vậy. Ngoài hồ rượu, dưới một cây cổ thụ gai góc, Phương Dật một thân áo xanh, trong lòng ôm một con thú nhỏ màu bạc trắng. Linh truyền hạ phẩm cấp 3, dường như đã được chuyển vào truyền thừa của Linh Nữ sư, luyện chế lần thứ 2, hơn nữa khí cơ của nữ tu sĩ này hắn thúc dục sinh tử khô vinh tinh cảm ứng bản nguyên tinh thuần, phong phú, khác thường của nữ tu sĩ trong hồ. Thiên thiên linh thể, chỉ là không biết là loại linh thể nào vì tiến giai kết đan đại cảnh giới sao? Ánh mắt Phương Dật xa xăm. Khang gia xích tuyển sơn, truyền thừa hơn 500 năm, trong môn phái lại có truyền thừa linh ngưỡng đạo cấp 3, mỗi 60 năm lại có linh ngưỡng cấp 3 xuất thế. Nhưng trong điện tịch của môn phái ghi chép, lại chưa từng xuất hiện kết đan chân nhân, đều là giả đan chân áp nội tình. Sự bí ẩn trong đó, không cần nói cũng biết. Đây là Huyền Dương Sơn, Bích Thủy Cát, Thiên Đao Ổ và các môn phái đỉnh cao khác của Đại Vân Quốc không cho phép. Không có linh địa kết đan, tu sĩ trúc cơ xung kích ngưng đan đại cảnh giới, chỉ luyện hóa linh khí, biến đổi pháp lực, cũng phải mất trăm ngày. Thời gian này đủ để các kết đan chân nhân của các phái khởi động nội tình trong môn phái, tàn sát xích tuyển sơn mấy lượt. Khang gia trước đây không dám làm như vậy, bây giờ khí cơ của chân đan chân nhân trước đó hiện lên trong đầu Phương Dật. Đây là môn phái nào đã rút một tay? Có tiên tiên linh thể, lại âm thầm dựa vào một đại phái nào đó của Đại Vân, khó trách dám liều một phen. Phương Dật dưới chân thanh liên lưu chuyển, xoay người phiêu nhiên rời đi. Phải xem đại phái kia rốt cuộc phái mấy vị chân đan đến xích tuyển sơn này. Hắn trong lòng hiểu rõ, Khang gia có huyết mạch trực hệ, xung kích ngưng đan, lại thả tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, tiến vào Sích Tuyển Sơn, chắc chắn có tác dụng. Cứ xem đi, cứ xem một tôn ngưng đan tiên tiên linh thể, thật là thi tài thượng đẳng. Dù không thể luyện chế thi khôi, đối với Sích Âm cũng là đại bổ. Ngày hôm sau, ánh nắng màu cam chiếu rọi, trong sân trúc ảnh lay động. Tắc, tắc, tắc. Tiếng bước chân truyền vào tai, trong mắt Phương Dật tinh quang lưu chuyển, vô vô giai nhân hiểu điệu dưới thân. Gu lù đát, đắc, đắc. Trần Phóng một thân áo xanh, đầu đội ngọc quan, hơi cong lưng, gõ cửa gỗ. Lý đạo huynh, Khang Hồng Nham thượng nhân có mời. Theo tiếng nuốt băng lên, Phương Dật ngón trỏ lướt qua đôi môi sưng đỏ, khoát pháp bảo, đứng dậy. Giao Nhi, nàng có muốn cùng ta đến Khang gia không? Phương Dật chỉnh lại y phục, thần thanh khí sảng, tùy miệng hỏi. Một đêm song tu, Trần Giao chỉ cảm thấy toàn thân thị xương đau nhức, nửa thân dưới càng mềm nhũn cực độ. Không cần Lý Lang, cứ để tiếp thân nghỉ ngơi một chút. Thấy vậy Phương Dật cũng không miễn cưỡng, đại tay bung lên, hư ảnh thanh liên dưới chân lưu chuyển, trong nháy mắt đã xuất hiện ngoài cửa gỗ chẳng khác. Ánh mắt hắn rơi xuống Trần Phóng hơi cong lưng, thái độ khiêm tốn, trong mắt lại ẩn sâu một tia oán hận. Trong mắt Phương Dật lạnh lẽo, pháp quyết trong tay áo biến hóa, sau đó vô vô eo hắn. Giao Nhi, thân thể không khỏe, ngươi hay chuẩn bị suối nước nóng, lệnh nàng tắm rửa thay y phục. Chuyện này làm tốt, tiểu Nguyệt Sơn của ngươi sẽ không thiếu chỗ tốt. Nói xong, Phương Dật áo bay phấp phới, trong tay nắm một đạo khí cơ, đi về phía Bạch Tuyển Uyển nơi Khang Hồng Nham ở chốc lát sau. Trong viện cổ kính, chỉ còn lại một mình Trần Phóng, sắc mặt âm tình bất định, lúc méo mó, lúc oán hận. Uy áp trầm thấp của trúc cơ trung kỳ, đè nén rừng trúc cổ thụ, chim bay cá linh, một mảnh tĩnh lặng không tiếng động. Trần Giao sắc mặt ửng hồng, tiếng nói nũng nịu thỏa mãn vang lên. Phóng nhị ca, còn nhớ môn bái nguyệt tư âm pháp trong môn không? Làm phiền nhị ca, đến phường thị tiểu tuyển, đổi cho thiếp một khối thủy nguyệt thạch hạ phẩm cấp 2, còn mấy bộ pháp bảo chương 578, mỹ tỷ đến cửa, Sích Tuyển Chân Đan, 2, chương 578, mỹ tỷ đến cửa, Sích Tuyển Chân Đan, 2, ngọc giản màu đỏ rơi trước mặt Trần Phóng, hắn nhìn sâu vào bóng dáng hiểu điệu ẩn hiện sau cánh cửa gỗ chẳng khác. Bái nguyệt tư âm pháp là một bí thuật bí truyền của Trần gia tiểu Nguyệt Sơn, là truyền thừa của Hợp Hoan đạo. Trong lòng hắn bi thương, cuối cùng thở dài một tiếng, sau đó nhặt ngọc giản, xoay người rời đi. Tống muội, muội muốn làm gì, ta nhất định sẽ làm cho muội. Trần Giao nhìn bóng dáng cao ngất rời đi, khẽ thở dài một tiếng, tình cảm của Trần Phóng, sao nàng lại không biết? Nhưng đã đặt cược thân gia trong sạch, xử nữ nguyên âm, tất cả đều đã đặt xuống. Sau khi đưa ra lựa chọn, nàng đã không còn tư cách, cũng không còn khả năng hối hận. Hiện tại, điều quan trọng nhất là tinh tu phòng trung thuật, tranh giành sự yêu thích của Lý Hành. Đại tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, lại xuất thân từ đại phái, mỹ tỷ trong phòng chắc chắn không ít. May mắn là Bái Nguyệt Tư âm pháp phối hợp với Thủy Nguyệt Thạch cấp 2, có thể tu bộ thân thể hoàn hảo, càng thêm tình thú. Lý Hành, ta tuyệt đối không thể buông tay. Tiểu thuyết mới nhất được đăng trên lục cửu thứ 3. Mẫu thân dạy, đàn ông đều là sinh vật giống được, dục vọng chiếm hữu cực mạnh. Như vậy trong mắt Trần Giao lóe lên một tia ấy náy, ngay lập tức hạ quyết tâm, môi đỏ khẽ mở. Như vậy, phóng nhị ca cũng có thể lợi dụng, tối nay có thể gọi hắn đến ngoài cửa. Đến rồi. Phương Dật dừng bước, nhìn Bạch Tuyển Uyển. Ngói lưu ly, gỗ cổ làm khung, cửa lớn sơn đỏ khép hở, hai pho tượng sư tử đá huy vũ, sống động như thật, đặt hai bên. Lý đạo hữu, đã đến rồi, xin mời vào viện ngồi. Tiếng nói quen thuộc vang lên. Phương Dật không chậm trễ, nhấc giày bước vào trong viện, hương rượu nồng nặc sộc vào mũi. Hồng Nham đạo hữu, không biết chuyện Sích Tuyển Linh nữ kia, liệu có manh mối gì không? Bên hồ nước gợn sóng, hoa sen lay động. Quay người lại là Quý Hồng Nham, râu dài bay phất phơ, hai mắt sáng ngời có thần. Nghĩ đến lời chỉ điểm của lão tổ trong tộc, hắn khẳng định nói, Lý Hành đạo hữu, không chỉ có tu vi trúc cơ thất tầng đúng không? E rằng cũng không phải cái gọi là tu sĩ Huyền Dương Sơn. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường, không có tư cách nhu đổ linh lượng bí chế của Khang gia ta. Phương Dật cười mà không nói, pháp bảo không gió tự động, khí cơ mạnh mẽ như cổ mục, nhiễm âm khí tản ra. Đây vốn là sơ hở hắn cố ý để lại, nếu không phải không cố ý che giấu, trong Sích Tuyển Sơn, làm sao có tu sĩ nào có thể phát hiện chuyện này? Trúc cơ cửu tầng, một linh căn, âm một chi đạo. Trong mắt Khang Hồng Nham linh quang đỏ rực lưu chuyển, dường như đang thi triển đồng thuật. Mấy hơi thở sau, xác nhận tu vi của Phương Dật không sai, hắn thở phào một hơi, trong tay áo một khối ngọc bội truyền âm phát ra linh quang. Trong viện, Khang Viễn trúc tay cầm một tôn kim tức pháp bảo, pháp lực tu liễm, tuy vẫn còn đề phòng, nhưng không kích hoạt pháp bảo. Không biết đạo hữu rốt cuộc là ai, tu sĩ của gia tộc nào? Khang Hồng Nham mở miệng dò hỏi. Bản tọa Tiêu Trường Sách, là đệ tử của Huyền Dương Sơn, tổ sư Đường Nhất Mạch. Phương Dật khẽ cười một tiếng, dường như không phát hiện ra giả đàn chân nhân ẩn mình trong viện. Sau khi tiến vào Sích Tuyển Sơn, nhờ sức mạnh của thất giới, hắn đã đi khắp sân môn. Khang Hồng Nham cười khẩy một tiếng. Nếu đạo hữu không muốn nói nhiều, không muốn lộ thân phận, vậy Khang Mô cũng không làm thêm chuyện vô ích. Tuy nhiên, thân phận tu sĩ tọa hóa Tiêu Trường Sách này, đạo hữu không cần nhắc lại nữa. Đạo hữu có biết, Hoàng Quảng Thắng đại chân nhân trấn áp khí số của tổ sư Đường Nhất Mạch đã tọa hóa. Nếu đạo hữu thực sự là đệ tử của tổ sư Đường Nhất Mạch, Tiêu Trường Sách dù chưa tọa hóa, hiện tại làm gì có thời gian đến Sích Tuyển Sơn của Khang gia ta? Tọa hóa rồi. Trên mặt Phương Dật hiện lên một tia vui mừng, trong lòng lại khẽ thở dài. Dù đã sớm điều tra ra Hoàng Quảng Thắng thọ nguyên không còn nhiều, trong pháp thể ẩn chứa một đạo linh căn khí cơ, nhưng không ngờ lại tọa hóa như vậy. Tuế người ta, đại chân nhân thì sao, không thể ngưng kết nguyên anh, tăng trưởng thọ nguyên. Dù tung hoành một thời, địa vị cao quý, cũng có ngày tọa hóa. Trong lòng Phương Dật mơ hồ có cảm giác, Huyền Dương Sơn mưu đồ đã lâu, Hoàng Quảng Thắng phần lớn đã để lại hậu thủ. Nhưng dù hắn chưa tọa hóa, thọ nguyên còn lại chắc chắn không nhiều, hoặc khó có thể ra tay. Nếu không, làm sao có thể qua mắt được Bích Thủy Các, một đại phái cùng cấp kết đan. Khang Hồng Nham từ trong tay áo lấy ra một ngọc phủ, cùng một chén linh hữu, lời lẽ thành khẩn. Vị đạo hữu này, Khang gia Xích Tuyển Sơn ta, tích lũy gần 600 năm, quả thực có chút nội tình. Một tháng sau, đạo hữu giúp Khang gia ta, làm một chuyện lớn, Xích Tuyển linh nữ này, có thể tặng đạo hữu một mẩu linh hữu cấp 3, đạo hữu có thể làm chủ. Phương Dật lộ vẻ nghi ngờ, nhận lấy chén ngọc. Rượu hổ phách lay động, dâng lên từng trận hương rượu. Hắn không được, ta có thể không? Một đạo khí cơ giả đàn chân nhân dâng lên, Khang Viễn Trúc một thân áo xanh, chậm rãi bước ra. Viễn Trúc chân nhân. Phương Dật sắc mặt kinh ngạc, dường như vừa mới phát hiện ra vị giả đàn chân nhân ẩn mình khá sâu này. Buổi tối, trăng sáng đông lên, ánh trăng bạc rải xuống. Nhìn Phương Dật tuấn tú phi phàm, dẫn theo hai mỹ tỷ phía sau, trong mắt Trần Giao hiện lên một tia căng thẳng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Khang gia Xích Tuyển Sơn, thế mà lại coi trọng Lý Hành đến vậy? Nàng cắn chặt răng bạc, trong lòng thầm mắng một tiếng tiện tỷ, ánh mắt quét qua Trần Phong đứng cạnh, thầm mừng rỡ. Lý Lang, hai vị muội muội này là? Trần Giao cười tươi như hoa, bước chân nhẹ nhàng, ngọc thủ thon dài, nắm chặt Phương Dật, sự đầy đặn trước ngực áp sát, không còn một chút kiềm chế nào. Phương Dật sắc mặt thản nhiên. Hôm nay gặp Viễn Trúc chân nhân, hai vị này là thị thiếp Khang gia tạo. Thị thiếp? Trần Giao trong lòng chấn động, dù đã sớm chuẩn bị, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Ngọc Nhi, bái kiến tỷ tỷ. Tú Tú, bái kiến tỷ tỷ. Hai mỹ tỷ hiểu điệu, phúc lễ một cái, một thân lụa xanh, đường con nguyện chuyển trên người, ẩn hiện. Trần Giao trong lòng tức giận, Khang gia thế mà lại ra tay tranh giành với nàng. Nhưng chính vì vậy, lại càng làm nổi bật tầm nhìn cao của nàng, nơi quý giá của người được chọn. Giao Nhi, Khang gia thịnh tình khó chối từ, hôm nay nàng đừng ở lại đây nữa. Phương Dật đẩy cửa gỗ chặn khắc, nhấc giày bước vào sương phòng. Khang Ngọc Nhi, Khang Tú Tú theo sát phía sau. Để Khang gia yên tâm, Phương Dật đương nhiên sẽ không từ chối Đỉnh Lô tự đưa đến cửa. Không được, tuyệt đối không được như vậy. Trong mắt phượng của Trần Giao nước mắt lưu chuyển, cũng bước vào sương phòng. Lý Lang rung mánh, hai vị muội muội này chưa chắc đã chịu nổi, không bằng để ta làm tỷ tỷ chỉ điểm một chút. Ngọc Nhi và Tú Tú nhìn nhau, mang theo chút mị hoặc, váy lụa xanh mỏng trên người, trượt theo làn da mịn màng, rơi xuống đất. Trần Giao đã không còn giữ được sự kiềm chế, từ trong túi trữ vật lấy ra một hộp ngọc màu hồng, trên hộp ngọc khắc cảnh âm dương hợp an. Hộp ngọc mở ra, chuông bạc, giấy gai thô ráp, chuỗi ngọc trai. Lý đại ca, có muốn thử một chút không? Phương Dật nhìn Trần Giao đang quỳ xuống dưới thân một cách kỳ lạ, sau đó đại mã kim đao ngồi trên giường mây. Cũng đã lâu không thấy nhiều đồ chơi trong phòng như vậy, hắn khẽ nhíu mắt, tận hưởng ba vị mỹ nữ tu sĩ xinh đẹp, mỗi người một vẻ, cẩn thận hầu hạ. Gulu, gulu tiếng nuốt vang lên, môi đỏ dần sưng. Chương 579, công dụng của vận rủi, giáp tí tử hội, 1, chương 579, công dụng của vận rủi, giáp tí tử hội, 1, Xích Tuyển Sơn, trúc xanh lay động, cây cỏ tươi tốt. Trong một ngôi nhà sàn, một nữ tu tóc bạc, khoác pháp bào kim tuyến đỏ rực, đang khoanh chân tĩnh tọa. Nàng khẽ điểm ngón tay thon dài, trước người tám tấm thủy kính phản chiếu tám biện lạc khác nhau. Xì. Một luồng khí cơ xám xịt lưu chuyển, che phủ một trong số thủy kính, khiến nó trở nên mơ hồ. Viện lạc kia là trưởng tôn kiệt của Huyền Dương Sơn, đệ tử chân truyền của đạo thống, quả nhiên có chút bản lĩnh. Ánh mắt nữ chân nhân tóc bạc lộ sát ý ngút trời, giọng nói khàn khàn vang vọng trong nhà. Với tư cách là chân đan chân nhân, thân thức và pháp lực của nàng đã lộ sát. Dưới thuật thủy kính của nàng, có thể che giấu thân hình, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt. Trên một vị kết đan hạt giống, lão quỷ khang của Xích Tuyển Sơn, dù có muốn đạp hai thuyền cũng không còn cơ hội nữa. Ánh mắt nữ chân nhân tóc bạc chuyển động, nhìn sang bảy tấm thủy kính còn lại. Ngũ Giác, Lý Hành, Tàng Sinh, một vị giả đan chân nhân, hai vị trúc cơ biên mãn. Bốn vị còn lại cũng là tu vi trúc cơ bát tầng. Lão quỷ khang tuyển quả nhiên đã tốn không ít tâm tư. Chờ bụi trần lắng xuống, viên sư muội ngưng kết chân đan, chuyện này coi như kết thúc. Một tu sĩ thân hình thon dài, đội ngọc quan màu xanh đậm, mày kiếm mắt sao, trong lòng cười nhạo. Đại vân này quả nhiên nghèo nàn, vì ngưng kết chân đan mà lại thúc giục thủ đoạn tà đạo này. Nếu không phải vì một vị chân đan đạo lữ, ta há lại đi con đường này. Xích Tuyển Sơn, trăng sáng treo cao, sao lấp lánh, gió mát hiu hiu, thỉnh thoảng có tu sĩ nâng chén rượu qua lại trên đường núi. Trong căn phòng đầy mùi phân son, ba nữ tu quyến rũ, ngực phập phồng, làn da trắng non đầy vết đỏ. Dù đã hôn mê, vẫn vô thức cầu xin. Lý Lang, Giao Nhi. Giao Nhi chịu không nổi rồi, mong đại nhân thương xót. Phương Dật trần trụi nửa thân trên cường tráng thon dài, năng ngón tay bung lên, linh quang xám xịt lưu chuyển. Huyết thuật, tiểu mê môn pháp. Trong ngay mắt, Trần Giao, Nhiếp Ngọc Nhi, Nhiếp Tú Tú đã rơi vào hôn mê. Hắn nhìn Trần Phóng, người đang mặc áo xanh, đội ngọc quan, đứng ngoài phòng với vẻ mặt kỳ quái. Đã 10 ngày rồi, Trần Phóng này quả nhiên có thể nhịn. Sắc đẹp bên người, có thời gian này, không tu luyện cho tốt, lại đến đây tự chuốc lấy nhục nhã. Phương Dật khẽ lắc đầu, trong lòng không hiểu, cảm thán một câu, tu hành giới rộng lớn, không gì không có. Ngay sau đó đứng dậy, chỉnh lại ngọc quan, khoác lên pháp bảo sơn hà hóa nhạc, một chiếc đai lưng thêu hoa văn tùng hạc tự động thắt lại. Tiểu thất, đến lúc hành động rồi. Một con tiểu thú màu bạc trắng từ dưới đất nhảy vọt lên, Phương Dật vươn tay ôm vào lòng, vuốt ve bộ lông bóng mượt. Nhanh, Thanh Ngọc Quyển đã là pháp khí thượng phẩm, từ trong tay áo bay ra. Trang sách lật mở, từng đạo linh quang mực sắc bay lên, trong phòng phát họa một tấm bản đồ địa hình Xích Viêm Sơn. 8/10 địa giới trên bản đồ đều được đánh dấu rõ ràng, đan thất, luyện khí phường, linh điển, tử vật. Chỉ còn thiếu một chỗ cuối cùng. Ánh mắt Phương Dật dừng lại trên tấm bản đồ, nơi còn lại một dấu ấn đỏ thẫm. 10 ngày, tu sĩ am hiểu khô vinh pháp như hắn, lại có thêm một vị yêu vương kết đan sư trận pháp chuẩn tam giai, đủ để nắm rõ căn cơ của Khang gia Xích Tuyền Sơn, không dám nói là hoàn toàn thấu triệt, nhưng ít nhất cũng nắm được 8-9 phần nội tình. Đi. Xích Tuyền Sơn trăng sáng treo cao, ánh trăng bạc rọi xuống, khoác lên núi một lớp linh xà tuyệt đẹp. Một đạo linh quang màu xanh, ẩn hiện như quỷ mị, nhanh chóng lướt qua Xích Tuyền Sơn. Đan cát, luyện khí phường, chế phù viện, các tu sĩ tuần tra qua lại, dù là luyện khí tu sĩ, trúc cơ thượng nhân, hay giả đan chân nhân, đều không ai phát hiện. Đến rồi. Dưới một cây hạnh vàng cành lá sum suê, Phương giật áo choàng bay phấp phới, dừng bước, khí cơ liên kết với cổ mục. Nhìn ngôi nhà sàn phòng bị nghiêm ngặt, có tu sĩ mặc giáp tuần tra qua lại, khắp nơi bố trí pháp cấm. Nếu có thể ẩn giấu tu sĩ, thì cũng chỉ có thể ở đây hắn không đội vàng, thần thức của chân đan chân nhân đã lột xác, nếu trong ngôi nhà sàn này thực sự ẩn giấu một vị chân nhân, không thể hành động kinh suất. Để tránh đánh rắn động cỏ, trước tiên thăm dò một hai, xem có chân nhân ẩn giấu hay không. Như vậy, làm phiền trưởng tôn sư rồi. Phương giật khỏe miệng mỉm cười, nhìn sâu vào rừng hạnh vàng, một tu sĩ gầy gò mặc áo vải thô, để ria mép, khổ sở bước ra. Trường Tôn Kiệt nhìn khuôn mặt hoàn toàn xa lạ trước mắt, trong lòng khổ sở vô cùng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Khí cơ chân nhân quen thuộc khiến hắn không dám chút nào chậm trễ, không biết tu sĩ trước mắt là ai. Trường Tôn Kiệt bái kiến chân nhân, không biết chân nhân truyền tin cho ta, có gì phân phó? Phương giật khỏe miệng mỉm cười. Trúc cơ viên mãn, thân mang múc vận linh thể, đây chính là công cụ nhân thượng đẳng, dùng để thăm dò tu sĩ trong ngôi nhà sản này là thích hợp nhất. Hắn đi thẳng vào vấn đề, không chút khách khí. Trường Tôn sư điệt, trong Xích Tuyền Sơn có tu sĩ mang tiên thiên linh thể, muốn xung kích kết đan đại cảnh giới. Sư thúc khá tò mò, là môn phái nào, lại cho hắn là gan lớn như vậy, làm phiền sư điệt ra tay tương trợ. Phương chân nhân, sư điệt chỉ là một tu sĩ trúc cơ bình thường, ngay cả giả đan cũng chưa ngưng kết, làm sao có tư cách tu vi để thăm dò chân đan chân nhân? Vẻ mặt Trường Tôn Kiệt càng thêm khổ sở. Chân đan chân nhân có thể nhúng tay vào chuyện Xích Tuyền Sơn, tuyệt đối không phải kẻ đơn giản. Ừm. Ánh mắt Phương giật hơi híp lại, vẻ mặt bất mãn. Trường Tôn sư điệt, có phải đã nghĩ kỹ rồi không? Là thực sự không thể, hay là nhất thời quên mất? Vẻ mặt Trường Tôn Kiệt trầm xuống, do dự một hai, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chân nhân, nói trước cho rõ, chỉ là thăm dò một hai. Nếu muốn động thủ, chút căn cơ này của ta, sợ là không chịu nổi. Phương giật khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều. Đã dấn thân vào chuyện Xích Tuyền Sơn này, có một thì có hai thì có ba. Khởi. Trường Tôn Kiệt thúc giục pháp lực, pháp bảo không gió tự động, khí cơ xám xịt lưu chuyển, hóa thành mây mù cuộn. Phương giật thấy vậy, năm ngón tay trộn một cái, một đạo linh quang màu vàng đất đánh ra, hóa thành một tấm màn mỏng, che phủ hoàn toàn sự dao động của pháp lực. Sư điệt cứ việc ra tay, có ta che chắn, tu sĩ trong tòa nhà này, dù là chân đan chân nhân, cũng không thể phát hiện sự dao động của pháp lực bị màn linh quang màu vàng đất làm giấy lên từng lớp gợn sóng và tiêu tán. Trường Tôn Kiệt trong lòng nhẹ nhõm, toàn lực thúc giục pháp lực. Bảo quang rực rỡ, bản mệnh pháp bảo Di Thai Tích Phúc Đại được tế lên. Trên chiếc túi gấm màu xám, từ linh tài tam giai đại vật đi, theo từng đóa mây tím từng vân, sống động như thật cuộn cuộn. Nam phủ văn phúc lục thọ hỉ tài hóa thành tử khí lưu chuyển trên chiếc túi gấm. Trên bàn tay gầy gò của Trường Tôn Kiệt, từng đạo ấn quyết đánh ra. Di Thai Giang Thần, chuyển phúc hóa nạn, gọi là Di Thai Tích Phúc. Nhanh. Di Thai Tích Phúc Đại huyền quang đại phóng, tử quang hóa thành ánh sáng xám mang theo vẻ suy tàn. Các tu sĩ tuần tra qua lại trong ngôi nhà sàn, thần thức luân phiên quét qua, nhưng không một ai phát hiện. Tiểu Thai Kiếp Pháp, khí vận xám xịt, hóa thành rắn độc vô hình, lướt qua các tu sĩ tuần tra qua lại, tránh né thần thức của trúc cơ thượng nhân. Chân nhân trong trúc lâu dường như cũng làm ngơ, mặc cho nó hòa vào từng lớp pháp cấm. Thì ra là vậy, trong mắt Phương Dật, hư ảnh lục giác hàn mai hiển hóa, mai hoa dịch số được thúc dục đến cực hạn. Nhìn phù văn trên pháp cấm bị khí vận xám xịt làm ô nhiễm, linh lực thổ nạp trở nên chậm chạp. Linh thể mốc vận này đang dần chuyển vận hành của pháp cấm này sang tình huống tồi tệ nhất sao? Nhìn pháp cấm ngày càng có hiểu, ánh mắt Phương giật hơi khép lại, như một đầm nước lạnh ngàn năm. Nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ, linh thể mốc vận này từ thời thượng cổ đã có danh tiếng lẫy lừng, chấn nhiếp quần hùng. Còn có hậu thủ uy năng nào ẩn giấu? Trương Tôn Kiệt vẻ mặt nghiêm nghị, pháp quyết trên đầu ngón tay biến hóa nhanh chóng, một giọt tinh huyết rơi vào Di Thai Tích Phúc Đại. Gà, gà, gà. Tiếng kêu thê lương vang lên, một con quạ đen lông đen kịt, mắt đỏ ngầu, khí tang bao quanh, hiển hóa phía sau. Từng lớp âm thanh như quỷ khóc từ miệng Trưởng Tôn Kiệt truyền ra. Tang, bệnh, tử, mốc, tuyệt, pháp chiếu sắc lệnh, pháp cấm tan vỡ, trận pháp vận hành không thuận. Chương 579, công dụng của vận rủi, giáp tí tử hội 2, chương 579, công dụng của vận rủi, giáp tí tử hội 2, tu sĩ tâm thần bất an, kinh mạch pháp lực phản phệ thần niệm tâm hỏa nhảy nhót, tao ý thượng chuyển cổ vũ đạo, chuyển thừa một mạch chú pháp. Ánh mắt Phương giật hiện lên vẻ kiêng kỵ, chú pháp của cổ vũ đạo quỷ dị khó lường, khó đối phó nhất. Tiểu thuyết mới nhất được đăng tải trên lục99.3. Hắn trong lòng lẩm bẩm, kiếp trước thân ở ma đạo, đương nhiên có chút hiểu biết về chú đạo. Điểm độc đáo nhất của đạo này là hại người không lợi mình. Nếu chú sư không màng tất cả, đốt cháy tinh huyết thần hồn, là một trong số ít tu sĩ có thể vượt cấp, gây tổn thương cho tu sĩ cao hơn một đại cảnh giới. Không hổ là linh thể đã từng sinh ra thượng cổ đại năng. Linh thể mốt vật này, phản vệ khi thi triển chú pháp, ít nhất ít hơn 5 phần so với tu sĩ bình thường, hơn nữa uy năng vượt xa đồng cấp. Mai Hoa dịch số có ghi chép, thu thập linh tài, luyện chế một kiện pháp khí che chắn chú đạo. Thành công. Trương Tôn Kiệt mặt tái nhợt, thân thể hơi run rẩy, thu bản mệnh pháp bảo lại. Chân nhân cứ chờ một thời gian là được, pháp cấm này tự sẽ ẩm. Linh triều cuộn cuộn, nhiệt lãng đỏ rực bước lên trời, trong nhà sản truyền ra tiếng mắng chửi tranh cãi. Chuyện gì đã xảy ra? mạnh hỏa dẫn từ đan các sao lại nổ tung, tu sĩ tuần tra pháp cấm hôm nay còn có kháng cửu, ngươi sau này tự đi hình đường nhận phạt Khang Huyền Vận, chẳng lẽ đan các của ngươi không có sai sót gì sao? Tĩnh tâm, trước tiên trấn áp mạnh hỏa, đừng làm kinh động đến quý khách. Một quận thanh lam đổ quyển phát ra ánh sáng nước trong eo, trấn áp khí hỏa bốc lên trời. Một chiếc chén rượu đồng xanh, một cây thước ngọc màu xanh lục theo sát phía sau. Từng đạo phù văn giao diện hóa thành từng lớp pháp cấm, dần dần muốn trấn áp mạnh hỏa bùng nổ. Ba vị trúc cơ thượng nhân của Khang gia thở phào nhẹ nhõm, tuy không biết trong nhà sản có ai đang tinh tu, nhưng Khang Tuyển chân nhân đã ba lần năm lượt dặn dò, tuyệt đối không được quấy rầy một chút nào. Ầm, lại một đạo pháp cấm tan vỡ, khí hỏa tích tụ trong địa mạch lại bùng nổ. Hai vị trúc cơ thượng nhân, pháp lực vận chuyển hơi chậm nửa nhịp, pháp cấm bao vây xuất hiện một khe hở. Không tốt, xong rồi. Hỗn sược, rầm rầm rầm. Cột lửa đỏ rực bốc lên trời, giấy lên từng trận linh triều, nhìn thấy cột lửa không ngừng mở rộng, cây cỏ hóa thành tro tàn, sắp sửa thiêu cháy đến nhà sàn. Phế vật. Trong chốc lâu, thủy linh khí hội tụ, tiếng linh tuyển chảy róc rách vang lên, hóa thành bàn tay ngọc trắng muốt khớp xương rõ ràng, linh quang xanh lam lưu chuyển. Rào. Linh quang xanh lam và khí hỏa đỏ rực va chạm dữ dội, chỉ nửa nhịp đã trấn áp mạnh hỏa. Vài hơi thở sau, một đạo linh quang đỏ rực như gió lốc lao xuống, Khang Viễn trúc mặt tâm trầm. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, xác nhận là do pháp cấm vận hành không tốt, dẫn đến mạch hỏa của đan thất phát nổ. Đúng là phế vật, tu sĩ tìm kiếm pháp cấm hôm nay là ai? Thanh Tuyển Hóa Vũ Kinh. Dưới cây cổ một hạch vàng, cảm nhận hai luồng khí cơ chợt lóe lên, phương giật trong mắt tỏ tường. Một vị chân đan chân nhân của Bích Thủy Các, còn có một vị khí hỏa tinh thuần, nhưng lại mang theo một phần quỷ dị, đại khái là đạo cơ trung phẩm. Tu tiên giới Đại Vân, dường như không có truyền thừa đạo thống như vậy, nghĩ đến trong Huyền Dương Sơn, nhiều vị chân nhân ẩn nấp khí cơ, hơn nữa có một vị đại chân nhân kết đan viên mãn, nhu cầu nguyên anh chi đạo. Phương giật trong lòng tỏ tường. Đây chính là đầu danh trạng sao? Ba ngày sau, trong Xích Tuyền Sơn, mây mù cuộn cuộn, tiếng chuông hùng vĩ vang lên. Đang, đang, đang. Trong một sân cốc, kỳ hoa dị thảo, cổ mục sum suê, mùi rượu nồng nặc bay tới. Phương giật đội ngọc quan, khoác pháp bào ngũ sắc, dưới sự dẫn dắt của Nhiếp Tú Tú, dọc theo một con đường đá xanh không ngừng tiến lên. Chốc lát, mây mù tan đi, một quảng trường lát ngọc trắng, phát ra khói ngũ sắc, hiện ra trong tầm mắt. Lý thượng nhân, lão tổ trong tộc lát nữa sẽ đến, xin ngài chờ một lát không đợi, không đợi, khách tùy chủ tiện. Phương giật khẽ miệng mỉm cười, ôn nhuận như ngọc, vung tay áo, ngồi xuống sau một chiếc bàn dài khắc gỗ cổ. Trần Giao một thân trường bào màu vàng hạnh, theo sát phía sau, vươn tay thon dài, nhấc ấm ngọc, chất lỏng màu hổ phách chảy xuống. Ánh mắt Phương giật lưu chuyển, cảm nhận ba luồng khí cơ giả đan ẩn mà không phát trong cốc. Mọi chuyện đều kết thúc vào ngày hôm nay. Chờ chuyện này kết thúc, nhất định phải xem Huyền Dương Sơn rốt cuộc cần giấu bao nhiêu nội tình. Thoải mái ôm Trần Giao, hắn hơi khép mắt, nâng một chén linh tiểu uống cạn. Căn cơ của Khang gia Xích Tuyển Sơn đều bị hắn nắm rõ. Mặt trời dần lên cao, mây mù trong cốc dần tan đi. Một giọng nói hùng hồn từ bên cạnh truyền đến. Cô nương này, giữ cái phế vật này làm gì, không bằng đầu quân cho ta ngũ giác. Ánh mắt Phương giật hơi khép lại, quay người nhìn chiếc bàn gỗ ở phía trên, một tu sĩ cường tráng để ngực trần, trên đầu có 8 vết sẹo giới, đeo một chuỗi niệm châu, mặt đầy vẻ dâm tà. Hòa thượng ngũ giác. Ngũ giác chân nhân. Ánh mắt Trần Giao tinh quang lưu chuyển, cẩn thận nhìn Phương giật, sau đó có chút động lòng. Ngũ giác chân nhân tuy tham hoa háo sắc, thích vợ người khác, nhưng ra tay hào phóng, trong giới tu sĩ nhất định có tiếng tốt. Giả đan chân nhân, khác với tu sĩ trúc cơ, ánh mắt Trần Giao lưu chuyển, tâm tư xoay chuyển. Dù Lý Hành có mạnh đến đâu trong đấu pháp, cũng chỉ là tu vi trúc cơ thất tầng. Có thể ngưng đan hay không còn chưa nói, nếu có thể đấu quân cho một vị giả đàn chân nhân, dù chỉ là thị thiếp hòa thượng ngũ giác. Vẻ mặt Phương giật hơi trầm xuống, sát ý lưu chuyển trong mắt, giả đàn chân nhân vậy mà lại đánh chủ ý lên đỉnh lâu của mình. Mà tâm tư của Trần Giao, làm sao có thể che giấu được hắn? Ngũ giác đạo hữu, nếu cần đỉnh lô, lão phu có thể cung cấp cho đạo hữu. Một giọng nói khàn khàn vang lên, ba đạo độn quang đồng thời hạ xuống. Hiện tại, giáp ý tiểu hội của Khang gia ta mới là quan trọng. Ba lão giả ngũ giác lẩm bẩm một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ kiên kỵ, sau đó kéo một nữ tu trúc cơ phía sau vào lòng xoắn nắn, cho Khang đạo hữu một chút thể diện. Hắn ánh mắt quét qua trên váy Trần Giao, dấu ấn trăng lưỡi liềm thêu bằng tơ bạc. Vị này là đạo hữu của Tiểu Nguyệt Sơn, nếu có ý, sau tiểu hội có thể đến tìm ta. Tu sĩ trúc cơ dù mạnh đến đâu, trung quy cũng không phải chân nhân. Chương 580, thầm rượu đất vàng, mỗi bên một thủ đoạn. Một, chương 580, thầm rượu đất vàng, mỗi bên một thủ đoạn. Một, ngũ giác đưa tay kéo một nữ tỷ mặc sa y màu xanh, nửa che nửa lấp, vào lòng. Môi hắn mấp máy, thi triển thuật truyền âm. Trần đạo hữu, Lý Hành này bất quá chỉ là trúc cơ tu vi. Đạo hữu dù là nhất thời xuân phong, hay là nguyện ý kết làm đạo lữ với ta, bản tọa đều có hậu lễ đưa tới. Trúc cơ đan, cực phẩm pháp khí, chân quý phụ lục. Ngũ giác đè nén vẻ dâm tà trong mắt, phong vận thành thủ, đầy đặn như quả đào mật của Trần Giao, quả thực khiến hắn thèm thuồng. Tốt. Giọng nữ kiểu mị truyền vào tai. Đa tạ ngũ giác chân nhân đã để mắt. Trần Giao hơi do dự, rồi hạ quyết tâm, chỉ là nhất thời xuân phong, chỉ cần hành sự cẩn thận, Lý Hành này há có thể phát hiện. Nếu ngũ giác để mắt, tự nhiên sẽ bỏ Lý Hành, nương tựa giả đan, nếu không được để mắt, cũng có thể quay về bên cạnh Lý Hành. Cùng lắm thì cũng có Trần Phóng chống lưng, có thể quay về Tiểu Nguyệt Sơn. Trần Giao cười nói yến yến, vặn mẹo thân mình, lao vào vòng tay rộng lớn của Phương Dật. Lý Lang, nếm thử hổ phách tiêu của Khang gia này, nếu không phải tiểu hội này, hổ phách tiêu này quả thực cực kỳ chân quý. Ngón trỏ thon dài cắt đứt một luồng khí cơ, Phương Dật vô hỉ vô bi. Hắn ánh mắt quét qua ba luồng khí cơ của ba vị tu sĩ trên đài ngọc trung tâm. Khang Tuyền, Khang Viễn Trúc, Khang Trung Nham, ba vị giả đàn chân nhân của Khang gia Xích Tuyển Sơn cuối cùng cũng đã xuất hiện toàn bộ. Như vậy trong Khô Vinh tiểu đầu tiên, một đóa thi liên đỏ tươi nở rộ, xích âm với gương mặt non nớt, toàn thân mọc ra từng mảnh vậy. Vẫn chưa đến lúc động thủ, vị kia của Bích Thủy Các vẫn đang điều khiển pháp trận, Khang gia chưa đến lúc yếu nhất. Hạ lạc của Ngũ Hoa chân nhân vẫn chưa tra ra. Phương giật mắt khẽ nhắm, để nén sát ý trong lòng. Gia tộc giả đàn đứng vững gần 600 năm, đã ẩn giấu bao nhiêu nội tình và thủ đoạn. Khi tu sĩ Xích Tuyển Sơn trùng kích Ngưng Đan, mới là thời điểm tốt nhất để động thủ ứng, linh cựu này. Thú vị, Khang gia hành sự quả thực cẩn thận. Phương giật khẽ ngửi dịch rượu màu hổ phách, trong hương rượu đồng nàn, ẩn chứa vài loại linh dược. Là một linh y lìa tam giai, hắn đã cảm nhận được dược lực ẩn chứa. Ngũ khí chi, bàn mục sâm, đa bảo châu đều là linh dược bổ ích nguyên khí, tăng trưởng pháp lực. Đây là muốn thúc đẩy pháp lực của tu sĩ, khiến tu sĩ hư không chịu bổ. Nắm lấy chén ngọc trong tay, hắn ngửa đầu uống cạn, dược lực rồi rào hóa vào đan điền khí hải. Trước tiên cứ để Khang gia yên tâm mong. Kim đan màu xanh trong đan điền chậm rãi xoay chuyển, dễ dàng trấn áp dược lực. Phương giật thần niệm khẽ động, một luồng âm khí từ hư giới Khô Vinh Thiên rút ra. Linh quang xanh sáng cuốn quýt, hóa thành một cây cổ mục đen nhánh hư ảnh, cành cây uốn lượn, phát ra hàn quang, hiển hóa phía sau. Ha, quả nhiên đã lộ ra gốc gác, không hưởng công Khang gia ta hao phí nhiều linh dược, đặc biệt ủi hộ phách tiêu trên đài gỗ ba tầng được dựng bằng tuyết tuyền mục. Khang Viễn Trúc trong mắt tinh quang lưu chuyển, hỏa mang nhảy nhót, thi triển đồng thuật. Ánh mắt sắc bén quét qua, từng vị tu sĩ trong thung lũng, hoặc là đội mũ cao, thắt lưng ngọc trắng, hoặc là áo choàng đỏ, toàn thân nhiệt phong vần quanh, hoặc là áo choàng màu đâu, đi đứng nằm ngồi đều mang theo khí thế bất động như núi. Dưới linh cửu bị chế, không ai là không mặt đỏ bừng, mỗi người hiện hóa dị tượng, rút ra linh lực, luyện hóa linh cửu. Hoặc là cổ mục đen nhánh uốn lượn, cành lá xuề rộng, hoặc là hiện hóa la hán áo hồng hư ảnh, âm thanh mê hoặc vang vọng, hoặc là một cái lò đùng, nuốt nhả xích sắc linh quang. Ngũ Giác, Tàng Sinh, Lý Hành, Trưởng Tôn Kiệt đồng loạt biến sắc. Xích Tuyển Sơn Khang gia đây là có ý gì? Ngũ Giác mặt đen sạm, khí cơ phấn nộn lưu chuyển, trước tiên phát khó. Khí cơ của giả đan chân nhân lưu chuyển, bao phủ về phía khán đài. Sau đó Tàng Sinh thượng nhân mặc áo xanh, cũng không chịu yếu thế, phía sau một cây văn trúc hư ảnh, cành lá xanh tươi, nhỏ nhắn tinh xảo, tu vi trúc cơ cựu tầng đồng thời hạ xuống. Trường Tôn Kiệt, Phương Dật, Từ Cửu Dược, Nô Thiệp, ít nhất là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, an ý liên thủ. Tu sĩ đến tham gia tiểu hội, trừ những tu sĩ có tính toán khác, còn lại đều có cầu cạnh người khác. Nếu có thể nắm được sơ hở của Khang gia, sau đó đổi lấy linh cửu, sẽ phải trả ít cái giá hơn nhiều. Ầm. Trên khán đài, ba vị tu sĩ Khang Tuyển, Khang Viễn Trúc, Khang Trung Nham đã sớm chuẩn bị, an ý liên thủ. Hương rượu nồng nàn và khí cơ của các vị tu sĩ kịch liệt va chạm. Ầm ầm. Dao động vô hình bùng nổ như hình vòng cung lan rộng, vài hơi thở sau, mây mù cuộn, thung lũng tĩnh lặng. Khang Viễn Trúc trong mắt tinh quang lưu chuyển, trong lòng không ngừng vui mừng. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tu sĩ ngũ hành linh căn cuối cùng cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Quả nhiên, lời ca của Tuyền đại ca không sai, tu sĩ có thể mưu cầu giáp tí linh nhuận kết đan, không ai là căn cơ kém cỏi. Để nén sóng lòng, hắn nhanh chóng truyền âm. Tuyền đại ca, ta thi triển Xích Tinh Pháp Nhãn, tu sĩ đến đây đã ngũ hành tề tụ, không nên chậm trễ. Khang Tuyền biết đạo lý chậm thì sinh biến, hắn năm ngón tay kéo một cái pháp bảo thanh đồng cổ tước trên linh văn nhảy nhót, hóa thành một vầng xích nhật hạ xuống. Ầm. Khí cơ cuộn cuộn, trong nháy mắt bị áp chế. Xích Tuyền Sơn đây là có ý gì? Xích, thanh, hoàng, bạch, hắc, ngũ sắc linh quang lưu chuyển, cổ kiếm thô giáp, lò nung nặng nghề, niệm châu vân gỗ, từng kiện cực phẩm pháp khí được tế lên. Khang Tuyền khẽ miệng mỉm cười, mở miệng nói: "Các vị đạo hữu đừng nội, tiểu hội giáp tí lần này, linh hữu tam giai của Xích Tuyền Sơn ta ủ rất xuất sắc, sản lượng tăng gấp bội. Chỉ còn bước cuối cùng là có thể ủ gấp đôi. Vừa rồi thử các vị đạo hữu, bất quá là để xem căn cơ của các vị đạo hữu gấp đôi. Ngày xưa là 2 phần linh hữu, bây giờ có thể sản xuất bao nhiêu?" Thì ra là vậy. Khang Tuyền thấy từng luồng khí thế bắt đầu thu liễm, trong lòng khinh thường. Cuối cùng cũng là ô hợp chi chúng, không thể so với Khang gia ta, trên dưới một lòng, chuyển thừa lâu đời. Trên mặt hắn lại chất đầy nụ cười, ôn hòa mở miệng: "Nếu các vị đạo hữu chịu ra tay tương trợ, Khang Mộ có thể làm chủ, linh vật đổi lấy linh tiểu trước đây, chỉ cần tám thành. Hơn nữa, có thể cung cấp 5 bình giáp tí linh luận." 5 bình? Chỉ cần tám thành? Khang đạo huynh lời này là thật sao? Ngũ Giác trước tiên mở miệng: "Ngũ Giác đạo hữu, là vì con cháu mà đến phải không?" Khang Viễn Trúc bước lên một bước, mặt nghiêm nghị, lời lẽ chính đáng: "Danh tiếng gần 600 năm của Khang gia ta, há có thể so với vài bình linh cửu. Chuyện này tự nhiên là thật." "Ha ha, như vậy, cứ theo lời Khang đạo hữu mà làm." Ngũ Giác mặt hơi biến, rồi mở miệng nói, lùi một bước: "Xích Tuyển Sơn Khang gia, danh tiếng vang dội, quả thực không đáng vì vài bình giáp tí linh nhuận mà tự hủy danh tiếng." Tàng Sinh thượng nhân bên cạnh cũng không chịu yếu thế: "Mời Khang đạo hữu dẫn đường, chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực." Từ Cửu Dực và Ngô Thiệp nhìn nhau, cũng mở miệng cung kính. Phương Dật khẽ miệng mỉm cười, dường như rất vui mừng, có thêm 3 phần giáp tí linh nhuận. Danh tiếng 600 năm. Thành Vương bại khấu, danh tiếng 600 năm, làm sao có thể sánh bằng một vị chân đan chân nhân. Như vậy thì làm phiền các vị đạo hữu rồi. Khang Tuyển khẽ gật đầu, vỗ túi chữ vật, linh quang bay ra, hóa thành một tấm lệnh bài màu đỏ, hương rượu vần quanh. Khởi. Linh quang trên lệnh bài màu đỏ lưu chuyển, một hư ảnh thân khoác áo gai, râu tóc bạc phơ, hai mắt sáng quắc hiển hóa. Viễn Trúc, Trung Nham, màu giả tay. Khang Tuyển mặt trắng bệch, pháp lực mênh mông không ngừng đánh vào lệnh bài. Khang Viễn Trúc và Khang Trung Nham nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ hưng phấn ẩn giấu trong mắt đối phương. Nhanh, hai luồng pháp lực rót vào lệnh bài. ầm ầm. Trong thung lũng đất rung núi chuyển, đá núi chấn động, xích sắc linh quang kẹp theo hơi nước mờ ảo sông thẳng lên trời. Rào rào, từng sợi linh vũ rơi xuống, hóa thành hương rượu nồng nàn. Nhìn hầm rượu được xây bằng đất vàng, phủ đầy rêu phong, rộng mấy chục trượng, từ dưới đất nô lên trong ánh sáng đỏ, Phương giật mắt khẽ híp lại. Các vị đạo hữu, theo thuộc tính ngũ hành, chỉ cần rót pháp lực vào đó là được. Khang Tuyền mặt đỏ bừng, năm ngón tay khô gầy, đánh ra từng đạo pháp quyết. Trên hầm rượu đất vàng, từng đạo phù văn lưu chuyển, từng hư ảnh tu sĩ hiện hóa. Chương 580, hầm rượu đất vàng, mỗi bên một thủ đoạn, 2, chương 580, hầm rượu đất vàng, mỗi bên một thủ đoạn, 2, rào rào. Trên hầm rượu, năm tấm lệnh bài bạch ngọc hiện hóa, hóa thành từng chữ lớn như đấu, nuốt nhả hào quang. Thủy viết nhuận hạ, hỏa viết viêm thượng, mộc viết khúc trực, kim viết tổng cách, thổ viết giá sát. Nhuận hạ tắc hàm, viêm thượng tắc khổ, khúc trực tắc toan, tổng cách tắc tân, giá sát tắc cam. Dị bảo tam giai. Phương giật ánh mắt lưu chuyển, như có điều suy nghĩ. Nhưng khí cơ này kinh sinh tử khô vinh lưu chuyển, cảm nhận khí cơ ẩn hiện trong hầm rượu đất vàng. Phương giật hiểu ra, rồi năm ngón tay nắm lấy, linh quang màu xanh rót vào lệnh bài khắc chữ khúc trực. Hán đội vàng nói: "Các vị đạo hữu, đây là hầm rượu đất vàng tam giai, là dị bảo của đạo linh cửu. Mau ra tay, nếu không rượu trong hầm quá 3 tuần, giáp tí linh nhuận này sẽ tan biến." Khang Tuyển trong mắt lóe lên một tia kỳ dị. Không ngờ lại may mắn đến vậy, người Khang gia chuẩn bị làm mồi nhử, còn chưa mở miệng. Lý Hành đạo hữu có nhãn lực tốt. Hắn tán thưởng một tiếng: "Các vị đạo hữu, đây là hầm rượu đất vàng tam giai mà Xích Tuyển Sơn Khang gia ta đã tốn rất nhiều công sức để đúc. Vị đạo hữu nào ra sức nhiều, sau này linh cửu sẽ ưu tiên tặng cho các vị đạo hữu." Ầm. Như đáp lại lời Khang Tuyển, hầm rượu đất vàng chấn động, bên cạnh ngọc phù lộ ra vết nứt như mạng nhện, vết nứt lan rộng. Rắc, rắc. Một bình ngọc dài 3 thước bay ra, rơi về phía Phương Dật. Ừm. Nhận lấy bình ngọc, Phương Dật đưa tay mở ra, dịch rượu màu xanh biếc lay động, bốc lên hương thơm cỏ cây. Thanh Tuyển dịch nhị giai thượng phẩm. Rượu ngon. Lão phu không khách khí nữa, giáp tí linh nhuận này nhất định có phần của lão phu pháp bảo không gió tự động. Phương Dật tóc dài bay múa, mặt gần như điên cuồng, pháp lực mênh mông điên cuồng rót vào hầm rượu đất vàng. Thấy vậy, các vị tu sĩ không dám chậm trễ, giáp tí linh nhuận có hạn, tuy Khang gia đã nói số lượng linh tiểu có tăng lên, nhưng tu sĩ đến đây không chỉ có 5 vị. Khang đạo hữu, bản tọa đến giúp ngươi một tay. Vũ giác thân phát kim quang, khí cơ sắc bén lưu chuyển, rồi hai bàn tay lớn như quạt vô ra, pháp lực màu vàng nóng rót vào hầm rượu đất vàng. Ầm, một bình linh tiểu màu nâu bay ra, rơi vào trước mặt Vũ Giác. Ha ha, địa nham linh dịch nhị giai thượng phẩm, bản tọa không từ chối. Tàng Sinh thượng nhân tuy có chút nghi hoặc, nhưng thấy Phương Dật và Ngũ Giác ra tay, liên tiếp hai bình linh tiểu bay ra. Hắn đè nén sự do dự trong lòng, tay áo rộng phất phơ, tiếng suối trong vắt quần quần lưu chuyển, một dòng suối nhỏ hiện hóa phía sau. Rào rào, linh lực thủy thuộc tính nồng đậm rót vào đó, khí cơ của hầm rượu đất vàng tăng trưởng, cũng có một bình rượu bay ra. Thấy vậy, các tu sĩ còn lại không dám chậm trễ. Đan lô ầm ầm, hỏa quang rơi xuống, hư ảnh núi non trùng điệp, lại là mậu thổ chi lực của quận. Thủy viết nhuận hạ, hỏa viết viêm thượng, mộc viết khúc trực, kim viết tổng cách, thổ viết giá sắc. Từng đạo linh văn đại phóng hào quang, trong hầm rượu đất vàng, khí cơ bạo tăng. Ra rồi, dịch rượu màu hổ phách tích tụ trong hầm rượu đất vàng, hương rượu nồng đậm, xông thẳng lên trời. Ừm, sao lại thế này? Pháp lực của ta, pháp lực của ta. Tư Cửu dược mặt trắng bệnh, muốn thu liễm pháp lực, nhưng từng đạo phù văn hóa thành xiềng xích, trong chớp mắt trói buộc. Pháp lực không ngừng bị rút ra, trong nháy mắt, Tư Cửu dược mặt xanh đen, tứ chi mềm nhũn, khí cơ không ngừng suy yếu. Khang Tuyển, Vũ Giác thượng nhân biến sắc, thân phát kim quang, không ngừng giãy giụa, nhưng cũng bị xiềng xích trói buộc, pháp lực không ngừng bị rút ra. Gan lớn, dám tính toán đệ tử Huyền Dương Sơn ta. Trưởng Tôn Kiệt mặt lộ vẻ âm hiểm, một hư ảnh tang nha lông xám hiện hóa phía sau, khí cơ xám xịt lưu chuyển, hóa thành một quang màng bảo vệ hắn, nhưng dưới từng đạo xiềng xích mang theo hương rượu trói buộc cũng không thoát thân được. Phương Dật trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất, miệng khẽ mấp máy. Truyền âm của giả đan chân nhân làm sao có thể giấu được hắn? Trưởng Tôn sư điệt đừng nội, hãy đợi lát nữa Phương chân nhân. Là vị nào? Trưởng Tôn Kiệt hai khẽ động, ánh mắt quét qua các tu sĩ có mặt, Ngũ Giác, Lý Hành, Tàng Sinh hay là Từ Cửu Dược. Trong mắt xảo trá lóe lên rồi biến mất, trong lòng hắn hơi an tâm, thu lại túi di thai tích phúc sắp tế lên. Chân đan chân nhân của Huyền Dương Sơn ở đây, tính mạng chắc chắn không nguy hiểm, không cần phải liều mạng với 3 vị giả đan chân nhân không rõ lai lịch. Huyền Dương Sơn. Hừ, nhiều năm như vậy trôi qua, một tu sĩ trúc cơ nhỏ bé lại dám bá đạo như vậy. Giọng nữ khàn khàn vang lên, Nhuận Vũ chân nhân tóc bạc xóa bay, áo choàng trắng tinh bay phấp phới. Nàng cầm một khối trận bàn, phía sau theo một tu sĩ tuấn tú đầu đội ngọc quan, mày kiếm mắt sao, cùng nhau từ trên không hạ xuống. Người khác sợ Huyền Dương Sơn, Bích Thủy Các ta không sợ Nhuận Vũ chân nhân của Bích Thủy Các, tu vi kết đan nhị tầng. Phương Dật trong mắt tinh quang lưu chuyển, trong lòng lẩm bẩm. Như vậy, chỉ còn một nghi vấn cuối cùng. Ầm ầm, mây chỉ cuồn cuộn, cuồn phong gào thét, một luồng khí cơ tinh thuần từ trong hầm rượu đất vàng dâng lên. Tâm ma kiếp, Vũ Giác diên gì? Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Khang gia có tu sĩ ngưng kết chân đan. Khang Tuyển lão quỷ, ngươi không sợ tu sĩ này ngưng đan thất bại sao? Khang Tuyển trong lòng sảng khoái, râu tóc dựng ngược. Sợ? Nếu sợ, Khang gia ha có thể truyền thừa lâu như vậy? Đợi một cơ hội, Khang gia đã đợi đủ 300 năm. Nhìn từng tu sĩ bị trói buộc, Khang Viễn Trúc ha ha cười lớn. Đợi Viên Nhi ngưng kết chân đan, có Bích Thủy Các tương trợ, Đại Vân Quốc ai có thể làm gì Khang gia ta? Trưởng Tôn Kiệt thích hợp mở miệng. Ngũ Hoa chân nhân trong môn ta, cũng là do ngươi ra tay chém giết. Ngũ Hoa. Nhuận Vũ chân nhân trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Xích Tuyển Sơn không có chân nhân như vậy. Thì ra là vậy. Ngũ Hoa chưa từng ở đây. Phương Dật thở dài một tiếng, đột nhiên đứng dậy, từng đạo xiềng xích trong nháy mắt đứt đoạn. Ầm ầm. Một lá cờ lớn cổ xưa hiện hóa phía sau, năm ngón tay thon dài của hắn phát ra ngọc quang, một thủ lớn lớn rõ ràng từng cấp xương, thanh quang rực rỡ, mang theo thế lớn của quận, như chậm mà nhanh vô xuống. Ất một đại thủ lớn. Ngươi dám? Đáng chết. Nhuận Vũ chân nhân và ba vị giả đàn chân nhân của Khang gia đồng loạt biến sắc, bảo quang rực rỡ, thanh đồng cổ tước, bích ngọc trường xích hai kiện pháp bảo ầm ầm rơi xuống. Muộn rồi. Chương 581, giả đàn tự vẫn, đấu pháp cầu thắng. Chương 581, giả đàn tự vẫn, đấu pháp cầu thắng. Vị chân nhân Huyền Dương Sơn kia, sắc ý sao lại lớn đến thế? Thiếp thân chưa từng đắc tội với ngươi. Tiếng nữ nhân thanh thoát, uyển chuyển từ trong hũ đất vàng bọc ra. Một dải lụa đỏ tươi như hoa, nhảy nhót uyển chuyển. Lụa bay lượn, tựa dao long quấy động. Phụt. Ấn pháp đất một đại thủ bị dải lụa quấy nát, hóa thành những đốm thanh quang tiêu tán. Rào rào. Trên những sợi xích từ hũ đất vàng lan ra, phù văn tỏa sáng rực rỡ, tiếng hút vang lên. Trong lúc hút, năm sắc linh quang xanh, vàng, đen, trắng, đỏ lưu chuyển, hóa thành một đỉnh ngũ sắc hoa cái. Trường Tôn Kiệt thúc dục dịch thai tích phúc đại, khí vận xám xịt luân chuyển, trên xích, ba đạo phù văn vận chuyển không thông suốt. Lực hút và trói buộc hơi cực lại, hắn hóa thành một đạo linh quang, như kim thiền thoát xác, thoát thân mà ra. Nhìn hai vị giả đan chân nhân chặn trước mặt, hắn mặt mày khổ sở, hận không thể quay lại hai tháng trước. Ngày ngày tính kế người khác, hôm nay lại thua thiệt lớn trong tay Vương Giật Lao thất phu này. Trường Tôn Kiệt, mau bó tay chịu trói, đợi khi ta gieo cấm chế, Khang gia ta có thể tha cho người một mạng. Khang Viễn Trúc thân hình gầy gò, trong tay cũng nâng một chén đồng xanh, suối linh tuyền dốc rách, hóa thành một con độc dao lao tới. Đồng là giả đan chân nhân, Khang Hồng Nham lấy ra một cây búa đá có khắc vân núi, linh lực mậu thổ bao quanh, liên kết với địa thế xích tuyển sơn, diễn hóa thành hư ảnh núi non. Thân hình vạm vỡ của hắn chấn động, búa núi mang theo sức mạnh của cuộn, bổ xuống đầu Trường Tôn Kiệt. Chết, chết. Trường Tôn Kiệt mặt trầm xuống, sau lưng một đôi mắt đỏ tươi xoay chuyển, hư ảnh quạ đen khoác lông đen, bỏ ánh lên ánh sáng xám hiện hóa. Trong lòng hắn lẩm bẩm, Phương Dật Lao thất phu kia thật khó nhằn, ít nhất cũng ngưng kết thượng phẩm chân đan, còn hai tên giả đàn tu sĩ tầm thường các ngươi, dám ở trước mặt ta mà làm ai làm vái. Đầu ngón tay pháp quyết nhảy múa, từng đạo khí vận xui xẻo khiến người ta ghét bỏ khuyết tán quần quật. Theo tiếng quạ kêu thảm thiết lạnh lẽo, trên dịch thai tích phúc đại, nam phủ văn phúc lộc thọ hỉ tài được mây tía lành nồng đỡ, khí lành bao quanh, chợt biến đổi. Tiếp hai, tử, vậy, tuyệt. Khí hung lệ xông thẳng lên trời, Trường Tôn Kiệt cười lạnh liên tục, hàng chục sợi xích bắn ra. Hắc, để ta xem, Khang gia ngươi có bao nhiêu gấp gáp, dám tính kế Huyền Dương Sơn ta. Linh thể xui xẻo, toàn lực xuất thủ quả nhiên phi thường. Phương Dật ánh mắt lướt qua Trường Tôn Kiệt đang một mình áp chế hai người Khang Viễn Trúc và Khang Hồng. Ngay sau đó, hắn đặt ánh mắt lên hũ đất vàng. Quả nhiên vẫn còn ám thủ. Ấn pháp đất một đại thủ vô công mà về, trong lòng hắn đã hiểu rõ, bình tĩnh như nước. Đại tộc truyền thừa 600 năm, liên quan đến đại sự căn bản, há lại có thể không có hậu chiêu mà tùy tiện để hậu bối trong môn kết đan. Cứ xem Khang gia và Bích Thủy các rốt cuộc đã chuẩn bị bao nhiêu hậu chiêu, chớ có làm ta thất vọng. Hắn vung tay áo rộng, một cái đỉnh cổ xưa, vân côn trùng lưu chuyển, lao về phía hũ đất vàng. Sau đó một đạo linh quang bắn ra, hóa thành thanh liên bảo sắc kỳ, bảo kỳ hội tụ sinh cơ, không gió tự động. Rào rào. Từng đóa thanh liên to bằng đấu rủ xuống, thanh liên non nớt lay động, hóa thành biển sen rộng mẫu. Ầm. Biển sen cuộn cuộn, dưới sự công kích của chén đồng xanh và thước bích ngọc, thanh liên tàn tạ, cành lá khô héo. Cực phẩm pháp khí, kết đan nhất tầng. Lao thất phu Huyền Dương Sơn này sao lại ngạo mạn đến thế? Cảm nhận tu vi của Phương Dật và thanh liên bảo sắc kỳ, Nhuận Vũ chân nhân trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cực phẩm pháp khí cấm chế viên mãn đối với trúc cơ tu sĩ hay giả đan chân nhân đều là bảo vật hộ thân hiếm có. Nhưng đối với kết đan chân nhân mà nói, rốt cuộc vẫn kém xa pháp bảo. Lặng. Thước bích ngọc phun ra nuốt vào linh quang, lại một lần nữa bổ xuống. Nhìn biển sen liên tục bại lui, nàng tóc bạc bay múa, ngựa khí lạnh lẽo, từng đạo sát ý như rắn độc, rình rập Phương Dật. Phương Dật mặt mày thản nhiên, cảnh cáo liếc nhìn Trường Tôn Kiệt đang thấy tình thế bất ổn, muốn bỏ chạy. Trường Tôn sư điện. Sau đó ngón trỏ khẽ điểm, một đạo linh quang xanh biếc rơi vào biển sen, thanh liên lay động, từng hạt sen rơi vãi, bốn mùa luân chuyển, tiết khí xoay vần, đạo vận sinh cơ hiện hóa. Nảy mầm, bén rễ, nảy cành, mọc lá. Từng đóa sen xanh ngọc bích che kín cả bầu trời, dễ dàng chặn đứng pháp bảo thước bích ngọc. Trong lúc biển sen xanh biếc mênh mông lay động, vẫn còn dư lực chặn đứng chén đồng xanh. Cực phẩm pháp khí này, sao lại có uy năng đến thế? Sát ý trong mắt Nhuận Vũ chân nhân đã không thể che giấu. Anh hùng của đối phương, kẻ thù của ta, chân nhân kết đan của Huyền Dương Sơn càng xuất sắc, nàng càng muốn giữ Phương Dật lại. Phương Dật ánh mắt lướt qua pháp bảo Hồng Lăng đang cuốn lấy ngũ độc đỉnh, phù ngọc lớn bằng bàn tay trên hũ đất vàng phun ra nuốt vào linh quang, hóa thành từng đạo thuật pháp phòng ngự. Một văn đằng giáp thuật, nhang quang linh thuật, bích thủy ngọc tường thuật, ba đạo thuật pháp tam giai. Phương Dật khẽ nhíu mày, đầu ngón tay pháp quyết biến đổi, thương khí vô hình, róc rách chảy ra, cuốn về phía hũ đất vàng. Linh thể tiên tiên sắp ngưng đan, chính là vật liệu thi thể thượng đẳng. Thanh liên bảo sắc kỳ dù chưa hóa thành pháp bảo, nhưng được pháp lực tinh thuần của hắn gia trì, toàn lực nở rộ bảo quang, tạm thời chặn đứng hai kiện pháp bảo, không phải là chuyện khó. Nhuận Vũ, Khang Tuyền, một vị chân đan chân nhân, một vị giả đan tu sĩ, trước hết hay giết giả đan tu sĩ. Khởi. Thư giới khô binh tiền, hiện hóa sau lưng Phương Dật, mặt cờ dệt bằng da người mịn màng ấm áp. Hắn năm ngón tay chộp một cái, từng vòng bảo quang từ trong cờ bay lên, sau khi ngưng đan, hắn lần đầu tiên toàn lực xuất thủ, thúc dục bổn mệnh chi bảo. Linh mục hóa diệp, trích diệp phi hoa pháp. Ông, từng đạo linh lực mạnh mẽ, hóa thành từng phiến lá mỏng như cánh ve, rìa lá, ánh lên hàn quang giận người. Nhanh, hàng trăm hàng nghìn lưỡi lá bắn ra. Pháp lực trong kỳ kinh bát mạch của Phương Dật, như sông lớn cuộn cuộn, chạy không ngừng, đầu ngón tay hắn pháp quyết biến đổi. Hoa phi hoa, vụ phi vụ, huyền pháp vạn diệp phi hoa dao động vô hình chấn động, Khang Tuyền mặt mày hoảng hốt, pháp lực lỏng lẻo, mặc cho từng đạo mạch lá bắn về phía hắn. Không tốt. Nhuận Vũ chân nhân mặt mày hơi biến sắc, ngay lập tức vỗ vào túi trữ vật, tế ra một tấm bích ba cổ đồ. Cổ đồ linh quang xanh lam lưu chuyển, sóng biết vô bờ, hóa thành từng lớp màn nước, rơi về phía Khang Tuyền. Nhuận Vũ đạo hữu, giao thủ với ta còn dám phân tâm. Phương Dật khẽ cười một tiếng, hư giới khô vinh phiên lay động, sinh cơ nồng đậm và một linh khí mạnh mẽ cuốn quýt. Trên kim đan màu xanh trong đan điền, ba phủ văn cổ xưa tạo thành pháp luân xoay chuyển. Từng dây thanh đẳng từ trong hư giới khô vinh phiên trồi ra, cổ đẳng cuốn quýt, hóa thành hai bàn tay khổng lồ khô héo. Một đạo bí thuật, đại khô đẳng thủ. Phục chí. Máu hoa văng tung tóe, được bích thủy cổ đồ chậm lại một chút, bàn tay trái và chân trái cùng với pháp bảo bị lưỡi lá nghiền nát, hóa thành thịt nát. Khang Tuyền được một chút cơ hội thở dốc, tịnh quan trên đầu vỡ tung, cưỡng chế phá bỏ huyễn thuật, thoát khỏi một kiếp. Thấy trên hũ đất vàng, một giáp vỡ nát, tường đá sụp đổ, chỉ còn lại nửa tấm thủy thuẫn màu ngọc và pháp bảo xích lăng cùng nhau miễn cưỡng chống đỡ. Hắn lộ vẻ bi ai. Lại là thế này, lại là thế này. Huyền Dương Sơn, lại là Huyền Dương Sơn các ngươi, lại tàn sát đến thế. 300 năm trước, Khang Kê lão tổ ngưng đàn, cũng là các ngươi ra tay đen tối, Xích Tuyển Sơn ta nhẫn nhịn. 200 năm trước, Tước Nhi ngưng luyện thượng phẩm đạo cơ, cũng là chân nhân trong môn các ngươi bị lớn hiếp nhỏ, hủy đi căn cơ, Khang gia ta nhận rồi trên mặt giàn mua của Khang Tuyển, râu tóc dựng ngược, hận ý ngập trời. Tinh huyết trong pháp thể không ngừng cháy rủi, khí cơ bạo tăng, hắn thúc dục chén đồng xanh, phun ra nuốt vào bảo quang, như vẫn tinh lao xuống. Nhẫn nhịn không thể nhẫn, thối lui không thể thối lui. Lần này lão phu liều cả mạng sống, cũng phải tranh giành một tương lai cho Khang gia. Ồn ào. Phương Dật đội thanh ngọc quan, pháp bảo sơn hà hóa nhạc không gió tự động, một hư ảnh ma thần ba đầu sáu tay, khí cơ minh ngông, từ trong cờ bước ra. Ma thần sáu tay vung dậy, trong tay bát, trường mâu, xích, kim cương chử, đủ loại pháp khí cùng nhau bổ xuống. Ầm. Rắc. Chén đồng xanh bị đánh bay, từng vết nứt như mạng nhện xuất hiện. Phục chí. Một ngụm máu phun ra, Khang Tuyền mặt mày trắng bệnh, hơi thở thoi thoát. Tiểu thuyết mới nhất được đăng trên Lục Chín thư quán. Lao tổ, chúng ta giữ chân tu sĩ này, người mau đi cứu Ngọc Việt tỷ. Đợi Ngọc Việt ngưng đan, tự khắc sẽ có lúc thanh toán với Huyền Dương Sơn. Bảy vị trúc cơ thượng nhân Khang gia mặc pháp bảo xích tuyển, cao, thấp, béo, gầy, mỗi người một vẻ, khí cơ liên kết theo thế thất tinh. Bảy sắc linh quang sông thẳng lên trời, câu động đại trận hộ pháp xích tuyển sơn, hóa thành từng đạo lụa trắng, chặn đường Phương Dật. Huyền Hoè, Ngọc Hồng, Bá Thường Khang Tuyền ánh mắt lướt qua Nhuận Vũ chân nhân đang thúc giục bích thủy cổ đồ hộ thân. Trong lòng hắn đã hiểu rõ. Ầm. Bích thủy cổ đồ đại khô đằng thủ lại một lần nữa bị đánh bay, Nhuận Vũ chân nhân đôi mày thành tú nhíu chặt, gần như xoắn thành một cục. Diệu pháp tam giai, chẳng trách mấy lao thất phu Huyền Dương Sơn dám để ngươi ra tay. Đáng tiếc, ngươi đã gặp phải ta. Nhuận Vũ chân nhân vô hỉ vô bi, trong lòng bình tĩnh như nước, pháp lực không ngừng rót vào thước bích ngọc. Huyền Dương Sơn vừa tọa hóa một vị kết đan chân nhân, lại có tu sĩ thiện chiến, tư chất xuất chúng kết đan. Khang Tuyền đạo hữu, giữ lại tu sĩ này, sau khi thành công, bổ tọa hứa cho Khang gia ngươi một kiện linh vật kết đan. Xích Tuyền hóa huyết trận của Khang gia ngươi, nên thúc giục rồi. Khang Tuyền động tác khựng lại, ánh mắt lướt qua hũ đất vàng đang bị ngũ độc đỉnh từ từ chấn áp, Trường Tôn Kiệt một mình đối đầu với hai người, lại chiếm ưu thế một cách kỳ lạ. Nhuận Vũ chân nhân, làm phiền người sau này chăm sóc viện nhi Khang Tuyền không nỡ lướt qua từng ngọn cỏ, từng cây cối trên Xích Tuyền Sơn, từng vị trúc cơ Khang gia đang liều mạng, cuối cùng trên hũ đất vàng lộ ra ánh mắt từ ái. Viện viện, tổ phụ đi rồi, sau này phải tự mình lo liệu ẩm. Huyết quang đỏ tươi xông thẳng lên trời, hóa thành mây linh huyết hồng cuộn cuộn, huyết quang cuốn một cái, cuốn ngũ giác, tàng sinh và các tu sĩ còn sót lại đang ra sức phòng ngự vào trong. Xích Tuyền giả, huyết giả, quy nguyên huyết tế, từng đạo huyết khí hóa thành dòng sông, chảy róc rách trên không, từng phù văn trận pháp hiện hóa. Rầm rầm, đất rung núi chuyển, núi đá nứt toác, thương diệu cuộn cuộn sông thẳng lên trời, hồng quang mờ ảo. Lão tổ, lão tổ, tổ phụ. Khí cơ trong hũ đất vàng bất ổn, một tiếng nữ nhân thê lương vọng ra, pháp bảo hồng lăng cuộn cuộn dãy rủa. Nhưng tu sĩ Trương Ngưng Đan, dù có linh thể tiên thiên, làm sao có thể là đối thủ của Ngũ Độc Đỉnh? Đùng, tiếng chuông đỉnh hùng vĩ chấn động, trên một cái đỉnh cổ xưa ba chân hai thai, từng dị tượng hiện hóa. Hàn Thiêm Bái Nguyệt, Kim Lô Thổ Tức, Huyền Chu Chức Võng, từng phù chú như côn trùng bạn mèo cuộn cuộn, dần dần chấn áp hũ đất vàng. Huyền Dương Sơn, tiếng gầm thét thê lương vang lên. Bên kia, Khang Viễn Trúc và Khang Hồng Nham nhìn nhau, ngay lập tức cùng lúc thúc dục pháp lực, đốt cháy tinh huyết. Chỉ một giả đan, không thể toàn lực thúc dục Xích Tuyển pháp trận, chỉ đạt trận pháp chuẩn tầng giai, không thể bảo toàn toàn bộ tộc. Viễn Trúc huynh, vì Khang gia, vì Khang gia. Rầm rầm. Khang Hồng Nham tự bạo cây búa núi trong tay, linh lực mậu thổ hóa thành linh triều cuộn cuộn, bước lui Trường Tôn Kiệt. Khang Viễn Trúc và Khang Hồng Nham mặt mày nghiêm nghị, không nỡ lướt qua các tu sĩ trong tộc, già trẻ gái trai, ngay lập tức tinh huyết bình hành. Quy nguyên huyết tế. Quy nguyên huyết tế. Lại hai đạo tinh huyết xông thẳng lên trời, cuốn theo hai viên giả đan, dung nhập vào trận pháp Xích Tuyển Sơn. Uy lực Xích Tuyển pháp trận lại tăng lên, từ trận pháp chuẩn tam giai, vượt qua tam giai hạ phẩm. Chẳng qua là cá lớn nuốt cá bé, thành vương bại khấu mà thôi. Phương Dật đôi mắt đen thẳm, vô hỉ vô bi, sau lưng hư giới khô vinh phiên lay động. Tài nguyên đại vân tu tiên giới có hạn, thêm một thế lực kết đan, mỗi phái nhận được cung cấp sẽ ít đi 3 phần. Huyền Dương Sơn, Bích Thủy Các, Thiên Đao Ổ và các phái khác, dù có đối địch, nhưng chèn ép hậu bối, lại là sự ăn ý chung. Ra tay với Xích Tuyển Sơn, Bích Thủy Các cũng chưa từng nương tay. Một đạo bí thuật, ớt một đường mạch. Khí căn trong suốt lưu chuyển, lập tức liên kết đến pháp thể của 7 vị trúc cơ tu sĩ, khí mạch tương liên, hắn năm ngón tay trộn một cái. Nổ. Rầm rầm. 7 vị trúc cơ thượng nhân, pháp lực phản vệ, lập tức từ trên không trung rơi xuống, có trận pháp gia trì, trúc cơ thượng nhân rốt cuộc cũng chỉ là trúc cơ thượng nhân. Đối với Phương Dật mà nói, chẳng qua chỉ là một chiêu thuật pháp mà thôi. Từng lưỡi lá rơi xuống. Phụ chít. Phụ chít. Phụ chít. Máu tươi ấm nóng như suối phun trào, ba cái đầu lớn bằng đấu bay lên. Không tốt. Huyết tế trận pháp. 4 vị trúc cơ thượng nhân mặt mày lại biến, không hề do dự, nhìn thấy cơ hội liền huyết tế bản thân. 4 đạo linh quang cao trượng bay lên, huyết quang đỏ tươi cuồn cuộn, nhìn trận pháp hung lệ bao phủ Xích Tuyển Sơn, Phương Dật mặt mày thản nhiên. Trận pháp tam giai hạ phẩm. Nhuận Vũ đạo hữu, giờ đây chỉ còn lại hai chúng ta. Nhuận Vũ chân nhân trong lòng khẽ cười một tiếng, chân đạp linh vân, váy áo bay múa, từng đạo linh quang xanh biếc, hóa thành lụa trắng lưu chuyển. Năm đó ra tay đen tối với Xích Tuyển Sơn, không chỉ có Huyền Dương Sơn, Thiên Đao Ổ, Bích Thủy Các, Bạch Cốt Môn đều có phần, đạo cơ thượng phẩm của Khang gia trăm năm trước là do giả đàn chân nhân của Bích Thủy Các ra tay phế bỏ. Nhưng Khang Tuyền thức thời, lấy cái chết minh trí, nàng tự nhiên phải để lại ấn tượng tốt cho sư muội tương lai. Khi vũ đất vàng, khí cơ hơi cực lại, ngay lập tức hóa thành một cái đầm u ám, sâu không thấy đáy, nàng môi mấp máy, thi triển thuật truyền âm. Nếu như trước kia, đồng là kết đan sơ kỳ, dù thiếp thân thắng đạo hữu một bậc, cũng khó lòng giết chết một chân đan. Nhưng giờ đây, có trận pháp Xích Tuyển Tam giai tương trợ, mong đạo hữu dùng mạng sống, an lòng sư muội ta. Phương giật đôi mắt khẽ khép, pháp bảo phần phần, một luồng khí mây xanh biết sông thẳng lên trời, kéo dài hơn trăm dặm. Thắng thua sống chết, kẻ thắng ăn tất, giới tu hành rốt cuộc vẫn lấy thực lực làm tôn. Bạch Uyên, chuẩn bị trúc cơ thượng nhân Huyền Dương Sơn kia, chân nhân kết đan của Huyền Dương Sơn, do bổn tọa giải quyết. Thân hình Nhuận Vũ chân nhân mơ hồ, từng đạo thủy quang xanh lam hóa thành lửa trắng. Đồng thời, một sợi xích đỏ tươi từ trên không trung rủ xuống, cuốn về phía Phương Dật. Chương 582, sát nhân đoạt đan, Ngũ Hoa hiện thân. Chương 582, sát nhân đoạt đan, Ngũ Hoa hiện thân. Nhuận Vũ chân nhân cứ thả lòng tâm tình. Bạch Uyên cười khẩy, bước ra một bước, quanh thân linh quang chập chờn, hình dáng đại biến. Hắn vận một bộ cẩm bào màu huyền, tay áo thêu bắt đầu thất tinh, bên hông đeo một khối bái hỏa ngọc lệ. Trương Tốt Kiệt, hãy để ta thử xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Bạch Uyên vua túi chữ vật, một bánh xe pháp luân bằng nóng, khắp nơi phủ đầy vân đỏ bay lên. Ông. Pháp luân chuyển động, hóa thành một vầng nhật luân rơi xuống. Xích viêm pháp luân hạ xuống. Đại ngu quốc đệ tử bái hỏa giáo, phiền phải rồi. Nhìn lướt qua bái hỏa ngọc lệnh, một cỗ khí tức chết chóc mơ hồ từ Bạch Uyên truyền đến, trong mắt Trường Tôn Kiệt cảnh giác, trong lòng lại vô cùng nghi hoặc. Giữa Đại Vân và Đại Ngu có thiên hiểm ngăn cách, đệ tử Nguyên Anh đại phái, sao lại chạy đến địa giới Đại Vân? Hắn liếc nhìn hai vị chân nhân đang giằng co, tâm tư xoay chuyển. Phương Dật và Nhuận Vũ hai vị chân nhân kìm chân lẫn nhau, ba vị giả đàn của Xích Tuyển Sơn lại đều lấy thân tuấn trận. Chuyện của Ngũ Hoa chân nhân đã định, không có pháp khế ràng buộc, lại không có tu sĩ ngăn đường. Lúc này không đi, còn đợi khi nào? Từng đạo linh quang sáng mịt lượn lờ, hóa thành gió lốc, hướng ra ngoài Xích Tuyển Sơn đột đi. Sư thúc, sư điệt đã hoàn thành việc ngươi giao phó, hiện có việc quan trọng khác, xin đi trước một bước. Nơi hẻo lánh nhỏ bé, uổng công lão tổ xem trọng như vậy. Bạch Uyên cười lạnh liên tục, sau đó khẽ nhấc chân, Xích Viêm pháp luân xoay chuyển, chặn đường Phương Dật. Trường Tôn sư điệt, người thông minh như vậy, có biết quan hệ giữa Bái Hỏa giáo và Bích Thủy Các, mà môn phái lại có thái độ gì? Mắt Phương Dật khẽ nhắm, tinh quang trong mắt lưu chuyển, Bạch Uyên không còn che giấu thân hình, lệnh bài khắc Bái Hỏa đã nói cho hắn biết tất cả. Đại ngu quốc giáp danh với Đại Vân, nhưng trình độ tu luyện lại mạnh hơn xa so với tu tiên giới Đại Vân, có vài nguyên anh đại phái tọa trấn. Bái Hỏa giáo, nổi tiếng về hòa đạo, truyền thừa hàng ngàn năm, là một trong những nguyên anh đại phái hàng đầu. Chẳng trách Huyền Dương Sơn phải che giấu nội tình, ẩn mình hành sự, đối với Nguyên Anh Trần Quân mà nói, vài vị kết đan đại chân nhân chẳng qua là người tầm thường. Dưới Nguyên Anh đều là kiến hôi. Mắt Phương Dật khẽ nhắm, kiếp trước tu luyện đến kết đan viên mãn, mới càng biết sự khủng bố của Nguyên Anh. Thọ mệnh hơn ngàn năm, có khả năng rời sông lấp biển, rời núi lấp núi, ở nhân gian thập tam châu, dù ở đâu, đều là nhân vật lớn hoành hành vô kỵ. Chỉ là không biết, Bích Thủy Các là chi nhánh của Bái Hỏa giáo, hay là quân cờ của nó. Xem ra cũng không khác biệt, đều là cường ép Huyền Dương Sơn, chống lại thú triều, tiêu hao nội tình tu sĩ. Môn phái, Bích Thủy Các và Bái Hỏa giáo. Ai? Thân hình Trường Tôn Kiệt chợt trợn, đội quang thẳng tắp, vòng qua một đường cong, lại một lần nữa rơi xuống trước mặt Bạch Uyên. Hắn mặt ủ mày ê, vẻ mặt suy sụp, trong lòng buồn bực. Lần này, thật sự không thoát thân được rồi. Sự bất hòa giữa Huyền Dương Sơn và Bích Thủy Các, tu tiên giới Đại Vân không ai không biết. Nếu chỉ là pháp lệnh của Phương Dật, chỉ đại diện cho lệnh của một vị kết đan chân nhân. Kết đan chân nhân tuy mạnh, nhưng Trường Tôn Kiệt ở Huyền Dương Sơn vẫn có thể tìm được sự che chở của các chân nhân khác. Nhưng liên quan đến tranh chấp môn phái, trừ khi muốn phản bội Huyền Dương Sơn, hắn không còn lựa chọn nào khác. Để nén sự phiền muộn trong lòng, Trường Tôn Kiệt áo bay pháp phới, trong lòng dâng lên một cỗ hào khí. Cứ để ta xem, trúc cơ thượng nhân của Nguyên Anh đại phái có gì khác biệt. Lệ, hắn thay đổi pháp quyết trong tay, sau lưng khoác lông đen, hư ảnh tăng nha mắt đỏ rực há mồm nuốt túi di thai tích phúc. Hai tự minh văn, linh quang đại phóng, hóa thành từng con rắn âm u xám xịt, lẻ lưỡi rắn lao tới tấn công. Rít, linh quang xám và vàng va chạm kịch liệt, từng con rắn âm u màu xám, cuộn gió âm, phun ra khí mù, không ngừng xâm thực Xích Viêm pháp luân.
Thử, kẻ lâm trận bỏ chạy.
Đồng là trúc cơ viên mãn, lại muốn ngồi ngang hàng với ta. Bạch Tuyên lộ vẻ khinh thường, ngay lập tức nhìn lướt qua, đã bị ngũ độc đỉnh áp chế Hoàng Nghê Diếu, năm ngón tay hư chảo, xích viêm pháp luân lại một lần nữa vánh xuống. Nhuận Vũ chân nhân, xin đợi một lát, đợi ta đánh chết trưởng tổ tiệt, cùng nhau báo thủ cho Khang gia. Sau khi ngưng đan liền không ngừng nghỉ, pháp bảo chưa luyện chế, thần thông thuật pháp chưa tu luyện được mấy đạo, đã đến xích tuyển sơn này, cũng nên có một kết thúc rồi. Toàn thân Vương giật tỏa ra mùi thuốc thoang thoảng, sau lưng cổ hư giới khô vinh phiên lay động, đầu ngón tay pháp quyết biến hóa. Ý địa đạo bí thuật, ngũ liên dưỡng khí hư ảnh ma thần sáu tay vung dậy, tay nắm nụ hoa sen áo, vẻ mặt từ bi, hóa thành cam lộ rơi xuống. Ý địa đạo bí thuật, huyền chi thăng thần sinh cơ rồi rào tụ lại, hóa thành một cây thanh ngọc bảo trì, mùi thuốc thoang thoảng rơi xuống, tinh thần chấn động, dưỡng thần hồn. Hai đạo bí thuật ý địa đạo tam giai gia trì, trong hơi thở, pháp lực trong đan điển khí hải không ngừng hồi phục, thần hồn dâng lên từng lớp sóng gợn màu xanh. Phương giật lưng thẳng tắp, chân không chạm đất, như một cây cổ thụ cứng cáp. Trong điều kiện không lộ ra phần đan, đây đã là chiến lược mạnh nhất mà hắn có thể thể hiện. Một đạo bí thuật, đại khô đằng thủ. Bảo phiên lay động, hai cây cổ đằng cuốn lấy nhau, bàn tay lớn phát ra linh quang màu vàng xám nắm lấy bích thủy cổ đồ, kéo ra hai phía. Tam giai linh y địa. Không hay rồi. Nhuận Vũ chân nhân sắc mặt hơi đổi. Tu tiên bách nghệ, đan, phụ, trận, khí, y địa, độc, thực, tu luyện đến tam giai, đều không phải là người tầm thường. Nếu Vương Giật có tam giai y địa đạo gia trì, dù nàng ngưng đan lâu hơn, tu vi cao hơn một tầng, cũng chưa chắc có thể thắng. Nàng thôi động pháp lực, pháp bảo thức gỗ trong tay phát ra hào quang, mạnh mẽ đánh xuống. Nhuận Vũ đạo hữu pháp bảo hộ thân, hà tất phải sốt ruột như vậy? Phương Giật khẽ mở môi, âm thanh vô hình chấn động. Cổ đằng xanh biết giao thoa trên không trung, hóa thành lưới linh, hướng về ngọc tước. Xé toạn. Phụt. Lưới đằng bị pháp bảo thước gỗ đánh nát, tan cảnh, nhưng trên bích thủy cổ đồ cũng bị đại khô đằng thủ xé rách một góc. Xem thường ngươi rồi. Sở hữu kỹ nghệ y y đạo tam giai của kết đan chân nhân, Huyền Dương Sơn vừa có một vị hoàng quảng thắng tọa hóa, lại xuất hiện thêm một vị. Đau lòng nhìn bích thủy cổ đồ, Nhuận Vũ chân nhân vẻ mặt nghiêm nghị, pháp bảo phòng ngự này đã giúp nàng vượt qua kiếp nạn, đánh bại vài vị kết đan chân nhân. Giờ đây, lại bị xé rách một góc. Không có hàng chục năm khổ công luyện chế, khó mà hồi phục. Huyền Dương Sơn, thật là may mắn nàng cao mày chặt, ánh mắt ác ý gần như chẳng ra, tam giai tu tiên bách nghệ, đối với chân nhân già chỉ rất lớn. Nếu không bị hạn chế, vài năm sau, Huyền Dương Sơn rất có khả năng lại xuất hiện một vị kết đan hậu kỳ đại chân nhân. May mắn là có tam giai xích truyền huyết trận của Khang gia, nếu không thì khó mà đối phó được với ngươi. Một khối trận bàn hình tròn, trận văn lưu chuyển, được nàng tế lên. Trên xích truyền sơn, một con sông máu dài trăm dặm hiện ra, trong sông từng đợt sóng máu đỏ tươi vỗ bão. Gầm. Tiếng gầm thét hung ác truyền đến. Trên sông máu từng con huyết thú lông đen nhánh, mắt chứa hung quang, bốn chi khẽ tích lực, lao xuống tấn công. Xích tuyển trận do kết đan chân nhân chấp trưởng, không chỉ mang lại cho Nhuận Vũ một chiến lược kết đan, mà còn diễn hóa không gian trận pháp, không sợ chân nhân đổ chạy. Chết! Thương Ngọc Vân Cô đánh xuống, bảo quang đại phóng. Đúng vậy, nếu không có trận pháp này, một vị kết đan chân nhân muốn đi, vậy thì khỏe miệng Phương giật khẽ cong lên, mang theo chút ý cười, theo thần niệm khẽ động. Tiểu thất! Bụt! 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 Sâu trong xích tuyển sơn, khắp nơi là pháp cấm, từng đạo trận văn từ một cái linh tuyển uốn lượn mà ra. Chính là xích tuyển pháp trận, nơi mắt trận. Một mặt thủy kính xanh hàm, nương tựa vào sức mạnh trận pháp, phản chiếu đấu pháp càng lúc càng kịch liệt trong xích tuyển sơn. Một con tiểu thú trắng bạc, lông mao lay động, miệng phun ra từng đạo yêu lực, hòa vào trận pháp. Yêu lực bạc trắng không ngừng xâm thực mắt trận, trong linh tuyển đỏ tươi, không ngừng bị nhiễm điểm điểm bạc quang, ba viên huyết châu màu đỏ tươi lơ lửng trên đó. Khang Tuyển, Khang Viễn Trúc, Khang Hồng Nham, thần hồn ba vị giả đàn chân nhân bị trói buộc trong đó, miệng không ngừng gầm thét. Tiểu thất, ra tay. Trong thần hồn truyền đến tiếng của Phương Dật, thất giới lộ vẻ hưng phấn, lĩnh ba viên tinh huyết bảo châu tự lộ mình. Từ khi giáp tí tiểu hội khai mở, nó đã ẩn nấp trong mắt trận này. Một vị chuẩn tam giai trận pháp sư, thao túng một tòa trận pháp không bị quấy rầy, dựa vào pháp tế máu, đẩy đến tam giai hạ phẩm, như lấy đồ trong túi. Tế máu của ba vị giả đàn chân nhân, chẳng qua là giúp nó nhanh chóng nắm giữ xích tuyển pháp trận. Cuối cùng cũng có thể ra tay rồi, chủ nhân quá cẩn trọng, nhất định phải thăm dò rõ ràng Nhuận Vũ chân nhân và nội tình Khang gia. Tiểu thú bạc trắng phun ra một ngụm yêu lực, đánh ra pháp quyết trận pháp phức tạp. Hạ xuống. Chuyện mới nhất tại 69 sủ 3 ra mắt đầu tiên. Gầm. Áo bào của Phương Dật bay phấp phới, lại một lần nữa giáng xuống một chiêu đại khô đằng thủ, bích thủy cổ đồ đã bị xé rách ba góc. Dưới chân hắn, hư ảnh hoa sen lưu chuyển, thân hình biến mất, tránh được huyết thú lao tới, trong mấy mắt, lại một lần nữa xuất hiện sau lưng Nhuận Vũ chân nhân. Nhanh! Huyết pháp, vạn diệp phi hoa. Mùi thuốc thoang thoảng lan tỏa, Nhuận Vũ chân nhân tóc thai bù xù, sắc mặt hơi hoảng hốt, trên bích thủy cổ đồ bảo quang ảm đạm. Xé toạc. Lại một góc cổ đồ bị xé rách, trên thước gỗ vân gỗ, từng vết nứt như mạng nhện không ngừng lan rộng. Hô hô Nhuận Vũ chân nhân sắc mặt tái nhợt, ngực phập phồng không ngừng, thở hổn hển. Cảm nhận trong đan điền chỉ còn lại ba thành pháp lực, nàng nhìn Phương Dật tinh thần dồi dào, dường như không có chút pháp lực nào bị hao tổn, khó tin nói. Cùng là kết đan sơ kỳ, dù một đạo tu sĩ pháp lực dồi dào, cũng không thể như vậy pháp bảo của Bạch Tuyên rách nát, sắc mặt tâm u, sự quỷ dị của Trường Tốn Kiệt vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Phù lục tự bốc cháy, pháp bảo cấm chế xung đột, không hiểu sao tâm phiền ý loạn, tuy đều không phải chuyện lớn, lại không thể hạ gục Trường Tốn Kiệt. Là tam giai linh ý đạo bí thuật gia trì. Hắn xuất thân từ tu tiên giới đại ngu, mức độ phồn hoa vượt xa đại vân, Bạch gia trong bái hỏa giáo cũng là một thế lực lớn, kiến thức còn cao hơn cả Nhuận Vũ chân nhân. Tam giai linh y, tuy không thiện chiến, nhưng khả năng hồi khí, dưỡng thần, trị thương, vượt xa cùng giai. Nếu không vượt quá giới hạn pháp lực hồi phục của hắn, tiếp tục đánh, phần thắng chỉ ngày càng ít, cuối cùng sẽ bị lao quái này mài chết. Nhuận Vũ chân nhân, có lá bài tẩy nào đừng che giấu nữa, cứ thế này, Hoàng Nghê Diếu sẽ bị trấn áp hoàn toàn. Nhuận Vũ chân nhân sắc mặt âm tình bất định, trong lòng may mắn có Xích Tuyển trận gia trì, nếu không nàng đã sớm bại trận. Bạch Uyên đạo hữu, thiết thân trong tay còn có một lá bảo phù Trảm Thần Tam giai trung phẩm. Một đòn cuối cùng, nếu không thể làm được, ngươi và ta sẽ rời đi ngay. Bùng. Nhìn lá linh phù một giáp nổ tung trong tay, trong mắt Bạch Uyên lóe lên một tia phiền muộn. Hắn khẽ mở môi, truyền âm nói: "Được, trong tay ta có một lá Xích Viêm hóa nhận phù được dưỡng bằng tinh huyết, cũng là phù lục tam giai trung phẩm. Ngũ hành thuộc hỏa khắc mộc, ít nhất cũng phải trọng thương lão quái này." Hai thai phương giật khẽ lay động, trong thần hồn, một hư ảnh tóc bạc hiện ra, thần hồn tăng trưởng đến kết đan trung kỳ. Dễ dàng thu truyền âm của hai người vào thai. Không có lá bài tẩy nào khác, đã đến lúc thu lưới rồi. Đầu ngón tay pháp quyết biến hóa, trong hư không khí tức vô hình vô vị chấn động. Ý địa đạo bí thuật, thanh mục đầu nguyên ngầm. Tiếng gầm thét hung ác sôi trào, Ngọc Nhuận chân nhân cau mày khẽ nhíu, thần niệm dâng trào. Khang gia cuối cùng truyền thừa kém chút, huyết thú này thỉnh thoảng còn phải an ủi một hai. Động tác lấy ngọc phù trong tay nàng cực lại, thôi động pháp lực. Tồi tệ. Cảm nhận một mùi thuốc thoang thoảng ập đến, dược lực đã bị hấp thụ vào cơ thể trong trận đấu vừa rồi được kích hoạt. Trong kỳ kinh bát mạch, pháp lực của Ngọc Nhuận chân nhân tăng trưởng. Pháp thanh mục đổ nguyên là một bí thuật y dược đạo, dùng để bổ sung pháp lực tiêu hao của tu sĩ, không có chút tác hại nào, vì vậy mới không bị kết đan chân nhân phát hiện điều bất thường. Nhưng Ngọc Nhuận chân nhân đang an ủi huyết thú, được bổ sung bất ngờ, pháp lực bắt đầu tăng trưởng. Ý dược độc trong một niệm, thân hình phương giật lay động, xuất hiện sau lưng Ngọc Nhuận chân nhân, cánh tay bành trướng, cổ đằng quấn quanh, trong nháy mắt vô ra. Bích thủy cổ đổ, nhanh. Ngọc Nhuận chân nhân muốn điều động pháp bảo hộ thân. Gầm. Huyết thú gầm thét, đột nhiên lao về phía bảo đồ, linh quang đỏ tươi không ngừng làm ô nhiễm bảo đồ, thêm vào pháp lực hỗn loạn, chậm nửa nhịp. Một bàn tay khô đằng phát ra linh quang màu vàng xám, xé rách pháp bảo, xuyên qua đan điền, vẻ mặt Ngọc Nhuận đau khổ. Xoẹt. Một viên bảo đan màu xanh thẳm to bằng nắm tay bị moi ra. Khoe miệng Vương giật mỉm cười, trong cổ hư giới khô vinh tiền, một dải lụa xanh cuộn chân đan, cuốn vào khô vinh tiểu độc tiên. Tu sĩ đồng cấp đấu pháp, giao thủ, đánh bại, giết chết, bắt sống, độ khó khác nhau một trời một vực. Phương giật ngưng kết nhất phẩm kim đan, đánh bại Nhuận Vân chân nhân không khó, tốn chút công sức, giết chết cũng không khó. Nhưng nếu muốn cưỡng đoạt chân đan, dùng để dưỡng minh thì phải tốn không ít tâm tư mưu tính. Không uổng công ta vất vả, một viên chân đan đủ để Xích Âm tu vi tiến thêm một bước. Không hay rồi. Bạch Uyên sắc mặt đổi biến, hắn tuy kiêu ngạo, nhưng cũng biết chênh lệch giữa kết đan chân nhân và trúc cơ tu sĩ. Hắn lập tức thôi động tinh huyết, một lá hỏa độn phù tam giai trong đan điền nổ tung, hóa thành một đạo độn quang màu đỏ. Muốn đi. Thần niệm Vương giật khẽ động, hàng chục sợi xích đỏ tươi từ trên không trung rơi xuống. Phụt. Trong nháy mắt, khí hải đan điền của Bạch Uyên bị xuyên thủng. Nếu để ngươi đi, cái đầu nhập này e rằng khó tìm rồi. Phương giật trong lòng lẩm bẩm, ngay lập tức sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt hướng về Hoàng Nghê Diếu. Gầm. Từng con huyết thú mang khí tức hung ác, bốn chi đạp động, cũng gây quanh Hoàng Nghê Diếu. Đạo hữu, xem kịch lâu như vậy, bây giờ còn không hiện thân. Dưới chân hắn dâng sen, bỏ qua trần giao mặt đầy sợ hãi, áo bào rách nát. Ngũ Hoa sư tỷ, đã đến lúc hiện thân rồi. Sư đệ phát hiện tiếp thân từ khi nào? Lời nói quyến rũ vang vọng, Xích Lăng pháp khí khẽ lay động, dễ dàng gạt ngũ độc đỉnh sang một bên. Rắc. Trên Hoàng Nghê Diếu, những vết nứt như mạng nhện lan rộng, nứt toác, một thân ảnh điệu điệu, trong tay kéo theo một tu sĩ, chậm rãi bước ra. Chân đan. Lại là một vị chân đan. Trường Tôn Kiệt xoa Thái Dương, trong lòng không nói nên lời. Khang gia Xích Tuyển Sơn, tuy có chút nội tình, nhưng ba vị chân đan tụ hội, điều này đã không kém gì Thiên Đao Ổ đại phái. Ba lão già chết đi, cũng đáng giá rồi. Kết đan trung kỳ. Thần niệm Vương giật quét qua, khí tức Ngũ Hoa chân nhân không hề che giấu, ý uy hiếp mơ hồ từ trên người nàng truyền đến. Lại là một nội tình ẩn giấu tu vi của Huyền Dương Sơn. Ngưng kết nhất phẩm kim đan, kết đan trung kỳ bình thường, đều không có cảm giác uy hiếp như vậy chỉ có. Hắn trong lòng đã hiểu rõ. Vị Ngũ Hoa chân nhân này, ít nhất đã mang một kiện trấn phái pháp bảo đến đây. Nếu sự việc không thể cứu vãn, nàng chính là người giải quyết mọi chuyện, còn giải quyết như thế nào? Một vị chân nhân kết đan trung kỳ, tay cầm trấn phái pháp bảo, đủ để cải nát Xích Tuyển Sơn vài lượt. Ngay cả khi có Nhuận Vũ chân nhân, ngay cả khi có trận pháp tam giai, thậm chí, nếu ta là ám tử, đầu nhập Bái Hỏa giáo chương 583, bồi thường của môn phái, tam bảo đến tay chương 583, bồi thường của môn phái, tam bảo đến tay Phương giật vung tay áo, đánh ra một đạo pháp lệnh. Hoa lập lạp, từng sợi xích sắt lóe lên hàn quang, xuyên qua Xích Tuyển Sơn. Xích sắt xuyên qua huyết nục, chém diệt thần hồn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin thảm thiết liên tiếp nổi lên, không ngừng có tu sĩ tàn dư của Khang gia bỏ trốn. Nhưng giả đang đã chết, dù còn lại một hai tu sĩ trúc cơ cũng không có chút tác dụng nào. Lao tổ, cha ơi, Vân Nhi đau mau chạy đi, Tú Nương, ngươi mau chạy đi. Phương giật không vui không buồn, coi như không thấy cảnh tượng thê thảm ở Xích Tuyển Sơn, mặc cho xích sắt do Xích Tuyển trận tôi phát, lần lượt giết chết nam nữ già trẻ, phu nhân tu sĩ của Khang gia. Mùi máu tanh nồng nặc, nhuộm Xích Tuyển Sơn một tầng màu máu đậm đặc. Mây mù bao quanh hầm bùn vàng dần tan đi, hắn khẽ nhắm mắt, vung tay cân nhắc túi chứa vật của Nhuận Vân chân nhân, rồi cùng pháp thể thu lại. Mây mù xám xịt tan biến hoàn toàn, thân ảnh điệu điệu dần rõ nét. Phương giật sư đệ, đúng là thủ đoạn tốt, khiến sư tỷ ta vô cùng kinh hãi. Ngũ Hoa chân nhân tóc đen như quạ, cài một cây châm san hô huyết bức diều, rủ tua vàng hình đôi cựu vĩ hổ, người khoác sa giao tiêu màu son. eo thắt đai điệp tiết màu huyền, mắt cá chân trần treo chuông nhức hồn. Đinh linh linh đinh linh linh nàng vung tay áo, bắt lấy Trần Giao đang run rẩy vào lòng, ngón trỏ như ngọc hành, lướt qua khuôn mặt trắng non trong suốt. Nhưng Khang gia Xích Tuyển Sơn này có không ít tu sĩ vô tội, sư đệ cứ vậy mà ra tay đoạt gắt. Điều này khiến sư tỷ vô cùng lạnh lòng. Á Phương giật khinh thường nói: từ khi Khang gia Xích Tuyển Sơn có tu sĩ ngưng đan, môn phái đã biết chuyện này, sư tỷ hà tất phải thăm dò ta? Vậy thị thiếp của ngươi thì sao? Dung mạo như vậy, trong số tu sĩ trúc cơ cũng hiếm thấy ngón trỏ thon dài của Ngũ Hoa chân nhân, vạch một vết máu trên mặt Trần Giao. Liên quan đến đại sự của môn phái, nếu để người khác biết, sẽ là một phiền phức không nhỏ. Phương chân nhân, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, ta nguyện gieo pháp cấm, lập lời thể tâm ma. Chỉ cầu chân nhân tha cho ta một mạng. Trần Giao run rẩy, khuôn mặt tú lệ tràn ngập vẻ kinh hãi, không còn cầu mong gì khác, chỉ cầu được sống sót. Nàng biết, tính mạng của một tu sĩ trúc cơ, trong mắt kết đan chân nhân, thật sự không khác gì con kiến. Phụt. Một chiếc lá xanh biết lướt qua, trong ánh mắt có chút kinh ngạc của Ngũ Hoa, một cái đầu rơi xuống đất. Gù lù khuôn mặt không thể tin nổi của Trần Giao, lăn trên mặt đất, dính chút bụi bẩn, lan đến chân Phương giật, như thể đang hỏi hắn tại sao lại tàn nhẫn như vậy. Sư đệ, đúng là quyết đoán. Vũ Hoa chân nhân khỏe mắt vẽ kim bạc phi hà trang, đồng tử dựng đứng như hổ phách, một tia sát khí hiện lên. Rồi sau đó cười quyến rũ, khi cười lúng đồng tiền ẩn hiện, lại lộ ra ba phần hàn ý khát máu. Cứ nghĩ sư đệ có thể giết chết Bạch Uyên của Bái Hỏa giáo đã là không tệ, không ngờ lại cho sư tỷ một bất ngờ. Điều này đã làm hỏng đại sự của sư tỷ ta. Không biết chân đan của Nhuận Vân chân nhân, sư đệ có thể nhường lại. Chân đan đó ta có công dụng khác, Vũ Hoa sư tỷ đừng nhắc nữa. Phương giật cau mày, kiên kỵ cảm ứng khí cơ không ngừng tăng lên của Ngũ Hoa. Lụa đỏ tung bay, nhiệt sóng cuồn cuộn, trong tay Ngũ Hoa chân nhân là một bảo giám cổ kính, khắc hình đại nhật đông thăng, phun ra nuốt vào linh quang. Hội tụ linh lực, hóa thành trăm dặm xích mang, uy năng mênh mông khủng bố, ẩn hiện, ý uy hiếp tràn ngập. Trấn phái chi bảo, Huyền Dương thần hỏa giám. Phương giật mặt nghiêm túc, từng chữ phun ra. Sư đệ, thật sự không muốn nhường. Khí cơ của Ngũ Hoa lại tăng lên, trên Huyền Dương thần hỏa giám, từng đạo minh văn hiện lên, như muốn đánh ra một kích toàn lực. Kết đan chân nhân cũng có khác biệt, sư đệ có tin không, ngươi giết được Nhật Vân, ta cũng có thể chém ngươi. Phương giật tỏa ra mùi thuốc, cảnh giác cực độ. Kết đan trung kỳ thôi động trấn phái chi bảo của Huyền Dương Sơn, đối đầu với đại chân nhân kết đan hậu kỳ pháp lực biến đổi, cũng có thể chiến. Huống chi là một tu sĩ kết đan sơ kỳ. Phương giật không nói nhiều, cũng không lùi bước. Phía sau hư giới Khô Vinh Phiên không gió tự động, một tôn ma thần hư ảnh uy nghiêm bước ra, sáu cánh tay vung dậy, đối chọi gay gắt. Vũ Hoa sư tỷ, muốn giao thủ với ta? Ầm. Vũ Hoa sắc mặt hơi lạnh, một vòng đại nhật từ tay nàng dâng lên, khuấy động linh triều. Kính rượu không uống lại muốn uống phạt, không biết điều. Lần cuối cùng ta hỏi ngươi, chân đan này, ngươi có nhường hay không? Hừm. Phương giật khẽ nhắm mắt, sơn hà hóa nhạc pháp bảo bay phấp phới, kim đan màu xanh trong đan điển khí hải chậm rãi xoay chuyển. Ngũ Hoa sư tỷ, chân đan của Nhuận Vân, đừng nghĩ nhiều nữa. Hừ. Ngũ Hoa chân nhân phượng mâu hơi híp, khí cơ bạo tăng, trên Huyền Dương thần hỏa giám, từng đạo bảo quang sáng lên. Vô vị. Vụ. Khí cơ của nàng lập tức tan biến, sát ý hung lệ thu lại, Huyền Dương thần hỏa giám hóa thành linh quang, chui vào tay áo, không còn căng thẳng như vừa rồi. Thật vô vị, sư đệ làm sao xác định ta sẽ không động thủ với ngươi? Lão tổ trong môn đang lưu tính đại sự, chính là lúc đồng lòng hiệp lực, sao có thể dung thứ đồng môn tương tàn? Phương giật sắc mặt thản nhiên, cảm ứng kim đan trong đan điền, cùng linh khôi cấp 3 trung phẩm. Nếu Ngũ Hoa chân nhân thật sự ra tay, tuy phải trả giá không nhỏ, hắn cũng có khả năng thoát thân. Như vậy, cũng chứng tỏ Huyền Dương Sơn không thể mưu sự. Nguyên Anh chân quân há là hạ người dễ đối phó, dù có đánh chống lảng, cũng phải tìm một tu sĩ có thủ đoạn, có tâm cơ. Nếu không thể, Phương giật thả cứ vậy mà thoát thân. Ngũ Hoa chân nhân bén sợi tóc xanh bên thái dương, ánh mắt lướt qua một bên, Tôn trưởng Tôn Kiệt bị pháp cấm phong tỏa ngũ giác, nhắm chặt mắt. Tiểu bối này, quả là thông minh, tiên thiên linh thể vận rủi, có hy vọng ngừng kết chân đan, làm phiền sư đệ xử lý hậu quả. Mười ngón tay sơn son đỏ tươi, bấm pháp quyết. Pháp lực phun ra nuốt vào, theo tiếng âm, mê thần, khóa khí từng đạo pháp cấm đánh ra, hóa thành quang mạng, út xuống như bát út. Thiên quyết sư minh nói quả không sai, Phương sư đệ ngươi tâm tư tỉ mỉ, vạn sự mưu sau hành động. Từ trong tay áo lấy ra một ngọc phù, trên phù văn cổ kính càn khôn phù văn lưu chuyển. Sau khi khuấy động tiên cơ, nàng sắc mặt nghiêm túc. Sư đệ đã đoán được chuyện này, vậy Ngũ Hoa sẽ nói thẳng. Chuyện tiếp theo, ra từ miệng ta, vào thai ngươi, không được truyền ra ngoài. Phương giật gật đầu đồng ý, tuy đã đoán được Huyền Dương Sơn có tu sĩ mưu cầu ngưng kết nguyên anh, nhưng rốt cuộc chỉ là suy đoán. Trong lòng hắn cũng có không ít nghi hoặc, cần Ngũ Hoa chân nhân giải đáp. Trong môn có một đại tu sĩ kết đan viên mãn, đang mưu cầu ngưng anh, với trí tuệ của sư đệ, chắc hẳn đã có số trong lòng. Ngũ Hoa phượng mâu khẽ híp, nói: "Nhưng Huyền Dương Sơn của ta và Bái Hỏa giáo là tử địch, không thể hòa giải, mong sư đệ chuẩn bị đầy đủ. Sau này nếu gặp chân nhân của Bái Hỏa giáo, nhất định phải vạn phần cẩn thận." Từ địch. Phương giật cau mày, trầm ngâm một lát rồi do dự mở miệng. Bái Hỏa giáo là đại phái hàng đầu của Đại Ngư quốc, trong môn có Nguyên Anh chân quân tọa trấn, nổi tiếng về hòa đạo. Không muốn Đại Vân có Nguyên Anh chân quân xuất thế, nhưng nếu nói là từ địch, trong môn có truyền thừa hòa đạo cấp 4. Trong mắt Ngũ Hoa chân nhân có chút kinh ngạc, nhìn Phương giật một cái thật sâu. Nhìn một đốm mà biết cả con báo, sư đệ thật có tâm cơ. Trong môn truyền thừa một đạo hòa đạo cấp 4, Xích Mi chân nhân đã tu luyện đến kết đan viên mãn, giờ đây chỉ còn một tia nữa là ngưng kết Nguyên Anh. Nếu không phải đám tiện tỳ của Bích Thủy các kia, lúc nào cũng dòm chừng Huyền Dương Sơn, Xích Mi chân nhân đã ngưng kết Nguyên Anh rồi. Thì ra là vậy. Phương giật trong lòng rõ ràng. Truyền thừa đạo thống cấp 4, không chỉ là công pháp tu luyện, bao gồm cả pháp khí, pháp bảo luyện chế đạo, bí thuật độ kiếp, đan dược đặc biệt, phù lục. Nếu Huyền Dương Sơn thực sự ẩn giấu một đạo, truyền thừa hỏa đạo cấp 4 hoàn chỉnh, bất kể là kết đan, hay là ngưng kết nguyên anh, hay là luyện chế pháp bảo, vật liệu linh khí cần thiết đều trùng khớp cao độ với nguyên anh chân quân của Bái Hỏa giáo. Thiên địa ngũ hành, kim một thủy hỏa thổ, linh căn biến dị, phong, lôi, huyết, băng. Phương Dật lật xem cổ tịch ghi chép trong tàng kinh các Huyền Dương Sơn, Đại Ngư quốc tuy có mấy nguyên anh đại giáo, nhưng sở hữu truyền thừa hỏa đạo chỉ có một môn Bái Hỏa giáo. Trong môn làm sao giữ được truyền thừa này, không bị Bái Hỏa giáo phát hiện? Phương Dật nghi hoặc hỏi. Ngũ Hoa chân nhân thở dài nói: "Thú triều ở Thanh Vân Sơn mạch, tuy đáng sợ nhưng sau đó là thánh địa yêu tộc, Thập Vạn Đại Sơn mới là nơi sâu không lường được. Tiểu thuyết mới nhất được đăng trên lục chín thứ ba. Các phái của Đại Ngư quốc, cần Đại Vân quốc làm vùng đệm với thế lực yêu tộc, Thập Vạn Đại Sơn cần tu sĩ nhân tộc rèn luyện hậu bối. Như vậy, Huyền Dương Sơn mới có chút giá trị. Trong môn từ ngàn năm nay, trước sau ba vị lao tổ kết đan tu luyện hòa đạo, tự chặt đứt đạo đồ, thiết kế rơi vào tay Bái Hỏa giáo. Sau khi siêu hồn, tự nhiên tin rồi, thêm vào sự kiểm chế của các đại phái như Dược Vương cốc ở Đại Ngư quốc, cuối cùng cũng có chút cơ hội thở dốc." Phương Dật khẽ gật đầu, nếu là như vậy thì cũng hợp lý, nhưng liên quan đến tranh chấp giữa hai phái, hắn cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. "Vậy Bạch Uyên là hậu bối của đại nhân vật nào của Bái Hỏa giáo?" Ngũ Hoa chân nhân mở miệng nói. "Lão tổ Bạch Gia Bạch Việt là đại chân nhân kết đan viên mãn, là đệ tử của Xích Viêm chân quân của Bái Hỏa giáo. Cách ngưng kết nguyên anh đã không còn xa nữa. Phương sư đệ là đệ tử được sủng ái nhất, cũng là đệ tử có thiên tư cao nhất của Bạch gia đời này." Cầm Khang Ngọc Viện trong tay, nàng mỉm cười. "Khang gia bảo chi linh thể này có thể xông phá chân đan, chính là do Bạch gia ra tay tương trợ. Muốn tìm một đỉnh lo cho Bạch Uyên, dùng song tu chi pháp, nâng cao đan phẩm, xông phá kim đan đại cảnh." Quả nhiên, cái đầu danh hình dáng này đã chặn đứng đường lui quy thuận Bái Hỏa giáo, các đại phái khác của Đại Ngư cũng sẽ không vì một tu sĩ kết đan mà đắc tội Xích Viêm chân quân. Đôi mắt Phương giật đen nhánh, không kinh ngạc, cũng không tức giận. Muốn lấy trước, át phải cho trước. Nếu không xác định bản thân không còn đường lui, Ngũ Hoa chân nhân cũng sẽ không dễ dàng như vậy mà tiết lộ bí mật của Huyền Dương Sơn. Mức độ đáng tin cậy của bí mật này, hắn cũng chỉ tin một nửa, phần còn lại sẽ tự mình kiểm chứng. Cứ như vậy hỏi đáp, chớp mắt đã qua nửa canh giờ. Thần thức của Ngũ Hoa chân nhân quét qua, thấy trong Xích Tuyển Sơn yên tĩnh không tiếng động, côn trùng chim chóc không tiếng vang. Tu sĩ Khang gia trong Xích Tuyển Sơn đã chết hết, thiếp thân sẽ không làm chậm trễ sư đệ, xin đi trước một bước. Thiên Khuyết sư minh bảo ta chuyển lời sư đệ, sau khi trở về Huyền Dương Sơn, hãy đến Thiên Cơ Phong thương nghị vị trí trưởng môn. Lời vừa dứt, nàng nhẹ nhàng bước chân sen, hóa thành đội quang màu đỏ, đã biến mất trong không trung. Ba ngày sau, ầm ầm ầm, Xích Tuyển Sơn sụp đổ, bụi đất bay tung tóe, linh triều bùng nổ cuốn về bốn phía. Phi thuyền ngọc sắc bị mây mù che khuất, Tôn Trường Tôn Kiệt mặt mày đau khổ, điều khiển phi thuyền lơ lửng trên không. Chốc lát, pháp trận vỡ nát, một đạo đội quang vô hình từ Xích Tuyển Sơn bay ra, Phương Dật đội mũ ngọc, áo bào bay phấp phới, hiện thân hình. "Tôn trưởng sư điệt, có làm phiền ngươi điều khiển phi thuyền trở về Huyền Dương Sơn?" "Vâng, tuân mệnh chân nhân." Tôn Trường Tôn Kiệt yếu ớt đáp một tiếng. Ba ngày trước, thấy Ngũ Hoa chân nhân bình thường chỉ là giả đan, lại lộ ra tu vi kết đan trung kỳ. Tuy sau đó tự bế thần thức, nhưng hắn cũng biết đã bị cuốn vào đại sự. Sau đó, không dám rời xa Phương Dật, sợ bị Huyền Dương Sơn truy sát. Nhuận Vân chân nhân của Bích Thủy Các vẫn là kim đan hạt giống của Bái Hỏa giáo bị chém. Giới tu tiên đại vân, sau này sẽ náo nhiệt rồi. Tôn Trường Tôn Kiệt khẽ thở dài, nghĩ đến thần hồn Bạch Uyên bị hắn chém diệt, trong lòng lẩm bẩm: "Lão quỷ phương thật là độc ác, đường lui của ta cũng bị cắt đứt rồi. Ta tuy linh thể đặc biệt, không kém các giả đan chân nhân bình thường, nhưng rốt cuộc vẫn chưa ngưng kết chân đan, nếu không sao có thể bị người ta tùy tiện nắm giữ như vậy? Một bước sai biệt, trời đất cách xa." Một tháng sau, Huyền Dương Sơn, Thuần Dương Phong, rừng cây rậm rạp, suối linh dốc rách, thỉnh thoảng có mây hạc bay lượn. Phi thuyền ngọc sắc hạ xuống, Phương Dật một bước bước ra, Tôn Trường Tôn Kiệt theo sát phía sau. "Phương sư điện, chuyến đi Xích Tuyển Sơn có thuận lợi không?" Trương Hằng nhất đội mũ tím vàng, thân mặc cầm bảo, eo đeo ngọc bội, tuy thân quý khí, nhưng lại ngồi nghiêng trên một tảng đá xanh lớn, lắc lư hai chân, đùa nghịch một cây thước ngọc. "Gặp qua Hằng nhất sư thúc." Phương Dật cúi đầu hành lễ. "Chuyến đi Xích Tuyển Sơn khá thuận lợi, chỉ là có chút nghi hoặc về môn phái." Trương Hằng nhất ánh mắt lướt qua một bên, Tôn Trường Tôn Kiệt đang bó tay bó chân, tinh quang trong mắt lóe lên rồi biến mất. Tiên tiên linh thể bận rủi, Tôn Trường Tôn Kiệt này va vào tay sư đệ dạy dỗ tốt, cũng có chút tác dụng. Hắn đứng dậy, đi về phía tổ sư đường. "Ngũ Hoa sư tỷ, được Xích Mi sư minh cương triều, vốn là tính cách ngang ngược không kiêng kỵ như vậy. Sư đệ theo ta vào tổ sư đường, nay đã qua khảo nghiệm của môn phái, có tư cách biết được bí mật truyền thừa cốt lõi nhất của tổ sư đường nhất mạch." Một khắc sau, trong tổ sư đường, từ ngọn đèn hồn u quang nhảy nhót, mây mù cuộn, một tầng pháp cấm cách biệt trong ngoài. Trương Hằng nhấc tay áo rộng phất phới, linh quang tùng xanh cuốn lên một túi chứa vật, rơi vào tay Phương Dật. "Ngươi hãy xem, có phải vật liệu linh khí cần thiết không? Đây là sự bồi thường của môn phái và tổ sư đường nhất mạch dành cho sư đệ." Thần niệm của Phương Dật thăm dò vào trong, ba hộp ngọc phong linh bay ra, phun ra nuốt vào linh quang. Ngón trỏ hắn khẽ chạm, từng đạo pháp cấm tan đi, hộp ngọc mở ra. Cách. Linh quang màu đỏ bốc thẳng lên trời, ý sắc bén, khiến người ta giận người. Một tôn sư hình thú vương khí cơ uy nghiêm, bầm vàng nóng ả bay lượn, tuy đã chết, nhưng khí cơ hung lệ vẫn còn mãi không tan. Kim Giáp Sư. Phương Dật trong mắt vui mừng, có vật liệu linh khí này, Cố Cửu Thương có thể cân nhắc xông phá cấp 3. Nhân Khôi Đạo có nhiều bí thuật truyền thừa, cấp 1, 2 chủ yếu là xây dựng căn cơ, cấp 3 mới bắt đầu lộ rõ phong thái. phối hợp với 3 món khôi lỗi kỹ nghệ đỉnh cao, gần chạm đến chuẩn cấp 4 của hắn, một khi hoàn thành luyện chế nhân khôi, chiến lực tất sẽ tăng mạnh. Như vậy, món kia là hắn vung tay với gọi, không hề che giấu, một giải lụa xanh mở ra hộp ngọc phong linh khắc chữ triện. Linh quang tan đi, trong một hộp ngọc khắc linh văn, chứa đầy đất màu nâu hạt rõ ràng. Địa khí nồng đậm và lực mậu thổ quấn quýt, gần như hóa thành hình một con rồng nhỏ. Quả nhiên là nửa phần địa nguyên nhượng còn lại. Vậy phần cuối cùng là gì? Phương Dật nhìn vào hộp ngọc phong linh cuối cùng. Chương 584, nền tảng của tổ sư, bí khố vấn tâm. Chương 584, nền tảng của tổ sư, bí khố vấn tâm két. Hộp ngọc mở ra, một tấm lệnh bài bằng đồng xanh cổ kính được bọc trong tơ lụa. Pháp khí thượng phẩm. Phương Dật nhíu mày, đối với kết đan chân nhân mà nói, đừng nói là pháp khí thượng phẩm, ngay cả pháp khí cực phẩm cũng chẳng có tác dụng gì. Tấm lệnh bài này hẳn có ẩn mật khác. Đây là một khối luyện bảo lệnh. Trương Hằng nhất cầm lấy lệnh bài, trong mắt hiện lên vẻ hồi ức. Khi hắn ngưng đan cũng vậy, Tiêu Trường Sách đã đổi luyện bảo lệnh tặng cho hắn. Địa nguyên nhưng là sự đền bù khi môn phái thử thách ngươi. Linh cốt sư linh giáp cấp 3 là do sư tôn Quảng Thắng trước khi rời đi, dùng công đức tích lũy riêng để đổi lấy linh vật cho ngươi. Còn về khối luyện bảo lệnh này, là chút tâm ý của ta và Tiêu sư mình. Dựa vào lệnh này có thể mời một vị luyện khí sư cấp 3 trong môn phái, luyện chế một kiện pháp bảo. Hằng nhất sư thúc, bên ngoài đồn rằng sư tôn tọa hóa, Quảng Thắng sư tổ bây giờ thế nào rồi? Phương Dật cất ba kiện linh vật đi, mở miệng hỏi. Không hỏi sư tôn của ngươi sao? Phương sư điệt quả nhiên đã sớm đoán được chuyện Tiêu sư Minh vàng hóa, còn về chuyện của sư tôn Trương Hằng nhất khỏe miệng giật giật, nhớ lại Tiêu Trường Sách đã thề thốt, nói rằng hành sự bí mật, không ai biết. Hắn vỗ thước gỗ trong tay, một đạo linh quang đánh ra, tiếng núi đá ầm ầm vang lên. Linh quang màu nâu cuộn cuộn, lư hương đồng hình thú có cắm linh hương khói lở lở. Ba pho tượng ngọc điêu trong tổ sư đường, ba bảo vật châu báu, phất trần, ngọc bản trong tay chúng tỏa ra huyền quang. Ầm ầm, một lối đi ngầm tối đen xuất hiện từ trong tổ sư đường. Phương sư điệt đi theo ta. Với tư cách là chân đan chân nhân của tổ sư nhất mạch, những bí mật trong tổ sư đường cũng nên biết rồi. Quảng Thắng chân nhân quả nhiên chưa tọa hóa. Phương Dật khẽ nhắm mắt, tuy đã sớm đoán được, nhưng lúc này trong lòng cũng yên tâm. Có hay không có đại chân nhân kết đan hậu kỳ, đối với tổ sư đường nhất mạch mà nói, khoảng cách thật sự quá lớn. Bùm, bùm, bùm. Từ ngọn đèn đá thô sơ màu xanh lục u ám sáng lên, mật đạo được xây bằng đá xanh mài nước, xuất hiện trong mắt hai người. Phương sư điệt cẩn thận một chút, đi theo bước chân của ta. Mật đạo này do các đời chân nhân tổ sư đường nhất mạch gia trì, nếu tự ý động pháp cấm Trương Hằng nhất nhắc nhở xong, từ trong tay áo lấy ra một thanh trường kiếm màu xám, bảy đạo pháp cấm linh quang lưu chuyển, vung tay nhẹ ném. Leng keng. Pháp khí trường kiếm màu xám rơi xuống trên đường đá, một đạo cấm chế không rõ hiện ra, đạo đao mang sắc bén chém qua. Phi kiếm gây nát, linh thiết vỡ vụn hóa thành mảnh vụn, chưa đến nửa hơi thở, một kiện pháp khí thượng phẩm, không chút sức phản kháng, hóa thành cho bụi. Ít nhất là cấm chế cấp 3 trung phẩm, thậm chí là cấp 3 thượng phẩm. Hơn nữa chủ về đạo sát phạt Phương Dật tâm thần đại chấn, mượn năng lực cảm ứng vượt xa chân nhân bình thường của kinh sinh tử khô vinh mơ hồ có thể nhìn thấy đạo đao mang màu vàng đó, ít nhất còn ẩn giấu mấy đạo cấm chế cùng phẩm cấp cực kỳ hung lệ. Phương sư điệt, sau đó nơi cần đến là nền tảng lớn nhất của tổ sư đường nhất mạch, phải nhớ không được thôi động pháp lực, không được bay lơ lửng, hơn nữa phải đi theo bước chân của ta, nếu không ngay cả kết đan chân nhân cũng khó thoát khỏi cái chết. Trương Hằng nhất nó ủng bước một bước ra, bước chân nặng nề dẫm xuống, dấu chân vững chắc xuất hiện trên đường đá xanh. Phương Dật vẻ mặt nghiêm nghị, thôi động pháp lực, pháp hóa sơn hà nguyện biến thành một bộ đồ bó sát, sau đó cũng bước đi theo sát phía sau Trương Hằng nhất. Tạch, tạch, tạch. Khi đi về phía trước, Phương Dật đi theo Trương Hằng nhất lúc lùi lúc tiến, đôi khi đi tại chỗ, đôi khi đi hình bằng cung. Linh khí trong mật đạo ngày càng nồng đậm, Phương Dật trong lòng càng thêm mong đợi, cảm thán nói: Tổ sư xây dựng mật đạo, tâm tư thật sâu sắc, thủ đoạn này thật sự xảo diệu. Sau này dù có tu sĩ nào đó lén lút lẻn vào tổ sư đường, tiến vào mật đạo này, sao có thể thành thật đi bộ, không thôi động pháp lực? Nếu như thôi động pháp lực, hắn khẽ lắc đầu. Đạo pháp cấm so với pháp bảo, linh phủ của tu sĩ cung cấp, khó có thể mang theo bên người. Nếu có đủ linh lực hỗ trợ, lại có tu sĩ tự chui đầu vào lưới. Cấm chế này của tổ sư đường, trọng thương thậm chí chém giết kết đan chân nhân, đều không khó. Phương sư điệt, đến rồi. Trương Hằng nhất mang theo chút cảm thán, dừng bước trước một cánh cửa ánh sáng rộng chừng một trượng, sau đó một bước bước vào trong đó. Sư điệt, trong thuần dương quật này, không cần dùng pháp lực. Phương Dật cũng bước đi theo sát, một bước bước ra, một đóa thanh liên xuất hiện dưới chân, nâng hắn lên. Đây là gì? Đồng tử hắn co rụt lại, ánh mắt lộ vẻ chấn động. Trong lòng lẩm bẩm nói, thủ đoạn lớn như vậy, thủ đoạn quyết tuyệt như vậy, tâm tư độc ác như vậy. Trong thuần dương quật, địa khí trong linh điền màu nâu mờ mịt, hóa thành từng con rồng nhỏ bằng ngón tay cái qua lại, hương thơm của cây cỏ thoang thoảng. Hoàng Quảng Thắng tóc trắng xóa, toàn thân mọc đầy vân gỗ, thất khiếu chảy máu dốc rách, hai chân đã hoàn toàn hóa gỗ, biến thành hai cái dễ dàng của tròn, cắm sâu vào linh điền. Từng cành lá non nớt, vặn mẹo cành cây, mang theo những sợi thịt mảnh dài, từ gân cốt huyết nhục, thậm chí cả đồng tử mà mọc ra. Cành lá non nớt xanh biếc, giao thoa với máu đỏ tươi, trong sự tanh tưởi, mang theo một sự hy sinh hiến tế thần thánh. Quảng Thắng tổ sư lại dùng thủ đoạn linh thực sư cấp 3, phong ấn toàn bộ thần hồn vào trong linh thực này, lấy người nuôi cây, sống rút hồn phách, sống bắt bản nguyên. Tựa người không người, tựa yêu không yêu, nói là sống, chi bằng nói đã chết, cưỡng ép giữ lại thân xác. Phương Dật thất thần, tự hỏi lòng. Hành sự như vậy, thần hồn tan nát, đạo đồ đứt đoạn, chỉ để lại một phần sức chiến đấu. Liệu có đáng không? Ánh mắt hắn u ám, tâm triều dâng trào, nhớ lại kiếp trước khi còn được gọi là thi thần tử trong Minh Tuyển Tông. Thung lũng âm u, tiếng quỷ khóc chấn động. Thi thần tử, ngươi ngưng kết chân đan, nhưng căn cơ bị tổn hại, hà tất phải tranh giành Bích Nguyên Châu này với ta? Mỗi lần ra tay, sẽ tổn hao thọ nguyên, chỉ vì một tia đạo cơ, hà tất chứ? Huyết nhận đỏ tươi chém xuống, tinh huyết đốt cháy không chút kiêng dè, tiếng nói quyết tuyệt vang lên. Giao ra Bích Nguyên Châu. Điên rồi, điên rồi. Vốn đã không còn nhiều thọ nguyên, còn điên cùng như vậy. Nhìn lao tu sĩ muốn liều mạng, tiếng quỷ khóc cú u, một viên bảo châu màu xanh biết bay ra. Ánh trăng bạc chiếu xuống, tiếng gầm thét thê lương vang vọng, một cái móng đuốt cáo khổng lồ vỗ xuống. Thi thần tử, ngươi lẻn vào bí địa của tộc ta, cướp đi thiếu chủ của tộc ta, phá hoại sự an nguy của hai tộc, không sợ hai tộc nhân yêu đại chiến, Nguyên Anh chân quân sẽ rút hồn luyện phách ngươi sao? Thân ảnh gầy gò, ho ra máu, khí cơ suy yếu, trên chân đan xuất hiện một vết nứt. Cút. Ầm. Huyết quang đỏ tươi chém nát móng đuốt cáo, trong nháy mắt biến mất trên bầu trời. Địa âm linh mạch, từng con rối đủ màu sắc, áp giải từng tu sĩ áo quần rách nát, đóng xuống từng cây cỏ gỗ bạc. Phù văn lưu chuyển, một ngôi mộ sâu lạnh, thần bí không ngừng thành hình. Chắc, chắc, chắc. Tật hồn tiên trong tay con rối vung xuống, một tu sĩ vạm vỡ chậm hơn một chút, bị đánh một cái lảo đảo, áo bào rách nát, từng vết máu hiện ra. Theo roi dài không ngừng quất, máu mà tu sĩ vạm vỡ để lại, không ngừng bị khí cơ đá xanh lạnh lẽo, trở nên thoi thoát. Thi thần tử, ngươi đổ sát tu sĩ, châm ngòi chính ma đại chiến, hoành hành không kiên kỵ, Nguyên Anh chân quân của Tham Tinh Quan nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta ở dưới đất đợi phụt. Lao giả tóc bạc, mặt mũi khô héo, hơi thở thoi thoát, năm ngón tay chụp lấy, tu sĩ hóa thành thịt nát, tới dưỡng đại mộ. Nguyên Anh chân quân. Ha, theo thời gian trôi qua, một ngôi mộ cổ âm u nghiêm nghị, dưới sự lao động ngày đêm của vô số tu sĩ, huyết tế dần dần thành hình. Trong mộ sát khí tung hành, âm khí, tử khí lưu chuyển, hóa thành dao xả và chạm chém giết. Cuối cùng cũng thành tu sĩ khô héo, dù pháp lực vẫn dồi dào, nhưng trên mặt đã đầy những vết thi ban. Với tư cách là đại chân nhân kết đan viên mãn, điều đó cho thấy hắn đã không còn sống bao lâu, không thể khóa lại sinh cơ pháp thể. Nhanh. Tu sĩ khô héo vẻ mặt nghiêm nghị, từ trong túi linh sủng, lấy ra hai con hồ ly lông trắng tinh, trong mắt sáng trong sáng ngời. Hai con thú vương cấp 3, hơn nữa còn là ngân nguyệt hồ có huyết mạch phẩm cấp cực cao, tôn quý như vàng ngọc, truyền thừa lâu đời. Trong mắt ngân nguyệt hồ lóe lên một tia giảo hoạt. Thi thần đạo hữu, ngươi làm như vậy có đáng không? Nếu không tu hành minh thi bái nguyệt pháp dù là huyết linh căn cơ bị tổn hại, đạo hữu cũng còn nửa giáp thọ nguyên. Nếu đạo hữu chịu thả thiếp thân rời đi, thiếp thân có thể lập tâm ma thể, không làm thương tổn đạo hữu một chút nào, hơn nữa còn đưa đạo hữu đến giới tu tiên khác. Rời đi. Trong thuần dương quật, tiểu thuyết mới nhất được đăng tải trên lục cửu thứ 3. Một con yêu thú nhỏ màu bạc trắng yêu khí quần quận, khí cơ hung lệ, một quận sơn hà bảo đồ, linh quang phun trào. Gầm. Trương Hằng nhất cầm thước gỗ, khoe miệng mỉm cười, lùi lại vài bước, mặc cho thất giới thôi động trận kỳ, bố trí pháp trận. Đường nội, đường nội, yêu sủng của ngươi thật là hộ chủ. Đây là tẩy hồn tùy nền tảng của tổ sư Đường Nhất Mạch, ba giáp mới có cơ duyên thai nghén một phần. Nếu không phải Phương Sư Điệt ngưng kết chân đan thượng phẩm, linh vật như thế này còn chưa đến lượt hắn hưởng dụng. Nếu ngươi làm kinh động Phương Sư Điệt, cơ duyên này có thể sẽ dễ dàng lãng phí. Hỏa khí nóng bỏng bốc lên, Tiêu Trường Sách quanh thân lửa thần xích viêm lượn lờ. Hắn khí chất lạnh lùng, nhẹ nhàng nuốt ve một con rắn nhỏ trong suốt, mặt nở nụ cười. Yêu thú của ngươi thật trung thành, nếu ta và Hằng Nhất sư đệ muốn ám hại đệ tử của ta, không cần phải ra tay lén lút. Hừ. Thất giới mặt trầm tư, mượn thần niệm cảm ứng, cảm nhận phương giật, thần hồn nội hàm không ngừng tăng trưởng. Túi thơm bên hông hắn chứa linh dược cấp 3 bách giải tị độc hương, lại không hề có phản ứng nào. Không phải trúng độc, cũng không phải huyết thuật. Đôi mắt đen lấy của yêu thú nhỏ màu bạc trắng xoay chuyển. Thú hồ, mấy vị tu sĩ này, nếu muốn ra tay, cũng không cần đợi đến trong hang đá này. Trong mộ thất, trên một chiếc quan tài đồng xanh cổ xưa, phù văn cổ kính, âm u chấn động. Thi thần tử vô hỉ vô bi, không hề quan tâm đến kế sách vẹn toàn của ngân nguyệt hồ trong tay. Ánh mắt hắn u ám, như tỉnh giấc trong giấc mơ, lại như chìm đắm trong ảo cảnh mê ly, kiên quyết nói: "Nếu chỉ cầu đường lạc, vì kéo dài hơi tàn, phương mộ và thủ thi quỷ còn có ý nghĩa gì? Hà tất phải làm như vậy, cướp bóc tu sĩ môn hạ thiên tinh quan, lẻn vào Tố Bân Sơn, muốn ta chết Nguyên Anh chân quân, không chỉ một vị." Tiểu hồ ly quả thật có chút thông minh, nhưng thả ngươi đi, có thể giúp ta ngưng kết Nguyên Anh sao? Khi bàn tay khô gầy dần xích lại, ngân nguyệt hồ lộ vẻ tuyệt vọng, gào thét thê lương. Minh thi bái nguyện pháp này, chưa từng có ai tu thành, thi thần lão quái, ngươi làm như vậy, chẳng qua là ngắm hoa trong gương, mò trăng dưới nước. Vô ích mà thôi. Vô ích. Hoa trong nước có thể sinh, trăng trong gương cũng có thể hóa thành thật, nếu không tranh, một tia khả năng cũng không có. Thi thần tử năm ngón tay như lao, hai đạo hàn quang chém xuống. Phụt. Máu yêu màu bạc tuôn ra, hai vị hậu bối huyết mạch phản tổ, được yêu quân cấp 4 xem là hy vọng, cứ thế mà chết, dùng để tế tự lại mộ. Ầm ầm. Tiếng tế tự u ám của trời đất vang vọng, mây mù cuộn, một vầng trăng tròn dâng lên, lạnh lẽo thanh nhã. Bàn tay khô gầy đầy vết thi ban lớn bằng đồng tiền đẩy cổ quan tài ra, thi thần tử khó khăn nằm xuống. Cảm nhận khí tức âm quỷ thi sát, tẩy luyện pháp thể, tiếng phương giật vang vọng. Đáng giá? Sao lại không đáng giá? Thế giới tu tiên rộng lớn vô bờ, kẻ yếu không có địa vị, là vật tiêu hao, là thức ăn máu. Duy nhất không thể là một người có tôn nghiêm. Ba đời tu hành, há cam lòng đạo đồ đứt đoạn. Phương giật thần niệm khẽ động, đại mộ trang nghiêm cùng với mây mù tan biến. Linh vật thần hồn gần cấp 4, nội hàm của Huyền Dương Sơn thật sự kinh người. Hắn lẩm bẩm trong lòng, chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu, cảm nhận linh quang màu lưu ly hiện lên trong thần hồn. Tu vi thần hồn kết đan tầng 2, hơn nữa bản chất không yếu hơn tu sĩ kết đan tầng 3 bình thường. Với tư cách là đại sư y độc cấp 3, linh độc cấp 3 đối với hắn mà nói, sao có thể không phát hiện ra. Khi tiến vào thuần dương quận, đã phát hiện ra linh vật này có tác dụng dưỡng thần hồn. Luyện thần thủy, tổ sư đường nhất mạch, cũng không hổ là truyền thừa ngàn năm, căn cơ thâm hậu. Linh vật thần hồn tẩy luyện kết đan chân nhân như thế này, đều có chữ lượng. Phương Dật An đuổi Xích Âm đang đứng trên Hồng Thi Liên trong Khô Vinh tiểu độc tiên. Hắn hành sự mưu sau hành động, có tam sinh thạch trấn áp thần hồn, thất giới thiện trường thổ độn, lại có Xích Âm bên cạnh. Ngay cả khi Trương Hằng Nhất và Tiêu Trường Sách ra tay, hắn cũng có thể thoát thân. Gặp qua sư tôn, Phương Dật khí chất ôn hòa, phong độ ngời ngời, chắp tay tạ ơn Tiêu Trường Sách. Nếu không có sư tôn giúp đỡ, đệ tử tuyệt không có ngày ngưng đan hôm nay. Tiêu Trường Sách nhìn đệ tử mày kiếm mắt sao, khí cơ tinh thuần, phẩm cấp thành đan cao hơn mình một bậc trước mắt. Trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, cũng không cần tạ ta, vi sư đã nâng đỡ không chỉ một huyết mạch đệ tử, linh căn thăng đạo chân trương cũng không chỉ một chút cơ thượng nhân tu hành. Nếu không phải Phương tiểu tử ngươi có chí khí, có thể ngưng kết chân đan thượng phẩm, luyện thần vị này, dù ta đồng ý, Hằng Nhất sư đệ cũng sẽ không dùng cho ngươi. Đa tạ Hằng Nhất sư thúc. Phương Dật chắp tay tạ ơn, lợi ích của chân truyền hạch tâm đại phái, lợi ích của sự truyền thừa lửa, hắn đã cảm nhận được. Thuần dương quật này phong thủy khí cơ khó hiểu, có thể ngưng luyện luyện thần thủy. Linh vật thần hồn như thế này, dù có linh địa giúp đỡ, ít nhất cũng cần một kết đan chân nhân luyện chế ba giáp mới có thể ngưng luyện một phần. Và một kết đan chân nhân chỉ có thể luyện hóa một phần. Nếu trong ma đạo, bảo địa như thế này đã sớm bị rút bản nguyên, đổi lấy lợi ích. Há có kết đan chân nhân, khổ tâm kinh doanh ba giáp, chỉ để lại cho người truyền thừa đạo thống. Trương Hằng nhếch miệng mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một viên bảo châu trong suốt bằng ngón tay cái. Hắn nhẹ nhàng búng ngón trỏ, một dải lụa cuộn lấy bảo châu, lơ lửng trước mặt Phương Dật. Phương sư điện, hiện nay tổ sư đường nhất mạch chỉ có ta, Tiêu sư minh, ba vị kết đan tu sĩ. Nội hàm thần hồn của kết đan chân nhân có hạn, ngươi vừa rồi luyện hóa nửa phần luyện thần thủy, nửa phần luyện thần thủy còn lại này, Phương sư điện hãy luyện hóa cho tốt, đủ để đẩy thần thức lên kết đan tầng 3, trong kết đan chân nhân cũng không phải kẻ yếu. Tiêu Trường Sách đột nhiên mở miệng, mang theo chút cảm thán. Phương Dật, tu hành hơn trăm năm, ngươi cũng là kết đan chân nhân. Quảng Thắng sư tôn lại từ bỏ thần hồn, pháp thể như vậy, chịu đựng nỗi đau rút hồn luyện phách, vắt xương gõ thủy. Chỉ vì một phần khả năng Xích Mi sư minh ngưng kết nguyên anh, rốt cuộc có đáng không? Chương 585, đạo tâm bất biến, phục hồi pháp bảo. Chương 585, đạo tâm bất biến, phục hồi pháp bảo. Ánh mắt Phương Dật khẽ liếc, lướt qua pháp thể nửa người nửa cây của Hoàng Quảng Thắng. Người không phải có cây, sao có thể vô tình? Mấy trăm năm tình nghĩa sư đồ, Hoàng Quảng Thắng đã hy sinh bản thân, Tiêu Trường Sách dù không phản đối, nhưng trong lòng khó tránh khỏi oán hận. Có đáng không? Đương nhiên đáng. Ai? Tiêu Trường Sách khẽ thở dài, dường như đang tự thuyết phục bản thân, trong miệng lẩm bẩm. Tiên lộ gặp đền, ba người chúng ta tuy là kết đan chân nhân, nhưng chỉ có Hằng Nhất sư đệ là có vài phần khả năng ngưng kết nguyên anh. Phương Dật, đợi đến khi thọ nguyên của ngươi và ta sắp cạn, không biết sẽ lựa chọn thế nào. Có lẽ ta cũng sẽ giống như sư tôn, phong ấn bản thân, làm nội tình cho tông môn. Trong tay Phương Dật nắm một khối luyện hồn thủy to bằng ngón cái, đôi mắt u sầu như hàn đàm ngàn năm, dường như muốn hút ánh mắt của Tiêu Trường Sách và Trương Hằng Nhất vào trong đó. Trong lòng hắn bùi ngùi, Tiêu Trường Sách và Hoàng Quảng Thắng sinh ra và lớn lên ở đây, cầu nhân được nhân. Nhưng nếu để hắn làm như vậy, không muốn. Tiết lộ gặp đền, nếu thực sự có một ngày đạo đồ bị cắt đứt. Minh Thi Bái Nguyệt pháp khuôn mặt khô héo của kiếp trước, âm minh đại mộ, từng cái hiện lên trong ký ức. Phương Dật khẽ cười một tiếng trong lòng. Hắn đã sớm đưa ra lựa chọn. Tu hành là trên hết, dù là tuyệt lộ, cũng phải liều chết tìm lấy một tia sinh cơ, chết cũng phải chết trên đường tu hành. Đạo thống truyền nhân, hậu bối đệ tử, huyết thân tộc nhân, tất cả đều không thể sánh bằng đạo đồ. Ta cuối cùng vẫn là coi trọng bản thân. Phương Dật lẩm bẩm trong lòng. Trương Hằng Nhất thấy Tiêu Trường Sách hóa giải tâm kết, trong lòng khẽ định. Người đã khuất thì thôi, Hoàng Quảng Thắng đã đưa ra quyết định, có dây dưa, có oán hận nữa thì còn ý nghĩa gì? Hắn bung tay áo, mây mù xám xịt bao phủ Hoàng Quảng Thắng đã hóa nửa linh mục và những cành lá non nớt trong thuần dương quận. Ngay sau đó, một chiếc giường mây màu xanh bay lên, hắn khoanh chân ngồi xuống. Phương sư điện, nội tình lớn nhất của tổ sư đường nhất mạch, ngươi đã thấy rồi, những trợ giúp có thể cho ngươi đều đã cho hết. Bây giờ, sư thúc có một chuyện muốn hỏi ngươi. Phương giật bén vào áo, ngồi xuống, từ trong túi chứa vật lấy ra một bầu linh cửu, chất lỏng màu hổ phách đổ vào chén ngọc. Hằng Nhất sư thúc cứ việc nói, đưa tay nhấc một chén rượu, cảm nhận xúc cảm ấm áp và chất lỏng màu hổ phách, Trương Hằng Nhất một hơi uống cạn. Hổ phách thiêu của Xích Tuyền Sơn, sau khi khang gia diệt tộc, đây là uống một bầu, bớt một bầu rồi. Chất lỏng cay nóng sộc thẳng vào phổi, như dao cắt lửa cháy, thiêu đốt tâm can, Trương Hằng Nhất trên mặt ửng hồng. Phương sư điện, tu sĩ ngưng kết thượng phẩm chân đan, đạo đồ rộng mở, tu hành tốt, ngày sau cũng có một phần khả năng dòm ngó nguyên anh đại cảnh. Nhưng vị trí trưởng môn thì khác, ân đoán giữa tông môn và Bái Hỏa giáo, ngươi cũng đã biết rõ. Đừng nói thắng thua, một khi chấp nhận vị trí trưởng môn, đa phần sẽ bị Bái Hỏa giáo đặc biệt chú ý. Sư điện, đã suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện liên quan đến đạo đồ, sư điện trong lòng đã rõ, xin sư tôn và Hằng Nhất sư thúc giúp đỡ. Phương Dật khẽ gật đầu, nếu muốn tham gia vào mưu đồ sau Huyền Dương Sơn này, chiếm giữ đủ quyền chủ đạo, vị trí trưởng môn này không thể từ bỏ. Đại ẩn ẩn nữ giả, chân nhân kết đan của Huyền Dương Sơn, vị nào mà không bị Bích Thủy Các nhìn chằm chằm? Chuyện liên quan đến đạo đồ, há có chuyện không mạo hiểm một chút nào? Trương Hằng Nhất và Tiêu Trường Sách nhìn nhau, sau đó đồng thời gật đầu. Như vậy, các chân nhân khác trong tông môn, ta và Tiêu sư minh đều sẽ nói hộ cho ngươi. Chỉ có Thiên Khuyết đạo huynh của Thiên Cơ phòng, ngươi phải tự mình bái phỏng. Tiêu Trường Sách khẽ mấp máy môi, do dự một chút, rồi mở miệng. Trước khi bái phỏng Thiên Quyết tử, ngươi có thể thúc giục luyện bảo lệnh, luyện khí sư tam giai duy nhất trong tông môn là Xích Mi Tử sư minh. Nếu có thể được hắn công nhận, vị trí trưởng môn này, đồ nhi của ngươi sẽ vững như Thái Sơn. Đa tạ sư tôn và sư thúc đã quan tâm chỉ điểm, đệ tử đã hiểu. Phương Dật khẽ nhắm mắt, trong lòng trầm ngâm. Ngày hôm sau, trăng sáng phía đông, một thân áo xanh từ tổ sư đường lướt ra. Ánh mắt Phương Dật lướt qua, Trường Tôn Kiệt đang đứng đợi bên ngoài tổ sư đường, bước chân không dừng. Trên luyện bảo lệnh trong tay áo, một bản đồ địa hình hiện ra, một luồng ánh sáng xanh bay lên, hướng về Bích Quang Ngũ Nguyên phủ. Nửa ngày sau, đột quang hạ xuống, Phương Dật tay áo bay phấp phới, luyện bảo lệnh phun ra linh quang, hóa thành một luồng ánh sáng đỏ bắn ra. Một lát sau, tiếng bước chân thanh thúy vang lên, một bóng dáng uyển chuyển từ trong động phủ bước ra. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc với mái tóc xanh dài nửa bông, cài một chiếc châm cài san hô máu, thân quấn sa tanh dao long màu đỏ son, cổ chân trần mang chuông hồn phách. Đồng tử hắn khẽ co lại, kinh ngạc nói: "Vũ Hoa sư tỷ." Đinh linh linh đinh linh linh tiếng chuông bạc thanh thúy vang lên, mỹ nhân dáng người uyển chuyển, lấy tay áo che môi, môi khẽ hử ra tiếng ngắn ngủi: "Sao, Phương sư đệ không hoan nghênh ta sao?" Vũ Hoa chân nhân đưa bàn tay ngọc thon dài ra, năm ngón tay như hành ngọc nắm luyện bảo lệnh, ánh mắt lấp lánh. "Phương sư đệ đến tìm cha ta luyện bảo, còn không muốn gặp ta?" "Xích Mi sư minh, là phụ thân của Ngũ Hoa sư tỷ." Phương Dật mặt bừng tỉnh, hoàn hồn, trong lòng lẩm bẩm: "Khó trách Tiêu Trường Sách muốn nói lại thôi. Khó trách, một người cực lực quên đủ, một người che che giấu giếm. Bảo ta đến tìm Xích Mi tử thử một lần, ra là vậy. Sư đệ, ngươi nói đệ tử Phương Dật của ta có thể được Ngũ Hoa sư tỷ coi trọng không?" Trong tổ sư đường, Tiêu Trường Sách khoác áo choàng xích viêm bạch diễm, mặt lộ vẻ chần chừ. "Thành hay không thành, luôn phải thử một lần." Trương Hằng nhất khoác pháp y kim ti trúc ngọc, khí cơ mạnh mẽ, sinh cơ liên tục không ngừng. "Ngũ Hoa sư tỷ mới ngưng đan 200 năm, đã tiến giai ngưng đan trung kỳ. Xích Mi sư minh càng là ngưng đan viên mãn, sắp sửa xung kích nguyên anh đại cảnh. Phương Dật sư đệ dung mạo phi phàm, lại là thượng phẩm chân đan, có thể nói là nhân trung long vượng. Nếu có thể thành công chuyện này, đối với ngươi và ta cũng có lợi lớn." Trương Hằng nhất mặt âm u, trong lòng không cam lòng. "Tiêu sư minh, ba mạch chủ yếu trong tông môn, đạo thống của Ngũ canh tử tổ sư có thiên khuyết tử truyền thừa, Huyền Dương hỏa đạo truyền thừa, Xích Mi nhi sư minh chân áp. Chỉ còn tổ sư đường nhất mạch, tuy có nội tình pháp bảo thượng phẩm chân áp, nhưng đã không còn đại chân nhân kết đan hậu kỳ nữa rồi." Tiêu Trường Sách mặt âm u, trong lòng cũng khá bực bội. Hoàng Quảng Thắng tọa trấn tổ sư đường nhất mạch, lợi ích trong tông môn sẽ không thiếu một mạch nào của hắn. Sau khi Hoàng Quảng Thắng tọa hóa, dù có đại chân nhân kết đan hậu kỳ chiếu cố, nhưng cuối cùng là không có đại chân nhân kết đan hậu kỳ tọa trấn, trên lệch tu vi là không thể tránh khỏi. Tổ sư đường nhất mạch cần phải theo quy tắc của Huyền Dương, nhượng bộ lợi ích, dùng để cung cấp cho các chân nhân kết đan khác, nhiều nhất là chậm rãi một chút. Nhưng việc cắt nhượng lợi ích thuộc về mình, tuyệt đối không thể thiếu, cho đến khi có đại chân nhân mới ra đời. Tuy biết giới tu hành lấy tu vi làm tôn, ngàn năm truyền thừa của Huyền Dương Sơn xưa nay vẫn vậy. Lợi ích chiếm giữ của các tu vi khác nhau, cũng không giống nhau. Nhưng Trương Hằng Nhất và Tiêu Trường Sách cũng đang cố gắng kéo dài, giảm bớt thời gian nội bộ. Không có tu sĩ nào sẽ chê linh vật quá nhiều, tu vi tiến triển quá nhanh. Vô số lợi ích cung cấp cho đại chân nhân kết đan hậu kỳ, linh đan, phù lục, linh tài thượng thượng phẩm, cùng với quyền điều động tu sĩ trong tông môn. Mỗi khi kéo dài thêm một ngày, đối với tu hành của chân nhân kết đan, lợi ích lại càng lớn. Bích Quang Ngũ Nguyên phủ, trúc xanh lay động, gió mát hiu hiu. Trong địa hỏa mạch, những tảng đá trầm tích đen dày đặc muôn hình vạn trạng, tạo thành một hồ lửa. Trong dung nham cuộn cuộn, linh quy trượt bốn chi, Vũ Hoa chân nhân trần đạp lưng quy, bước ra khỏi hồ lửa. "Phương sư đệ, đã đến nơi rồi. Ngươi cứ theo ta vào hồ lửa, bái kiến đại chân nhân." "Đa tạ sư tỷ dẫn đường." Phương giật tay áo bay phấp phới, bước chân nhẹ nhàng, thuận theo ánh lửa không ngừng tiến lên. Một lát sau, nhiệt sóng cuộn cuộn, trong tầng tầng phát cấm, một giọng nói hùng hồn vang lên. "Phương giật." Xích Mi tử bị Huyền Băng Lăng Lung giải trượng phong tỏa, minh văn lưu chuyển, hàn khí lạnh lẽo bức người. Hỏa khí dung nham màu cam bị rút ra, va chạm với hàn khí, tinh luyện ra một luồng hỏa linh lực tinh thuần, được hắn luyện hóa. Phương Dật dung mạo tuấn nhã, khoác áo choàng kim ti trúc vân, đội ngọc quan, phong độ phi phàm, cử chỉ ôn hòa. Phương Dật bái kiến Xích Mi sư minh. Xích Mi tử khẽ nhíu mày, chuyện tổ sư nhất mạch và thiên cơ phong nhất mạch tranh giành vị trí trưởng môn, hắn đã sớm biết, nhưng hắn không muốn cuốn vào cuộc đấu tranh của hai mạch. Tổ sư Đường Hoàng Quảng Thắng, vì giúp đỡ tông môn, thi triển bí pháp biến thành người sống chết, nhưng cũng nên được chiếu cố. Nhưng thiên quyết tử của thiên cơ phong nhất mạch, với tư cách là bốc đạo đại sư tam giai, cũng đã cống hiến không ít. Hơn nữa, một người có thể độc thủ, một người không độc thủ, xét về trọng lượng thì thiên quyết tử đương nhiên nặng hơn tổ sư đường nhất mạch. Nhưng cũng không thể để ba vị chân nhân kết đan của tổ sư đường nhất mạch nản lòng. Thôi, không tham gia vào chuyện này. Liên quan đến tranh giành lợi ích, chuyện chồng giết vợ, vợ giết con giết cha thường xuyên xảy ra. Không nhúng tay vào, người ngoài cuộc sáng suốt, đến lúc đó còn có thể áp chế hỏa khí của hai nhà, tránh để lộ sơ hở khi đang ở thời điểm then chốt. Xích Mi tử thần niệm khẽ động, xích sát phiên luyện cuốn luyện bảo lệnh đến trước người. "Tiểu tử Phương, ngươi muốn tế luyện loại pháp bảo nào?" Phương Dật trong lòng khẽ ngưng, chuyện tổ sư đường nhất mạch muốn tranh giành vị trí trưởng môn, Xích Mi tử há lại không biết. Cách hành xử như vậy, rõ ràng là không muốn nhúng tay vào. "Xích Mi tử sư minh, sư đệ đến đây có việc cầu xin, vị trí trưởng môn Huyền Dương Sơn này không cần nói nữa." Trong băng quan màu xanh hẳm, Xích Mi tử cao mày, mặt lộ vẻ thở dài. "Vị trí trưởng môn này, do tu sĩ dưới trướng Thiên Khuyết sư đệ chấp trưởng. Nếu có thể áp chế Thiên Khuyết tử, ta sẽ giúp ngươi." Xem ra, tu sĩ mạnh nhất trong Huyền Dương Sơn hiện tại không có ý định đúng tay vào. Phương Dật khẽ nhắm mắt, đối với tin tức đã thăm dò được khá hài lòng. Với tu vi kết đan viên mãn của Xích Mi tử, trong Huyền Dương Sơn gần như độc tôn, nếu đúng tay vào, vị trí trưởng môn này sẽ không liên quan gì đến hắn. từ trong túi chữ vật lấy ra một tấm cổ đồ màu xanh biếc, sau đó vô vào túi linh thú, một con thú nhỏ màu bạc bay ra. Phương Dật rũ rũ tấm bích thủy cổ đồ trong tay, trên đồ án đầy những vết nứt như mạng nhện. Trận chiến ở Xích Tuyền Sơn với Nhuận Vũ chân nhân, tuy đã thắng lợi, nhưng hắn thu hoạch không nhiều. Vật có giá trị nhất chính là tấm pháp bảo phòng ngự bị hư hại một nửa này. Sau khi ngưng kết kim đan, cực phẩm pháp khí đối với chân nhân kết đan trợ giúp không lớn. Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ 12 đạo pháp cấm viên mãn, trong cực phẩm pháp khí có thể nói là đỉnh cấp, nhưng cũng chưa vượt qua bảo kiếp, tiến giai pháp bảo. Giống như khi giao thủ với Nhuận Vũ chân nhân, hầu như vô dụng. Phương Dật đã hỏi Trương Hằng Nhất và Tiêu Trường Sách, trong mật khố tông môn không có linh thực hoa sen thuộc tính một tam giai, cũng không có tin tức linh thực. Làm phiền Xích Mi sư minh, giúp ta phục hồi tấm bích thủy cổ đồ này, bích thủy cổ đồ. Pháp bảo của Nhuận Vũ bích thủy cát, xem ra Phương sư đệ đi Xích Tuyển Sơn một chuyến, thu hoạch không ít. Xích Mi tự thúc dục pháp lực, cuốn bích thủy đồ vào tay, thần thức thăm dò, cẩn thận kiểm tra và suy diễn bảo cấm bên trong. Ánh mắt lướt qua nữ tu huyền chuyển đang ngồi trên đá đen bên hồ lửa, không có việc gì làm. Phương Dật khẽ cười nói, không bằng Ngũ Hoa sư tỷ, xử sự quyết đoán, tiềm nhập khăng ra, lập đại công cho tông môn. Vài hơi thở sau, bích thủy cổ đồ vươn ra, dâng lên từng tầng sóng nước màu xanh hẳm. Xích Mi từ từ thu thần thức về, trong lòng đã rõ. Tấm bích thủy cổ đồ này được dệt từ tơ tằm do con linh tằm thượng phẩm tam giai trấn áp nội tình của bích thủy các nhà gia. Tuy không phải bản mệnh linh tơ, nhưng cũng là linh vật trung phẩm tam giai. Hai đạo bảo cấm viên mãn, là một bảo vật phòng ngự hiếm có. Nhuận Vũ dựa vào tấm cổ đồ này, trong đại vân tu tiên giới cũng khá có danh tiếng. Hắn tiếc nuối nói, đáng tiếc, bốn góc của bản thể cổ đồ bị xé rách, làm tổn thương bảo cấm căn bản. Dù có thể phục hồi, phẩm cấp cũng sẽ bị giảm sút. Nhuận Vũ chân nhân bị Phương Dật chém giết, hắn tự nhiên biết những tổn hại mà tấm bảo đồ này phải chịu. Hắn không hề tiếc nuối, một pháp bảo phòng ngự quý hiếm, phẩm cấp giảm sút. Trong cuộc đấu pháp sống còn, há có chỗ nào để lưu thủ? Xích Mi sư minh, bảo cấm cổ đồ giảm sút bao nhiêu? Còn lại mấy thành uy năng, không biết có thể giữ được phẩm cấp pháp bảo không? Ít nhất có thể giữ được một đạo bảo cấm. Xích Mi tự suy tính thần hồn một lát, mở miệng nói: Bản tọa ra tay, tự nhiên sẽ không để bích thủy cổ đồ rất phẩm cấp pháp bảo. Cực phẩm pháp khí há đáng để bản tọa ra tay một lần? Phương Dật trong lòng khẽ thở phào, có thể giữ được phẩm cấp pháp bảo là đủ rồi. Các bảo vật phòng ngự trong tay hắn, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ và Sơn Hà Hóa Nguyệt pháp bảo, đều chỉ là cực phẩm pháp khí. Tuy có pháp cấm viên mãn, diễn hóa bảo quang, nhưng do chất liệu hạn chế, chỉ là linh vật nhị giai tế luyện. Trừ khi tế luyện lần thứ hai thành linh vật tam giai, tẩy luyện pháp cấm, bổ ích pháp khí bản nguyên, nếu không sẽ không có cơ hội thành bảo. Hắn cúi đầu hành lễ. Như vậy, làm phiền Xích Mi sư huynh rồi, không biết cần linh vật gì để phục hồi? Không cần. Xích Mi tử lắc đầu, trong mắt lưu chuyển vẻ khó hiểu. Quảng Thắng sư đệ đã trả giá lớn như vậy cho ta, chịu nỗi khổ rút hồn, hóa thành hình dạng nửa người nửa cây. Phục hồi một pháp bảo thôi, há có thể để ngươi xuất linh vật nữa? Cấp. Trong băng quan màu xanh thẳm, dâu tóc Xích Mi tử bay lượn, ánh sáng đỏ bao quanh, một đạo ấn quyết cổ xưa được đánh ra. Ầm ầm. Một cái đỉnh lò màu đỏ, một con dao long vậy rõ ràng, khí cơ uy nghiêm cuộn quanh trên đó. Thiên địa chấn động, như mặt trời lớn, từ trong hồ lửa bay lên, chiếu sáng khắp nơi. Phương sư đệ, hãy chờ một lát. Bùm. Một hư ảnh từ trong băng quan bước ra, tay cầm bích thủy cổ đồ, thúc dục đan hỏa, đốt lò đung. Lò luyện khí cấp pháp bảo thượng phẩm. Cảm nhận khí cơ hùng vĩ của cái đỉnh lò màu đỏ, Phương Dật khẽ nhắm mắt, trong lòng khẽ gật đầu. Hắn bái nhập Huyền Dương Sơn, điều hắn coi trọng chính là nội tình được tích lũy qua ngàn năm, qua từng thế hệ chân nhân kết đan này. Đây là nội tình mà một tán tu tuyệt đối không thể có được. Bảo vật này tên là Xích Quang Long Yên Lô, vốn là một pháp bảo trung phẩm, chất liệu đặc biệt. Rơi vào tông môn, ngày đêm được hỏa mạch tư dưỡng, đã có 800 năm rồi. Bây giờ được các chân nhân hỏa đạo đời trước tế luyện, đã là một cái lò luyện thượng phẩm bảy đạo bảo cấm. Xích Mi từ mặt nghiêm nghị, tay áo bung lên, bích thủy cổ đồ rơi vào lò, bị chân hỏa đun đốt. Có Xích Quang Long Yên Lô này giúp sức, nếu sư đệ phúc duyên đủ, tấm cổ đồ này có thể giữ được hai đạo bảo cấm. Chương 586, cổ đồ thành bảo, bàn luận chức vị trưởng môn. Chương 586, cổ đồ thành bảo, bàn luận chức vị trưởng môn. Hô la la. Linh khí tụ hội lại, hóa thành vòng xoáy đổ xuống. Xích Quang Long Yên Lô trên đó văn tự lưu chuyển, đan hỏa nhảy múa hóa thành mấy con du long, phun ra kim diễm. Xích Mi tử thần sắc trang nghiêm, ngón tay pháp quyết biến hóa, đánh ra từng đạo pháp ấn. Đùng. Kim diễm trong lò càng thêm vượng thịnh, cổ đồ sơn nổi lên từng đợt gợn sóng, phù văn cấu thành bảo cấm hiện hóa. Mấy phù văn tàn quyết, dưới sự bao bọc của kim diễm, từ từ hiện hóa. Kim diễm lưu chuyển nhảy múa, lúc cao trào, lúc hạ thấp, nhưng lại không có một tia bạo liệt chi ý cương nhu tương sinh, thủy hỏa tương tế. Phương Dật trong lòng bừng tỉnh, đồng tử hơi co lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hỏa đạo tu sĩ tu hành, bất luận thôi động chân hỏa hay luyện hóa pháp bảo, đều lấy được sự bạo liệt của hỏa. Khí cơ của Xích Mi tử hùng hậu, không phải tu âm hỏa chi đạo, lại luyện bản mệnh đan hỏa của mình thành như dòng nước chảy róc rách, giả dích bất tuyệt. Đây là đã luyện ra thần ý, tự có thần thủy, bách luyện cương hóa thành nhiễu chỉ như vậy, không phải đại chân nhân bình thường có thể sánh. Phương sư đệ kiến thức tốt. Xích Mi tử trong lòng kinh ngạc, tán thán nói: Vị sư đệ mới kết đan không lâu này của Phương Dật, lại có thể nhìn ra ba phần căn cơ của hắn. Tuy không cố ý che giấu khí cơ, nhưng kiến thức nội tình như vậy, trong kết đan chân nhân đã là thượng đẳng. Là luyện khí sư, tế luyện pháp bảo, hắn không phải lần đầu tiên vì luyện bảo thôi động đan hỏa. Nhưng trong Huyền Dương Sơn, trừ mấy vị đại chân nhân, 10 phần 8 9 còn lại đều không nhìn ra căn cơ của hắn. Đại chân nhân pháp lực lại lần nữa lột xác, cùng kết đan tu sĩ bình thường, đã kéo ra một khe hở lớn, nhìn ra hỏa đạo tạo nghệ của hắn, thực sự bình thường. Phương Dật lại là kết đan chưa lâu. Xích Mi sư huynh quá khen, sư đệ chẳng qua là ở thần thức nhất đạo, có chút thiên phú. Phương Dật trong lòng đối với sự nắm bắt của Huyền Dương Sơn lại thêm 3 phần, hắn trong lòng lẩm bẩm nói: Thủy hỏa tương tế, luyện hỏa như thủy, trên hỏa đạo tích lũy đã đến tứ giai. Xích Mi tử này chỉ kém một đường, vượt qua lôi tiếp là có thể bước vào nguyên anh đại cảnh. Hắn không phải kết đan chân nhân bình thường, chịu sự hạn chế của môn phái, thời gian tu hành, kiến thức có hạn. Hai đời nội tình gia thân, hắn tự yêu đọc cổ tịch, cũng tu hành đến kết đan viên mãn, xung kích qua nguyên anh đại cảnh, từng khao khát vị trí chân quân. Làm sao có thể không nhìn ra, khí cơ của Xích Mi tử này tinh thuần, thần hồn trong suốt sáng bóng, linh quang nhàn nhạt, gần như muốn tràn ra khỏi thức hải. Tu hành chắc chắn là vững chắc, nội tình sâu sắc, căn cơ dày đặc, còn vượt qua thời điểm hắn ở Minh Tuyển Tông kiếp trước. Tổ sư Đường Nhất Mạch luôn luôn có tu vi thần niệm không kém, nhưng lúc Trường Sách sư đệ và Hàng Nhất sư đệ đến đây, lại không có kiến thức như vậy. Xích Mi tử khẽ lắc đầu, không truy cứu đến cùng. Mỗi vị tu sĩ tu hành đến kết đan, tôn xưng là chân nhân, đều có nội tình kỳ ngộ của riêng mình. Hắn có cơ duyên, Ngũ Hoa cũng có, Phương Dật có kỳ ngộ, thần niệm vượt xa bình thường, tự nhiên là bình thường. Phương sư đệ, ngươi hãy nhìn vào Xích Quang Long Yên Lô. Xích Mi tử năm ngón tay chụp lấy, bích thủy cổ đồ hoàn toàn mở ra, từng đạo minh văn hóa thành pháp cấm, du lịch trong đồ. Hắn mở miệng chỉ điểm nói, cái gọi là pháp bảo và pháp khí khác biệt ở chỗ hạch tâm bảo cấm. 12 đạo pháp cấm hợp nhất, hóa thành bảo cấm, bản chất biến hóa, có hạch tâm, đã có thể tự hành thôn phệ linh khí. Dù không có người tế luyện, cũng sẽ không vì dưỡng không đủ mà tự hành thoái hóa. Ngươi hãy nhìn đạo bảo cấm này, tuy cổ đồ dựa vào đã bị tổn hại, nhưng bản chất vẫn còn, chưa từng rơi xuống, sau đó bổ sung linh đồ, rồi luyện vào bảo cấm. Bích thủy cổ đồ triển khai, trên bốn góc bị xé rách, lộ ra từng sợi tơ tằm đứt đoạn. Trong tay áo Xích Mi tử bay ra mấy sợi tơ tằm trong suốt, năm ngón tay thô ráp bất ngờ linh hoạt nhảy múa. Tơ tằm đi qua kinh vĩ, nối liền với sợi tơ đứt đoạn trên cổ đồ, bốn góc cũ nát, bắt đầu dệt vá bổ sung. Ngươi hãy nhìn, đạo phù văn này chính là hấp thu thủy linh chi ý, tu bổ nó bằng cách bù đắp bằng mình văn tương đồng. Phương Dật toàn thần chú ý, lắng nghe sự chỉ điểm của Xích Mi tử. Một vị luyện khí sư kết đan viên mãn, tận tâm chỉ điểm, hắn hiển nhiên không có vẻ mặt lớn đến vậy. Đây là di trạch do Hoàng Quảng Thắng để lại, bỏ lỡ lần này, không biết bao giờ mới có cơ duyên như vậy. Trong hỏa mạch, linh quang lưu chuyển, phù văn mẻ múa. Xích Mi tử một tâm hai dụng, một mặt sửa chữa bích thủy cổ đồ, một mặt chỉ điểm Phương Dật cách tế luyện pháp bảo. Pháp bảo chi đạo, ở dưỡng, ở luyện, ở tế, không phải sau khi tế luyện pháp bảo, chỉ cần dùng pháp lực, đan hỏa tẩm bổ là được. Tiểu công phu mài nước này, ngay cả kết đan chân nhân cũng không biết bao giờ mới có thể nâng cấp bản mệnh chi bảo. 10 năm, 100 năm, hay là lâu hơn nữa. Ngay cả kết đan chân nhân cũng có tuổi thọ hữu hạn, nếu hao phí tâm huyết tinh lực lớn như vậy để tế luyện pháp bảo, tu hành tự sẽ bị kéo theo. Phương sư đệ, pháp bảo bình thường dùng, không chỉ tế luyện bằng linh lực có thuộc tính tương hợp. Ví dụ như Xích Quang Long Yên Lô này, sau khi môn phái đoạt được, tế luyện 600 năm, chỉ tế luyện đến đỉnh cấp pháp bảo trung phẩm, liên bị giới hạn bởi vật liệu, không thể tiến thêm. Sau đó là bản tọa, lấy một cây bích hỏa mục tam giai thượng phẩm làm vật liệu, lấy một sinh hỏa, mới bước ra bước cuối cùng, tiến vào đẳng cấp pháp bảo thượng phẩm. Môi răng hắn va chạm, lông mày vẫy vẫy, nói đến chỗ hứng khởi, còn lấy ra mấy kiện pháp bảo phối thai, diễn luyện tại chỗ. Trong mắt đen nhánh của Phương Dật, tinh quang lưu chuyển, hai đời tu hành, kiếp này tuy xuất thân chính phái, nhưng dù sao kết đan chưa lâu, tích lũy nội tình có hạn. Còn kiếp trước thì sao? Tu sĩ Minh Tuyển Ma Tông, tự ý trường huyết luyện pháp bảo chi pháp, đã là hắn thông minh hiếu học, vượt xa đồng đạo. Chuyên thừa luyện khí chính tông, làm gì có luyện khí sư nào lại dẫn sói vào nhà, ghét bỏ tuổi thọ quá dài. Kim ô bay, ngọc thố chạy, mặt trời mọc mặt trời lặn, trong Huyền Dương Sơn đen trắng luân chuyển, chớp mắt đã qua một tháng. Trong hỏa mạch, Xích Quang Long Yên Lô càng thêm rực rỡ, bốn góc bích thủy cổ đồ đã được bổ sung hoàn chỉnh. Tật thư ảnh hình người nổ tung, hóa thành một đạo linh quang, dung nhập vào Xích Quang Long Yên Lô. Hô la la, bích thủy cổ đồ triển khai, thôi phát từng tầng linh quang xanh biếc, bảo cấm và cổ đồ hòa quyện. Xích Mi tử trong tay đánh ra đạo pháp ấn cuối cùng. Bèn, Xích Quang Long Yên Lô chấn động, hơi nước bốc lên nghi ngút, một đạo linh quang xanh biếc xông thẳng lên trời, diễn hóa các loại dị tượng. Lúc thì sóng biếc vạt vảnh, lúc thì sóng lớn ngập trời, sóng vô bờ. Hoa. Xích Mi tử mắt khẽ nhắm, một đạo linh quang màu đỏ bắn ra, hóa thành thủ ấn lớn có khớp xương rõ ràng đánh xuống, dễ dàng trấn áp các loại dị tượng linh quang. Phương sư điện, bảo đồ này đã được bổ sung nửa phần tơ tẩm linh cấp tam giai trung phẩm, bảo cấm không hề suy yếu. Pháp bảo phòng ngự hai đạo bảo cấm, đủ cho ngươi dùng đến kết đan trung kỳ. Phương Dật đưa tay lấy bảo đồ xuống, cảm giác chạm vào như lụa mềm mại, ấm áp pha chút thấy mát. Hai đạo bảo cấm khắc đầy văn tự, hoàn toàn không thấy dấu vết sửa chữa, uy năng quần quần ẩn chứa trong đồ, đủ để khiến hắn phải chú ý trong Xích Tuyền Sơn, nếu không có món pháp bảo phòng ngự này. Sự khó khăn của nhuận vũ, ít nhất phải giảm đi 3 phần. Pháp lực hơi thôi động, từng tầng màn nước hình thành, cảm nhận khả năng phòng ngự trong màn nước, hắn trong lòng vô cùng hài lòng. Đa tạ Xích Mi sư minh tương trợ, chút tâm ý, mong sư minh cửa nhận. Phương Dật túi đầu thi lễ, từ trong tay áo lấy ra một bát linh dịch màu đỏ, dừa hương ngào ngạt, mùi rượu nồng nặc. Lệnh luyện bảo do Huyền Dương Sơn ban phát, đã hứa hẹn lợi ích cho luyện khí sư, theo lý có thể mời động luyện khí sư tăng giai, không cần ham muốn thủ lao khác. Nhưng hắn lại không phải kẻ ngu ngốc vô năng, coi thường công sức của người khác. Sau khi mời luyện khí sư tam giai ra tay, ra 6 phần lực hay 10 phần lực, phẩm cấp pháp bảo sửa chữa cũng khác nhau rất nhiều. Pháp bảo hai đạo bảo cấm là pháp bảo một đạo bảo cấm cũng là pháp bảo. Thậm chí bảo cấm suy yếu, hóa thành pháp khí cực phẩm, cũng không phải chuyện không thể.
Huống hồ, Tơ Tằm Linh Tam giai để sửa chữa Bích Thủy cổ đồ, là do Xích Mi Tử tự mình bổ sung. Ừm. Linh dược Tam giai hạ phẩm, có công dụng bổ ích nội thân, dưỡng kinh mạch. Xích Mi Tử nhận lấy pháp khí bát, ngón trỏ chấm một chút linh dịch, cảm giác bỏng rát nhàn nhạt từ đầu ngón tay truyền đến, sau đó một luồng ấm áp lưu chuyển trong kinh mạch. Ừm, nếu là đan dược bình thường, đối với ta không có tác dụng lớn. Nhưng linh dịch của ngươi, có vẻ độc đáo, dùng linh trùng nhập dược. Đây chính là y thuật linh cấp Tam giai mà sư đệ dựa vào để tiến giai sao? Sư Minh nhìn không sai. Phương Dật khẽ gật đầu, phần rượu trùng phạt thể linh dịch này chính là lấy linh vật Tam giai duy nhất thu hoạch được ở Xích Tuyển Sơn, một con trùng rượu Tam giai đã lột xác để luyện chế. Dù tế luyện cẩn thận, hắn trong tay cũng chỉ có hai phần. Hắn có chút suy đoán, linh hữu Tam giai của Khang gia ở Xích Tuyển Sơn, phần lớn liên quan đến việc trùng rượu Tam giai này đã hết thọ. Tân tiểu thuyết tại lục 9 thư 3 thủ phát, liều chết một phen, cũng là do sau khi trùng rượu hết thọ, không thể sản xuất linh hữu Tam giai. Thôi vậy, nếu là linh vật Tam giai bình thường, Sư Minh không tiện chiếm tiện nghi của ngươi. Nhưng phần linh dược này, lấy trùng nhập dược, lấy rượu dưỡng thân, độc đáo mới lạ, vẫn có tác dụng với pháp thể của ta. Xích Mi Tử do dự một chút, đối với hắn mà nói, sau khi kết đan viên mãn, một tia tiến bộ nhỏ nhất của pháp thể cũng không muốn bỏ qua. Nếu là tán tu bình thường, hoặc tu sĩ đối địch, cướp đoạt cũng được, giết người đoạt bảo cũng không sao. Nhưng Phương Dật là đồng môn, lại không tiện như vậy. Cuối cùng hắn nhìn Đỉnh Thuần Dương một cái, mở miệng nói: "Phương sư đệ, ngươi và ta không phải tán tu, cũng không phải ma đạo cấp công lợi ích, hôm nay sư minh sẽ chuyển cho ngươi một môn bí thuật dưỡng luyện pháp bảo." Một điểm mực nước lan tỏa trong không trung, hóa thành từng đạo văn tự, diễn giải đạo luyện bảo bằng ngũ hành sinh diệt. Tiểu ngũ hành tương sinh dưỡng bảo thuật bí thuật luyện bảo tam giai. Đồng tử Phương Dật hơi co lại, thần niệm toàn lực vận chuyển, ghi chép bí thuật này. Truyền thừa luyện khí tam giai chính tông, chỉ riêng bí thuật này đã có thể làm nền tảng lập phái của một đại phái kết đan bình thường. Từng chữ đều là châu ngọc. Hắn trong lòng lẩm bẩm nói, tuy hao phí linh vật không ít, nhưng có môn luyện bảo thuật này, bất luận là tế luyện pháp bảo hay là dưỡng luyện bản mệnh, đều có thể tiết kiệm không ít công sức. Một ngày sau, linh quang màu đỏ từ địa mạch bay lên. Trong hỏa trì, Xích Quang Long Yên Lô phun ra nuốt vào linh quang, trong mắt Xích Mi Tử U mang theo chút hồi ức nhàn nhạt. Lấy ý dưỡng đạo, lại càng giống đạo của Quảng Thắng sư đệ. Chẳng trách sư đệ trước khi bế quan, dặn dò ta chiếu cố một chút. Quảng Thắng sư đệ, sư minh giờ đây đã dốc hết vốn liếng rồi, bí pháp Chấn Sơn cũng bị lôi ra một phần. Vũ Hoa chân nhân tóc dài bông xóa, một bộ váy bằng hạnh, một nụ cười một cái nết mép đều không thể tả. Nàng bật cười thành tiếng. Lao giả, ngươi trước đó còn thế thốt, nói chỉ cần giúp luyện bảo là được. Cũng không biết ai, không muốn tham gia vào cuộc đối đầu giữa tổ sư Đường Nhất Mạch và Thiên Cơ Phong Nhất Mạch. Giờ đây tiểu ngũ hành tương sinh dưỡng bảo thuật đã xuất ra, nếu Lao Thần Côn Thiên Khuyết biết được, với tính cách của hắn, thử, ngươi có thể gặp rắc rối rồi. Vậy thì phải xem phương sư đệ của ta có ngộ tính hay không, cơ hội ta đã cho hắn rồi. Xích Mi Tử thần sắc đạm nhiên, ba khí nói, còn về Thiên Khuyết sư đệ, hắn sẽ hiểu thôi. Ba mạch chính của Huyền Dương, bất luận là truyền thừa ngũ canh tử nhất mạch hay tổ sư Đường Nhất Mạch, trong suốt ngàn năm qua, tuy có thắng thua lẫn nhau, mỗi bên tự xưng tôn, kiểm chế lẫn nhau, nhưng giờ đây cuối cùng là Xích Mi Tử hắn làm chủ, độc đoán. Ghét rắc rối không có nghĩa là không có năng lực quyết đoán. Ba ngày sau, Thiên Cơ Phong, linh khí mịt mờ, cổ thụ u, khí cơ huyền diệu vô cùng. Một đạo linh quang màu xanh rơi xuống trước cổng sân môn, Phương Dật nhìn vị tu sĩ áo xám trước mặt, mở miệng nói: "Phương Dật tổ sư Đường theo lời hẹn đến, xin gặp Thiên Khuyết chân nhân." Thần sát tu sĩ áo xám biến đổi, hơi cúi người, sau đó trên mặt đầy đủ cười, lời nói cung kính: "Phương Dật thượng nhân, tổ sư đã dặn dò, ngài theo ta đến đây." "Thượng nhân." Đôi mắt Phương Dật khẽ nhắm, trầm tư. Tu sĩ kết đan được gọi là chân nhân, chỉ có tu sĩ trúc cơ mới được gọi là thượng nhân. Nhìn tu sĩ áo xám có tu vi trúc cơ trung kỳ trước mặt, hắn mở miệng nói: "Vậy thì, xin đạo hữu dẫn đường." Một khắc sau, trúc xanh lay động, mai lạnh điểm xuyết, trong ao sen gợn sóng lấp lánh. Trong sân viện yên tĩnh, Thiên Khuyết tử tóc vàng khô héo, một bộ trường bào trắng trơn. Trên đùi đang quanh chân, nổi lên một gốc móng chim màu nâu. Nhìn tu sĩ tiến vào, hắn mắt khẽ nhắm, mở miệng nói: "Tiêu Mặc, lui xuống đi." "Vâng." Tu sĩ áo xám cung kính hành lễ, từ từ lùi lại, cho đến khi rời khỏi tiểu viện, mới quay người rời đi. Một tầng mây mù xám xịt dâng lên, hóa thành pháp cấm, ngăn cách trong ngoài, sau đó Thiên Khuyết tử mở miệng nói: "Phương sư đệ, Thiên Cơ Phong của ta đã lâu không tiếp khách rồi, mời ngồi." Dưới chân Phương Dật, thanh liên lưu chuyển, một đóa tường vân xanh biếc dâng lên, hắn ngồi đối diện với Thiên Khuyết tử. Hắn nhìn tu sĩ giàn mua trước mặt, trong lòng cảnh giác không giảm chút nào. Thiên Cơ sư tam giai thượng phẩm hậu kỳ kết đan, có tâm tư gì, thủ đoạn khó lường đến đâu, hắn làm sao có thể không biết. Trường môn Huyền Dương Sơn tiêu liệt, giờ đây lại là môn hạ của Thiên Cơ Phong. Ánh mắt đục ngầu của Thiên Khuyết tử chuyển động, cẩn thận đánh giá vị tu sĩ khí cơ tinh thuần, sinh cơ bừng bừng trước mặt. Thời gian từng chút trôi qua. Phương Dật thần sắc trang nghiêm, toàn thân căng thẳng, trong tay mân mê bích thủy cổ đồ, phù lục của tiểu ngũ hành tương sinh dưỡng bảo thuật lưu chuyển trên cổ đồ. Tuy không biết vị đại chân nhân bói toán này có ý tưởng gì, nhưng trong Huyền Dương Sơn, là người hưởng lợi và người thiết lập quy tắc, tự nhiên sẽ không phá vỡ quy tắc, ra tay với Phương Dật. Còn lại chỉ là trao đổi lợi ích, xem thủ đoạn của mỗi bên. Phương sư đệ có biết, vị tu sĩ dẫn đường vừa rồi là hậu bối của ai? Giọng nói khàn khàn giàn mua của Thiên Khuyết tử vang lên. Tiêu Mặc, nhớ lại tên tu sĩ. Tiêu. Phương Dật khẽ cau mày. Chẳng lẽ là đệ tử của Tiêu Liệt sư đệ? Ừm, đúng là hậu bối của Tiêu Liệt. Pháp bảo của Thiên Khuyết tử không gió tự động, khí cơ huyền diệu khó lường, một đạo phù văn bắt quái lưu chuyển trong mắt. ta muốn thu Tiêu Mặc làm đệ tử. Trong sân viện im lặng như tờ, tiếng côn trùng chim chóc không còn âm thanh nào nữa. Nửa ngày sau, Thiên Quyết Tử lại lần nữa mở miệng, lời nói kinh thiên động địa. Vị trí trưởng môn Huyền Dương Sơn có thể nhường cho ngươi. Thần sát Phương Giật thoáng hiện kinh ngạc. Thiên Quyết sư minh có ý gì? Thu nhận Tiêu Mặc đại diện cho sự ủng hộ đối với Tiêu Liệt, nhưng như vậy lại khiến Tiêu Liệt từ bỏ vị trí trưởng môn. Vị trí trưởng môn trong tay, dù chỉ công bằng hành sự, có thể giúp Thiên Cơ Phong giành được bao nhiêu tài nguyên tu hành, Thiên Quyết Tử là một đại sư bói toán làm sao có thể không biết. Chương 587, thượng phẩm pháp bảo, mỗi người có thứ cần. Chương 587, thượng phẩm pháp bảo, mỗi người có thứ cần. Vị trí trưởng môn có thể nhường cho ngươi, Tiêu Liệt ta sẽ để hắn tự lui xuống. Thiên Khuyết chân nhân dường như nhìn thấu sự cảnh giác của Phương Giật, khàn giọng nói lại. Phương Giật mặt mày nghiêm nghị, mở miệng hỏi, vậy ta phải trả cái giá như thế nào?
Không giá.
Không giá.
Không có bất kỳ giá nào, Phương sư đệ không cần phải trả bất kỳ giá nào.
Thiên Khuyết tử chậm rãi nói.
Không cần.
Phương Giật từ chối. Tiêu Liệt sư đệ tuy tu vi có hạn, nhưng đảm nhiệm trưởng môn, không có công lao cũng có khổ lao. Cứ như vậy mà miễn trước, thật không được. Trong lòng Phương Giật không có chút mừng rỡ nào, cảnh giác nhìn lão già tóc bạc đang hấp hối trước mắt, khí tức toàn thân căng thẳng. Kẻ đến không thiện hắn biết rõ, ở Huyền Dương Sơn, bất luận là Thổ Nguyên Nương, Kim Giáp Sư, luyện thần tùy những linh vật quý hiếm này, hay là mời Xích Mi Tử những luyện khí sư trúc cơ viên mãn này ra tay luyện bảo, hay là được truyền thụ tiểu ngũ hành tương sinh luyện bảo thuật những bí pháp này, có xuất thân thanh bạch, căn cơ vững chắc, từ nhỏ đã bái nhập Huyền Dương Sơn, cũng có đạo thống truyền thừa, di sản do tổ sư Hoàng Quảng Thắng để lại. Nhưng điều quan trọng nhất là quy tắc ràng buộc do Huyền Dương Sơn truyền thừa hơn ngàn năm để lại. Ngay cả đại chân nhân trúc cơ viên mãn cũng cần chiêu mộ lòng người, hợp sức duy trì Huyền Dương phái. Tổ sư đường một mạch truyền thừa hơn ngàn năm, tu sĩ luyện khí có, thượng nhân trúc cơ có, giả đàn chân nhân cũng có, linh căn thượng phẩm có, đạo cơ thượng phẩm cũng có. Luận thân cận, đệ tử chân truyền do Hoàng Quảng Thắng tự tay bồi dưỡng, bất luận là Dương Huyền Nhất hay là Thành Phong thượng nhân, đều vẫn còn sống. Trong Ngọc Bình Phong, hậu duệ huyết mạch của Tiêu Trường Sách vô số kể, số lượng tu sĩ đã vượt ngàn. Tại sao lại là Phương Giật hắn lại thừa kế phần gì sản này? Chẳng qua là trong giới tu luyện, tu vi là tôn, chân đan thượng phẩm so với thượng nhân trúc cơ, so với giả đan chân nhân, tiền đồ càng rộng lớn, có tư cách thừa kế phần di sản này mà thôi. Nhưng vị trí trưởng môn Huyền Dương Sơn quyền cao chức trọng, liên quan đến mấy vị trúc cơ chân nhân, không ít đại chân nhân tù vi vượt xa hắn. Lúc này không có trả giá, tương đương với thả hổ ra khỏi lồng, giao long ra khỏi nước, không còn quy tắc ràng buộc, sau này bị kiềm chế, không biết phải trả bao nhiêu cái giá để bù đắp. Thiên Cơ sư A Phương giật trong lòng thở dài. Nếu là trúc cơ bình thường, hắn chưa chắc đã cảnh giác như vậy, chỉ làm giao tiếp bình thường. Nhưng Thiên Cơ sư không thể, Thiên Quyết tử không thể. Sau này tu luyện ở Huyền Dương Sơn, còn cần mượn thế lực môn phái. Mối nhân duyên này của Thiên Khuyết tử đe dọa, khiến hắn mạo hiểm, làm tổn hại bản nguyên tu vi, phải làm thế nào? Đại tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, chủ nhân đạo thống hơn ngàn năm, tâm cơ sâu sắc như vậy, lông mày đều trống rỗng của bói toán đại sư. Bị nắm được nhược điểm, bị nhìn thấu điểm yếu, cần phải trả giá bao nhiêu để bù đắp?
Vô giá.
Vô giá chính là thứ đắt giá nhất. Phương sư đệ thật sự muốn từ chối. Trong đôi mắt đục ngầu của Thiên Quyết tử, bùng lên tinh quang đáng sợ.
Ầm ầm.
Pháp bảo thô sơ không gió tự động, khí tức uy nghiêm to lớn, như núi non đổ sụp, đè ép xuống. Thiên Quyết sư minh hảo ý, sư đệ xin nhận. Phương giật khẽ nhắm mắt, bích thủy cổ đồ sau lưng từ từ mở ra. Tiếng thủy triều vỗ bờ vang vọng, từng luồng thủy linh khí và khô vinh pháp lực dung hợp, thủy mộc tương sinh, hóa thành một đóa thanh liên lục phẩm xanh biếc mọc nước. Lá sen xuề ra, thanh liên chấn động, bảo quang lấp lánh, lay động giữa không trung, chống đỡ khí tức hùng hậu của Thiên Quyết tử, diễn hóa ra một phương pháp vực. Pháp bảo phòng ngự trong tay nhuận vũ của bích thủy cát. Thiên Quyết tử hơi kinh ngạc. Những pháp bảo nổi tiếng như vậy, tu sĩ phải khổ tâm luyện hóa hàng trăm năm, tâm ý tương thông, thường thường chỉ một niệm là có thể làm vỡ nát bảo cấm, khiến pháp bảo hóa thành phế phẩm. Giết chết nhuận vũ vị trúc cơ chân nhân này, so với việc giết chết rồi đoạt lấy pháp bảo, độ khó là một trời một vực. Cùng là trúc cơ chân nhân, lại có một tôn tam gia yêu vương trợ giúp, Phương Giật có thể giết chết một vị tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Nhưng nếu lại dễ dàng giết chết, còn giữ lại pháp bảo trong tay nhuận vũ, điều này đã vượt quá những gì một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ có thể làm. Thiên Quyết tử khẽ nhíu mắt, pháp quyết trong tay áo biến hóa. Không giấu Thiên Khuyết sư mình, khi có được quyển bích thủy cổ đồ này, bảo cấm gần như đã sụp đổ hoàn toàn. Nếu không phải Xích Mi sư mình ra tay, tốn nhiều tâm huyết, sư đệ bây giờ còn không có bảo vật hộ thân. Phương giật mỉm cười, từng đạo phù văn từ đầu ngón tay bay ra, hóa thành bí văn của tiểu ngũ hành tương sinh dưỡng bảo thuật rơi xuống trên cổ đồ. Xích Mi sư mình còn truyền một đạo bí thuật, dùng để dưỡng luyện pháp bảo tiểu ngũ hành dưỡng bảo thuật. Khí tức của Thiên Khuyết tử từ từ tàn đi, lại biến thành một lão nhân già yếu, dường như sắp tọa hóa. Thôi vậy, Phương sư đệ không muốn như vậy, thì hãy thay sư mình hoàn thành một việc nữa. Sau khi việc này hoàn thành, lão hủ sẽ không can thiệp vào vị trí trưởng môn nữa. Ánh mắt đục ngầu của hắn lướt qua bích thủy cổ đồ, nhìn bí thuật luyện bảo quen thuộc, trong lòng hắn tiếc nuối. Trong môn phái chỉ có 3 tu sĩ một linh căn kết đan, Trương Hằng nhất là đệ tử chân truyền của Hoàng Quảng Thắng, không tiện động đến. Diêm Hữu Đài là người gánh vác thế hệ sau của Thiên Cơ Phong, cũng không thể tự chặt đứt pháp mạch. Phương Giật là người duy nhất có căn cơ mỏng manh, không những được Xích Mi coi trọng, mà còn trơn trượt khó nắm bắt. Sư Minh cứ nói, sư đệ nhất định sẽ dốc toàn lực. Phương Giật mỉm cười, cũng tản pháp lực, bảo đồ rơi vào tay áo, như thể sự căng thẳng vừa rồi chưa từng xảy ra. Đây chính là lợi ích của việc có căn cơ vững chắc, được tổ sư Đường chống lưng. Ngay cả đại chân nhân trúc cơ hậu kỳ, đấu pháp vượt xa bình thường, cũng phải cân nhắc đại cục. Còn về đại cục là gì? Thiên Khuyết chân nhân là đại cục. 3 vị chân nhân của tổ sư Đường một mạch,
cũng là đại cục của Huyền Dương Sơn. Hậu bối xảo quyệt, so với Tiêu Trường Sách, Trương Hàm Nhất khó đối phó hơn gấp mấy lần. Có vài phần khí chất an ổn bất động của sư đệ Quảng Thắng năm đó. Thiên Quyết Tử khẽ lắc đầu, tuy có chút tiếc nuối, nhưng không ép buộc Phương Dật ra tay. Hắn vung tay áo, một đạo linh quang vụt bay ra. Linh quang tan đi, một cái hồ gỗ cổ kính rộng chừng một trượng, lơ lửng giữa không trung, trong hồ tích tụ linh dịch màu xanh biếc, sóng nước lấp lánh. Một khối bảo phôi hình tròn bao quanh bởi linh quang màu bích, trên vỏ đầy phù văn, nhảy nhót như thai bản. Một cánh lá non nớt ẩn hiện trong bảo phôi, nuốt vào nhà ra, không ngừng luyện hóa linh lực, bồi bổ bản thân. Sư đệ có biết đây là vật gì không? Đây là cảm nhận sức sống mãnh liệt và bảo cấm xanh biếc trong khối bảo phôi tròn trịa, Phương Dật hơi sững sờ. Hình thái ban đầu của pháp bảo, nhưng chất lượng này cao, bản nguyên phong phú, gần như đạt đến thượng phẩm. Phương sư đệ kiến thức rộng, mắt đục ngầu của Thiên Khuyết Tử chuyển động, lộ vẻ hồi ức. Cành bích huyết bồ đề này là 500 năm trước, một vị chân nhân trong mạch ta du lịch các quốc gia, tình cờ gặp được một cây bích ngọc bồ đề một tứ giai. Từ cây cổ thụ này hái xuống một cành phụ, sau đó các đời chân nhân không ngừng luyện hóa, đến nay đã 300 năm. Tân hỏa tương truyền, tiền bối chân nhân đại nghĩa. Mắt Phương Dật trong suốt, khen ngợi một tiếng, không nói nhiều. Trong lòng hắn bỗng hiểu ra, mấy ngày trước Trương Hằng Nhất nói rằng sau khi trúc cơ, trong môn phái không có linh vật tam giai thuộc tính một phẩm chất thượng đẳng, nguyên nhân lại ở đây. Thượng phẩm pháp bảo có khả năng chân phái, linh vật cần để luyện hóa, ít nhất phải là chuẩn tứ giai, thậm chí tứ giai linh vật. Thượng phẩm pháp bảo đỉnh cấp đã có thể thai nghén linh tính, đã là bảo vật hộ thân mạnh nhất mà tu sĩ trúc cơ có thể sở hữu. Còn về cực phẩm pháp bảo phía trên, đa số là vật phẩm giáng cấp do luyện hóa linh bảo thất bại, hoặc thượng phẩm pháp bảo được thai nghén do toàn bộ môn phái dốc sức luyện hóa mà thành. Nguyên anh chân quân thọ hơn ngàn năm, nếu vận khí không tốt, cơ duyên thiếu thốn, cũng chưa chắc có được pháp bảo phẩm cấp này hộ thân. Một kiện pháp bảo một đạo có triển vọng đạt thượng phẩm, không biết cần tam giai linh vật tầm bổ luyện hóa. Thiên Khuyết Tử đã biết sự khó đối phó của Phương Dật, thẳng thắn nói, trong Huyền Dương Sơn chỉ có cảnh bích huyết bồ đề này có triển vọng đạt đến thượng phẩm pháp bảo. Chân bảo như vậy, nếu Phương sư đệ có ý muốn chấp trưởng, chỉ cần sư đệ đem cảnh bích huyết bồ đề này không cần, Thiên Khuyết sư minh hảo ý, sư đệ xin nhận. Phương Dật không chút do dự, thẳng thắn từ chối. Cảnh bích huyết bồ đề truyền thừa của Thiên Khuyết Tử một mạch, vẫn còn hy vọng trở thành thượng phẩm pháp bảo. Nếu thật sự là chuyện tốt, tại sao không tìm Diêm Hữu Đài? Cùng là chân đan mục đạo, Diêm Hữu Đài lại là truyền nhân chính tông của Thiên Cơ Phong, căn cơ vững chắc, luận thân cận, so với mình là một trời một vực. Nếu Thiên Khuyết Tử một lòng bị công, suy nghĩ đại thế của Huyền Dương Sơn, tại sao lại tìm Trương Hàm Nhất, người đã kết kim đan, luận phẩm cấp thành đan và tiềm năng đạo đồ, bề ngoài thành đan tam phẩm, Trương Hàm Nhất, người đã kết kim đan, có thể mạnh hơn mình, chân đan thượng phẩm này, không chỉ một bậc. Thiên Khuyết Tử thấy pháp lực của Phương Dật không có chút rối loạn nào, hẳn là không có kẽ hở, không hề động lòng. Trong lòng hắn càng thêm tiếc nuối. Làm việc cẩn trọng, không bị cơ duyên mê hoặc, là người được chọn để luyện hóa Bích Huyết Bồ Đề chi. Đáng tiếc, Bích Huyết Bồ Đề chi muốn tiến giai, cần tu sĩ chuyên tâm luyện hóa, tinh huyết nuôi dưỡng. Hữu Đài thọ nguyên có hạn, không thể bị pháp bảo này làm chậm trễ nữa. Còn về Phương Dật này, thôi vậy, sư đệ Quảng Thắng tự phong chưa lâu, bây giờ không nên bức bách quá mức. Thiên Khuyết Tử vung tay, ném cái hồ gỗ cổ xưa đựng Bích Huyết Bồ Đề tử vào trong linh tuyển. Sư đệ có biết, trong môn phái đã có sức mạnh để trấn áp thú triều giáp tí, tại sao vẫn còn dây dưa ở Tố Độ Sơn? Phương Dật không hề liếc nhìn, trong tay áo lẳng lặng cắt lấy một tia khí tức pháp bảo, để đề phòng bất chắc. Là vì đại vân tu tiên giới nghèo nàn, linh vật tam giai dùng để luyện hóa pháp bảo, đa phần đều thu được từ yêu thú. Đúng vậy, đại vân quốc không có linh mạch tứ giai, cũng không có nguyên anh chân quân trấn áp, chỉ là vùng đệm giữa đại ngu và yêu tộc. Đừng nói linh vật tứ giai để luyện hóa thượng phẩm pháp bảo, ngay cả linh địa có thể thai nghén linh vật tam giai cũng không có mấy chỗ. Thiên Khuyết chân nhân khẽ nhắm mắt, giơ lên một ngón tay khô gầy. Tiểu thuyết mới nhất được đăng tải trên 69 số con. Mỗi người một chí hướng, đã là sư đệ không muốn chấp trưởng Bích Huyết Bồ Đề chi. Một tôn, một bộ hài cốt yêu vương một thuộc tính tam giai trung phẩm, thần hồn nội đan đầy đủ, ba tôn yêu thú một thuộc tính tam giai hạ phẩm cũng được, hoặc là một phần linh vật một đạo chuẩn tứ giai. Nếu sư đệ làm được, vị trí trưởng môn này sẽ nhường cho sư đệ. Hài cốt yêu thú tam giai trung phẩm, hay là linh vật một đạo chuẩn tứ giai? Sư minh đừng nói đùa, những yêu thú linh vật như vậy, làm sao sư đệ có thể có được? Đối mặt với sự đòi hỏi quá đáng như vậy, Phương Dật cau mày, ánh mắt lạnh lẽo. Nếu có yêu thú tam giai trong tay, bất luận là luyện hóa linh hồi hay là luyện hóa pháp bảo, chẳng phải tốt hơn là luyện hóa cảnh bích huyết bổ đề này sao? Thiên Khuyết sư minh, khi Tiêu Liệt sư đệ chính thức giữ chức trưởng môn, đừng nói yêu vương tam giai trung phẩm, ngay cả yêu vương tam giai hạ phẩm cũng chưa từng giao thủ. Thiên Khuyết Tử ung dung tự tại, hai mắt hoàn toàn nhắm lại, u nói, giả đan chân nhân chấp trưởng Huyền Dương Sơn có thể điều động nhân lực vật lực, so với chân đan thượng phẩm chấp trưởng Huyền Dương Sơn là một trời một vực. Phương sư đệ, lão phu có ý nhắc nhở ngươi một câu, tổ sư đường một mạch không có đại chân nhân trúc cơ tỏa chấn, hiện thượng phẩm pháp bảo chấn áp nội tình đại không chấn vân chu cũng bị sư đệ còn thắng chuyển cho sư đệ Hàm Nhất. Vung tay áo, dưới làn sương mù xám xịt bao phủ, giọng nói giàn mua của Thiên Khuyết Tử vang lên, lão phu chỉ có một yêu cầu, nếu không muốn, sư đệ cứ tự mình rời đi là được. Được, theo lời sư minh, nhưng ta cần môn phái giúp đỡ hai việc. Sắc mặt Phương Dật biến đổi, muốn nhỏ nước nhưng trầm ngâm một lát, cuối cùng nghiến răng đồng ý. Hoàng Quảng Thắng thi triển bí pháp tự phong, gần như tọa hóa, mất đi một vị đại chân nhân làm chỗ dựa, dù có quy định của Huyền Dương Sơn ràng buộc, khả năng thương lượng của hắn cũng không lớn. Có thể thương lượng với Thiên Khuyết chân nhân vị đại chân nhân trúc cơ hậu kỳ này, đã là nhờ vào di sản của Hoàng Quảng Thắng vị đại chân nhân này, vì môn phái mà hy sinh vẫn còn đó. nếu cứ kéo dài thêm một thời gian nữa, thực lực không bằng người, dễ thay đổi. Sư đệ cứ nói đi, là hai việc nào, nếu có thể làm được, sư minh có thể thay môn phái đồng ý. Trong mắt Thiên Khuyết Tử tinh quang lưu chuyển, không để ý đến sự bất mãn của Phương Dật. Chân nhân trúc cơ sơ kỳ, tuy cần lôi kéo, nhưng giá trị cuối cùng cũng có hạn, chỉ mới bước đầu vào hàng quân cờ. Để hắn coi trọng, chỉ có đại chân nhân cung cấp, Phương Dật còn chưa đủ tư cách. Lấy ra một viên nội đan màu xanh từ tay áo, linh lực một thuộc tính mạnh mẽ bao quanh, một hình ảnh vượn người phủ rêu xanh ẩn hiện. Nội đan rơi vào trong linh trì, bích huyết bồ đề tử đại phóng hào quang, tiếng hút vang lên. Chỉ trong vài giây, một viên nội đan chuẩn tam giai đã bị hút cạn. Thiên Khuyết Tử nhìn cành cây xanh biếc, khí tức tăng trưởng không đáng kể, thở dài u u, nội đan chuẩn tam giai cuối cùng vẫn kém một chút, lấy một sinh hỏa, giúp ích xích mi sư huynh ngưng anh. Cành bích huyết bồ đề này, cuối cùng vẫn cần tiến thêm một bước. Ừm, xem trong môn phái, liệu còn có tu sĩ trúc cơ nào có hy vọng ngưng đan không? Thuần Dương Phong, cổ thụ xuê tán, mây mù cuộn cuộn, từng đàn thanh vân linh hạc vỗ cánh, đều dài thanh nhã, tụ gió tụ thủy. Từng giọt mưa rơi tí tách, một khung cảnh núi non mới mẻ sau mưa, khí trời vào thu. Trong tổ sư đường, tiếng mắng chửi bị pháp cấm cách âm phong tỏa. Khi người quá đáng. Lao thất phu Thiên Quyết này, khi người quá đáng. Sắc mặt Tiêu Trường Sách đờ đẫn, linh viêm toàn thân nhảy nhót, khí tức phập phồng bất định, như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Phương Dật, may mà ngươi chưa đồng ý Thiên Quyết tử, nếu không sẽ là đại phiền toái. Thượng phẩm pháp bảo khó có được, cảnh bích huyết bổ đề đó, cuối cùng cũng chỉ là cảnh phụ của linh mục tứ giai, còn cách thượng phẩm pháp bảo một khoảng. Tiêu sư huynh đừng giận, Phương sư điệt tâm tư lanh lợi, chưa chấp thuận lời mời của Thiên Quyết tử. Sau lần thử thăm dò này, Thiên Quyết tử sẽ không còn ép buộc Phương Dật nữa. Trương Hằng nhất vận cầm y hoa phục, khí tức hùng hậu, sinh cơ mạnh mẽ bao quanh, giống như một cây linh mục thông thiên. Hắn thở dài u u, lộ vẻ bất lực. Sư tôn cuối cùng cũng gần hết thọ nguyên, tổ sư đường không có đại chân nhân tọa trấn, địa vị giảm sút lớn. Thiên Quyết tử tính toán thì sao? Một mình hắn là có thể trấn áp ba người chúng ta. Có thể nói chuyện trực diện, đã là nể mặt cùng là chân nhân trong môn. Phương sư điện, sau này chuyện cảnh bích huyết bồ đề đó, đừng nhúng tay vào. Bích ngọc bồ đề mục, pháp bảo được luyện hóa từ cảnh phụ của linh mục tứ giai này, vốn không nên như vậy. Bích ngọc tại sao lại gọi là bích huyết? Sư điện hẳn là trong lòng có số. Phương Dật khẽ gật đầu, mở miệng cảm ơn, đa tạ sư tôn và sư thúc quan tâm, chuyện này sư điện đã rõ, nhưng chuyện trưởng môn này Tiêu Trường Sách nén giận, cùng Trương Hằng nhất nhìn nhau, mở miệng nói, chuyện này đối với tổ sư đường một mạch có lợi lớn, nếu tìm được Tam gia yêu vương, ngươi cứ truyền âm cho ta và Hằng nhất sư đệ. Hợp nội tình của tổ sư đường một mạch, giết chết Tam gia trung phẩm yêu vương, không phải là không thể. Đa tạ sư tôn giúp đỡ. Phương Dật ôn hòa hành lễ, phong thái phiêu dật. Trong lòng hắn lại có suy nghĩ khác. Trưởng môn, nếu Tiêu Liệt ngoài ý muốn chết, ba mạch của Huyền Dương Sơn, tổ sư đường một mạch yếu nhất. Như vậy chưa hẳn không phải là ưu điểm, điều hòa thế lực ba phái. Hắn là một ma tu chính tông, há có thể bị Huyền Dương Sơn ràng buộc, hắn vì sự trong sạch của bản thân, không tiện rời khỏi Huyền Dương Sơn, xích âm lại không có hạn chế này. Tiêu Liệt, rốt cuộc cũng chỉ là một giả đan chân nhân. Trong khu Vinh Tiểu Độc Tiên, xích âm tóc dài buông xõa, chân đạp liên lại, huyết khí bao quanh, nuốt nhả thi khí. Đôi mắt đỏ rực sáng lên, âm phong trận trận, như đang đáp lại suy nghĩ của Phương Dật. Chương 588, đạo hiệu Thanh Dương, người khôi bận rủi. Một, chương 588, đạo hiệu Thanh Dương, người khôi bận rủi. Một, Tiêu Trường Sách trầm ngâm giây lát, rồi cất lời, nay việc trưởng môn đã tạm lắng, đệ tử ngươi cũng đã ngưng kết chân đan, đạo đồ rộng mở, cũng nên có một đạo hiệu. Sư tôn trước khi đi, đã để lại cho ngươi một đạo hiệu. Nghĩ đến Hoàng Quảng Thắng, Phương Dật khẽ mỉm cười. Tuy hai người gặp mặt không nhiều, nhưng di trạch để lại, cùng việc hy sinh thân mình vì Huyền Dương Sơn, hắn cũng lòng đầy kính ý sư tôn, không biết tổ sư để lại đạo hiệu nào. Tiêu Trường Sách lộ vẻ hoài niệm, lời nói mang chút ý ghét thị, Hoàng Quảng Thắng tổ sư của ngươi, thật sự rất mực yêu thương ngươi, đạo hiệu của ta và Hằng Nhất sư đệ, ngươi chưa từng nhúng tay vào. Thanh Dương, đạo hiệu sư tôn để lại cho ngươi, gọi là Thanh Dương. Thanh Dương. Phương Dật lẩm bẩm, cổ tịch Nhĩ Nhã Thích Thiên có nói, xuân là Thanh Dương, hạ là Chu Minh, thu là Bạch Tạng, đông là Huyền Anh. Đại chiêu cũng có vân, thanh xuân tụ tạng, bạch nhật chiêu chỉ. Xuân khí phấn phát, vạn vật cử chỉ. Thanh Dương sơ thăng, kỳ đạo đại quang, cư phương đông, chủ xuân, ti trưởng bách hoa thảo mục, hắn thần sắc mơ hồ, lòng tràn ngập cảm khái. Thanh Dương tử, tổ sư đây là muốn gửi gắm đạo đồ vào thân ta sao? Trương Hằng nhất khẽ thở dài, ngửa mặt than thở, cổ họng lăn nhẹ nuốt xuống bi ý sư tôn trước khi bế quan, từng nhiều lần nhắc đến Phương Dật sư điệt, lấy tu tiên bách nghệ, tập bổ đạo đồ, rất giống với thời niên thiếu của người. Có lẽ vì vậy, người mới coi trọng Phương sư điệt đến vậy. Tổ sư coi trọng, cái tên Thanh Dương tử này, ta sẽ mặt dày nhận lấy Phương Dật thất thần, trong lòng lẩm bẩm, đường phía trước bị đoạn tuyệt, thọ nguyên gần cạn, ngày sau ta liệu có rơi vào tình cảnh này không? Con đường tu hành bước bước gập ghềnh, chỉ cần một ngày chưa phi thăng linh giới, một ngày còn có lúc thọ nguyên cạn kiệt. Tuy nay đã ngưng kết nhất phẩm kim đan, vượt xa kiếp trước, nhưng vẫn giữ lòng như đi trên băng mỏng, làm việc dũng mãnh tinh tiến. Nếu lơ là không tiến, cuối cùng sẽ rơi vào cảnh đạo đồ đoạn tuyệt. Hiện tại, trước tiên hãy thả một con mồi. Trương Hằng nhất khẽ gật đầu, tuy tiên đạo quý tư, nhưng bất luận tâm tính tu sĩ thế nào, đều hy vọng những người giao du xung quanh đều là người tốt. Phương sư điệt, ngươi ngưng đan chưa lâu, hãy ở Thuần Dương Phong tu hành thêm một thời gian, luyện hóa một phần luyện thần thủy. Hắn dùng ngón trỏ thon dài điểm một cái, linh quang màu xanh biếc lan tỏa trong không trung, hóa thành một tấm địa đồ hình núi. Trong Thuần Dương Phong có 5 tòa động phủ cấp 3, trừ ta và Tiêu sư huynh ra, còn 3 tòa động phủ cấp 3. Phương sư điệt hãy tự mình chọn một tòa. Phương giật ánh mắt lướt qua địa đồ hình núi, tại nơi không xa lối vào Thuần Dương Sơn, nơi tu sĩ qua lại khá sầm uất. Hắn vươn tay điểm một cái, trên địa đồ hình núi, chấm đỏ không ngừng mở rộng, hóa thành một tòa cổ lầu được xếp chồng bằng đá xanh, tung bách vươn mình, điêu khắc thảo một nhân sấm mã. Cứ chọn Huyền Linh Trường Sinh phủ này, làm phiền hàng nhất sư thúc ứng. Huyền Linh Trường Sinh phủ sao? Động phủ này có nửa mẫu dược điển hạ phẩm cấp 3. Tuy nhiên động phủ này gần đại đạo sơn môn, số lượng tu sĩ qua lại không ít, cứ chọn động phủ này đi. Phương Dật nghiêm túc nói. Dược điển cấp 3 rất có lợi cho ta tu luyện kỹ nghệ linh y, gì chỉ là tu sĩ qua lại thôi, không đáng kể. Trong lòng hắn thong dong, chính là muốn tu sĩ qua lại sớm ớt, xích âm mới dễ hành sự. Khác với tán tu kết đan bình thường, Huyền Dương chuyển thừa đã lâu, đan, phụ, trận, khí, trên bách nghệ tu tiên tích lũy nội tình phong phú. Bố trí động phủ cấp 3, cần phải dựa theo pháp lực thuộc tính âm dương của chân nhân tu hành để điều hòa phong thủy. Trong việc bố trí pháp trận tương ứng, thanh lọc linh lực linh thực, trấn áp tâm thần pháp khí, từng việc hao phí nhân lực vật lực, không có chỗ nào là dễ dàng. Thấy Phương Dật đã quyết tâm, Trương Hằng nhất khẽ lắc đầu, không quên nữa. Nếu sau này Phương sư điệt không thích, dù sao Thuần Dương Phong vẫn còn 3 tòa động phủ cấp 3. Đến lúc đó, để trận sư, khí sư dưới trướng ngày đêm bất vả một chút là được. Hắn từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc quyết màu đỏ, trên ngọc quyết có khắc họa động phủ cổ kính, bao quanh là sinh cơ nồng đậm. Phương sư điệt, đây là lệnh bài then chốt của Huyền Linh Trường Sinh phủ, sau khi luyện hóa, có thể hoàn toàn khống chế động phủ. Đa tạ Hằng nhất sư thúc, đệ tử còn một việc muốn cầu. Phương Dật mở lời. Sau khi ngưng đan lần này, tuy đã đi Xích Tuyển Sơn một chuyến, nhưng chưa lộ căn cơ. Còn xin sư thúc và sư tôn, lệnh môn trung truyền ra ngoài rằng đệ tử đột phá cảnh giới ngưng đan thất bại. Ngưng đan thất bại. Cảm nhận khí tức mạnh mẽ, liên tục của tu sĩ trước mặt, Trương Hằng nhất lộ vẻ kỳ quái, mở lời khuyên nhủ, tổ sư Đường Đạm Mạch, chỉ còn lại 3 vị kết đan chân nhân là ngươi, ta và Tiêu sư Minh. Tiêu sư Minh không tiện xuất hiện. Hoàng Quảng Thắng sư tôn truyền tin tọa hóa sau, mạch của ta đang cần phô bày thực lực nội tình, nếu không tu sĩ dưới trướng dựa vào chúng ta, khó tránh khỏi tâm tư dao động. Có hay không có đại chân nhân kết đan hậu kỳ trấn giữ, dù sao cũng có sự khác biệt rất lớn. Hằng nhất sư thúc, ta ý đã quyết, đừng quên nữa. Phương Dật vỗ nhẹ túi linh thú bên hông, một luồng độn quang màu ngọc bao bọc một yêu thú lông trắng bạc, vẻ ngoài ngây thơ đáng yêu. Sư thúc, tuy ta kết đan thất bại, nhưng tiểu thất đã tiến giai tam giai yêu vương thành công. Một tôn tam giai yêu vương, chiến lực không kém gì kết đan chân nhân, cũng có thể tăng mạnh nội tình tổ sư Đường nhất mạch, an định lòng người. Phương Dật, ngươi chuẩn bị tính kế tu sĩ nào? Tiêu Trường Sách như có điều suy nghĩ, mở lời hỏi. Tiêu Liệt, một vị giả đan cấp 7 nhỏ bé, tuy chiến lực phi phàm, nhưng đạo đồ đoạn tuyệt, như hoa vàng hôm qua, lại không đáng để ngươi phải trả giá như vậy. Chỉ là có chuẩn bị để phòng vạn nhất thôi. Phương Dật chất phát nói. Trong Huyền Dương Sơn có Bích Quang Ngũ Nguyên phủ che đậy khí tức, chuyến đi Xích Tuyển Sơn, Khang gia bị diệt môn, huyết mạch đoạn tuyệt, hắn cũng che giấu thân hình, chưa từng lộ ra danh tính, dung mạo. Chỉ cần môn phái phối hợp, giăng lưới rộng, bắt nhiều cá. Giới tu tiên đại vân thật sự quá nghèo nàn, nguyên liệu luyện chế khôi lỗi cực kỳ khan hiếm. Phương Dật trong lòng lẩm bẩm, may mắn ta giỏi người khôi lỗi đạo, tùy cơ ứng biến. Linh vật cấp 3 khó có được, nếu không tận dụng tại chỗ, sự tích lũy về khôi lỗi đạo kiếp trước sẽ chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Một thượng nhân trúc cơ mang theo yêu thú cấp 3 và một chân nhân kết đan nắm giữ Huyền Dương Sơn, đều là trưởng môn một phái. Nhưng trong Hòa giáo, Bích Thủy Các, nhiều giáo phái đối địch, mức độ uy hiếp lại khác xa nhau. Vị sau gần như không có nhược điểm, chân nhân kết đan còn có một yêu sủng cấp 3, tiền đồ rộng lớn, Bích Thủy Các và Hòa giáo ra tay, rất có khả năng sẽ điều động đại chân nhân kết đan hậu kỳ. Còn về vị trước, nhược điểm quá rõ ràng, yêu thú cấp 3 bị tu vi trúc cơ của chủ nhân kéo lùi. Sau khi danh tiếng lan truyền, nói không chừng có thể có được vài nhân tài thượng đẳng. Trương Hằng nhất đảo mắt, lúc nhìn Tiêu Trường Sách, lúc lại nhìn Phương Dật. Nghĩ đến Tiêu Trường Sách cực lực phủ nhận hai người có liên quan huyết mạch, dù có thật, Tiêu, Phương hai người cũng là sư đồ. Phương Dật nói đến việc ngưng đan thất bại, nhưng yêu sủng ngưng đan tiến giai yêu vương, yêu thú cấp 3 cũng có chiến lược kết đan. Như vậy vừa giảm khả năng Phương Dật tranh giành quyền hành Thuần Dương Phong với hắn, lại tăng thêm một chiến lược chân đan, trăm lợi không một hại. Cảm ứng trong tay áo tấm đại không chấn vân chu chỉ to bằng lòng bàn tay, bảo cấm không ngừng được tẩm nhiễm tế luyện. Trương Hằng nhất nhíu chặt mày, do dự không quyết. Cùng xuất thân một mạch, với tư cách là tu sĩ nắm giữ chân phái pháp bảo của tổ sư Đường một mạch, trong lòng hắn cũng không muốn thân phận của người đứng đầu một mạch bị lung lay. Sau một lúc, đối mặt với sự cám dỗ của việc độc chiếm Thuần Dương Phong, hắn gật đầu đồng ý Phương sư điệt tiên tâm, với tư cách là người trưởng quản tổ sư Đường hiện tại, sau này sư thúc sẽ nói chuyện với Thiên Khuyết sư mình. Làm phiên Hằng nhất sư thúc vất vả. Phương giật tay áo rộng bay phất phới, cúi đầu thi lễ. Sư điệt xin phép đi tu luyện trước. Pháp cấm mờ ảo ngăn cách trong ngoài dần tản đi, một luồng linh quang nhanh chóng lao ra. Trường Tôn Kiệt khoác pháp y vải gai, thân hình gầy gò, để râu chữ bát, thỉnh thoảng trêu đùa con báo hút nước màu xám dưới háng. Hắn hai mắt vô thần, vuốt ve bộ lông bóng mượt của yêu sủng. Trở về Huyền Dương Sơn đã hơn một tháng, sao vẫn chưa có kết đan chân nhân nào mời? Với căn cơ của ta, trong môn phái Hàn Chương 588, đạo hiệu Thanh Dương, người khôi vận rủi. 2, chương 588, đạo hiệu Thanh Dương, người khôi vận rủi. 2, phải có tu sĩ đến nói chuyện hòa giải. Chẳng lẽ có biến cố? Môn phái và Bích Thủy Các đã là tử thủ, nay có thêm một chân đan, Bích Thủy Các lại bất đi một. Một tăng một giảm, khí thế tăng mạnh. Nếu có cơ duyên, nhìn thấy kẽ hở tiêu diệt Bích Thủy Các, có thể xảy ra biến cố gì? Đã để Trường Tôn sư điệt chờ lâu. Giọng Phương giật vang lên từ trong linh quang nhanh chóng cuốn Trường Tôn điệt, hướng về chân núi Thuần Dương Phong mà đi. Một canh giờ sau, bên cạnh con đường đá xanh dẫn lên đỉnh Thuần Dương Phong, những mầm măng non nớt nhú ra. Những cảnh trúc linh biết xanh lay động, tạo thành một khu rừng trúc tràn ngập tiếng côn trùng chim hót, đầy sức sống. Đến rồi. Một đạo độn quang hạ xuống, cuốn theo làn gió nhẹ thổi qua, lá trúc xào xạc. Phương Dật khẽ miệng mỉm cười, nhìn những tảng đá kỳ lạ, hình thù khác nhau trong rừng trúc, bao quanh một động phủ cấp 3. Trường Tôn sư điệt, cớ gì lại cao có như vậy? Phương Dật nhìn tu sĩ bên cạnh, khóe miệng khẽ cong, tin tức kết đan không thể tiết lộ. Trường Tôn Kiệt biết mình đã ngưng đan, đương nhiên phải đặt bên cạnh, coi chừng cẩn thận. Hắn vất tay ném ra một ngọc quyết màu đỏ, rơi vào chỗ lon của cấm chế. Rầm rầm rầm. Huyền Linh Trường Sinh bốn chữ lớn như đấu bay thẳng lên trời, khuấy động phong vân, linh khí tích tụ nhiều năm, đã ngưng luyện thành linh châu. Những linh châu lớn nhỏ khác nhau, tỏa ra ngũ sắc hào quang, lơ lửng trong sân, tựa như bầu trời sao, lay động lòng người. Phương Dật bước vào động phủ, khẽ vỗ tiểu thú bạc trắng trong lòng, mở lời, "Tiểu thất, trận pháp của Huyền Linh Trường Sinh phủ này không hợp ý ta, ngươi hãy bố trí lại." "Vâng, lão gia." Giọng nữ trong trẻo vang lên. Trường Tôn Kiệt khoác áo gai bên cạnh, sắc mặt khẽ biến, trong nháy mắt đã khôi phục bình thường, đứng chắc tay, thái độ càng cung kính thêm ba phần. "Trường Tôn sư điện, đừng giả vờ. Tiểu thất đã tiến giai tam giai yêu vương, chẳng bao lâu nữa môn phái sẽ loan báo rộng rãi, để tăng thanh thế. Còn về ta ngưng đan thất bại, cần phải tĩnh dưỡng vết thương cũ thật tốt." "Ngưng đan thất bại? Ngươi, ngài ngưng đan thất bại?" Trường Tôn Kiệt sắc mặt xám xịt, lòng bàn tay nắm chặt quyền, đầu ngón tay trắng bệch như muốn nứt ra. "Hỏng rồi." Trong lòng hắn thầm kêu không ổn, biết càng nhiều bí mật của kết đan chân nhân, ngày sau càng khó thoát thân. Một chân nhân bỏ qua kết đan pháp hội, thời điểm công thành danh thoại, thu hoạch nhiều linh vật, ắt phải có mưu tính lớn hơn. Mà hắn Trường Tôn Kiệt lại dính líu vào sóng ngầm của kết đan chân nhân. "Phương chân nhân, xin tha cho ta một con đường sống." Trường Tôn Kiệt phịch một tiếng quỳ xuống, nằm sấp trên mặt đất, giọng điệu hèn mọn. "Tiểu thuyết mới nhất có tại sách 99. Đệ tử tu vi nông cạn, thực sự không chịu nổi cuồng phong sóng dữ." Phương Dật khẽ miệng khẽ cong, khẽ cười một tiếng, hoàn toàn không để ý đến sự túi đầu khuất phục của Trường Tôn Kiệt. Linh thể tiên tiên vận rủi trúc cơ viên mãn, nhân tài thượng đẳng như vậy, khó khăn lắm mới có được, sao có thể dễ dàng buông tha. Hắn vô vai Trường Tôn Kiệt, kìm nén ham muốn nghiên cứu trong mắt, an ủi, "Sư điệt đừng nóng nội, đợi việc xong xuôi, tự sẽ thả sư điệt đi." Một bình linh tiểu màu hổ phách xuất hiện trong tay, Phương Dật tay áo pháp quyết biến đổi, một mùi hương thoang thoảng gần như không ngửi, lan tỏa trong độc phủ. "Hoa phi hoa, vũ phi vũ, huyết thuật, vạn diệp phi hoa." Việc thành công, bình giáp tí linh tiểu, xích truyền linh tiểu này sẽ tặng cho sư điện. Xích truyền khang ra diệt vong sau, giáp tí xích truyền tiểu này chỉ còn lại một bình trong tay ta. Sắc mặt Trường Tôn Kiệt dần dịu lại, mũi khẽ hít vào, trực giác thấy chân nhân trước mắt đáng tin cậy. Sau một hồi do dự, dưới sự cám dỗ của xích truyền linh tiểu giúp ích ngưng đan, nửa đẩy nửa đưa, gật đầu đồng ý không biết Phương chân nhân có việc gì phân phó. Phương Dật biết quá mức sẽ phản tác dụng, pháp quyết trong tay nào nới lỏng, tăng thêm chút thiện cảm rồi không thi triển huyễn thuật nữa. Ngày tháng còn dài, linh thể tiên tiên vận rủi, căn cơ sâu dày, liên quan đến đạo phúc hỏa khí vận. Nếu có thể luyện thành khôi lỗi cấp 3, giữ lại đặc tính linh thể, lợi ích lớn biết bao. Ánh mắt Phương Dật xa xăm, giới tu hành rộng lớn vô biên, tu sĩ vạn vạn, tu sĩ tu vi càng cao thâm, càng tin vào thuyết khí vận. Từng vị tu sĩ phúc duyên sâu dày, gặp đại cơ duyên hóa giải hung hiểm, không ngừng quật khởi, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện. Kiếp trước hắn từng gặp những tiên kiêu nhân vật như vậy, quật khởi như sao băng, xuất thân tán tu, không có đạo thống truyền thừa, vậy mà có thể ngưng luyện nguyên anh ở tuổi 300. Ta tự có cơ duyên, tu luyện sinh tử khô vinh kinh, thọ nguyên kéo dài. Vững vàng từng bước, không cầu vận may như vậy. Nhưng nếu có linh thể vận rủi trong tay, chỉ cần áp chế khí vận của những kẻ phúc vận ngút trời xuống mức bình thường là được. Phương Dật ẩn ẩn có chút oán khí. Kiếp trước với tư cách là kết đan chân nhân của Minh Tuyển Tông, hoành hành vô kỵ, hơn 300 năm qua, không ít lần gặp phải những kẻ phúc vận ngút trời như vậy. Khi đó hắn đã phải chịu không ít khổ sở, một đối thủ lớn thậm chí đã ngưng luyện nguyên anh, trở thành một cự đầu phương nào. Trường Tôn sư điệt, tự tìm một viện mà ở sau này môn phái sẽ phái cống phụng của Bách Nghệ Đường đến đây, điều chỉnh độc phủ, ngươi hãy giao phó cẩn thận. Lời Phương Dật vừa dứt, một đạo linh quang dâng lên. Ầm. Pháp cấm động phủ hạ xuống, từng lá trận kỳ nuốt nhả linh quang, hấp thụ linh lực, ngăn cách trong ngoài. Trong phòng tu luyện, Phương Dật dùng đầu ngón tay điểm một cái, pháp quyết trong tay biến đổi, ba phủ văn trên kim đan đại phóng hào quang. Một đạo bí thuật, Khô Vinh Liễm Tức Pháp. Một ấn ký của một nửa xanh nửa vàng hạ xuống, khoác lên thất giới một lớp áo vô hình, thu liễm ký tức của Tam Gia Yêu Vương không chút nào lộ ra. "Tiểu thất, ngươi cầm ngọc phù truyền âm này, rồi thổ độn đến ngoài nghìn dặm Huyền Dương Sơn." Phương Dật từ trong tay áo lấy ra một ngọc phù, trên ngọc phù khắc văn lưu truyền, từng đạo pháp cấm nuốt linh quang, phù thêm một con vân hạc giang cánh muốn bay. "Ta không tiện rời khỏi Tuần Dương Phong, sau khi kích hoạt truyền âm phù, ngươi đừng chậm trễ, lập tức trở về. Hành sự cẩn thận một chút." Hắn giọng điệu khẽ dừng. "Nếu có tu sĩ phát hiện, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót." "Lão gia yên tâm, tiểu thất tuyệt đối sẽ không để ai phát hiện." Thất giới sắc mặt nghiêm túc, há miệng phun ra một luồng linh lực cuốn ngọc giản nuốt vào. "Bụt." Một đạo linh quang lặng lẽ lao xuống lòng đất. Phương Dật khẽ gật đầu, có Khô Vinh Liễm Tức Pháp gia trì, lại thi triển thổ đột pháp, xuyên hành dưới lòng đất, đủ để đảm bảo trong Huyền Dương Sơn không tu sĩ nào phát giác. Sau đó, chính là chờ Cố sư huynh đến. Một đài mây xanh dâng lên, Phương Dật quanh chân ngồi xuống, luyện thần thủy to bằng ngón cái trong túi chứa vật bay ra, lực thần hồn bao bọc lấy nó. "Trước tiên hãy luyện hóa luyện thần thủy, linh vật thần hồn gần như chuẩn cấp 4, vạn vạn lần không thể bỏ qua." Hắn khẽ nhắm mắt, lặng lẽ thể nghiệm những đốm linh quang rải rác trong thức hải, tầm bổ thần hồn. "Thiên Cơ Phong." Thiên Quyết Tử khoác trường bào trắng mướt, đầu đầy tóc bạc, một tay cầm trượng chim bồ câu, tay kia ôm một viên bảo phôi trong trượng. Hắn cười nói vui vẻ, trong bảo phôi có cảnh bồ đề non nớt xanh biếc, một cành bảy lá, tỏa ra từng trận dị hương. "Hằng Nhất sư đệ, Phương Dật thật sự nghĩ như vậy, vì săn yêu thú mà không muốn tổ chức kết đan pháp hội sao?" Trương Hằng nhất cơ bắp căng cứng, đại không chấn vân chu trong tay áo nuốt nhả linh quang, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chìm vào trạng thái bán tiền định. Vì công pháp tu luyện đặc biệt, giỏi sinh cơ đạo, một kiện pháp bảo thượng phẩm có thuộc tính phù hợp, đối với hắn có sức cám dỗ quá lớn. Phương sư điệt vì săn Tam giai yêu vương, cũng vì tránh sự can thiệp của Bích Thủy Các, không muốn tiết lộ tu vi. Dị tượng kết đan của con Tam giai mậu tổ chứ đó, vẫn cần sư minh hao tâm tổn sức. Thiên Khuyết Tử trầm ngâm một lát, rồi đồng ý trong môn phái, bất luận vị chân nhân nào muốn săn Tam giai một đạo yêu vương, hắn đều sẽ giúp đỡ một tay. Việc này thì đơn giản, Thiên Khuyết Tử đợi trước, đã bố trí Tam giai mê tượng trận. Đến lúc đó mời một chân nhân khuấy động linh khí ra tay, đủ để giảm mạo thật. Đa tạ sư minh, Hằng Nhất sẽ quay về báo tin tốt cho Phương sư điệt ngay. Lời còn chưa dứt, Trương Hằng Nhất đã hóa thành một đạo độn quang bay xa. Nhìn đạo độn quang đã biến mất trong tầm mắt chỉ sau vài hơi thở, Thiên Khuyết Tử khẽ lắc đầu. Tâm tính vẫn còn kém, ngưng kết kim đan là hy vọng của môn phái. Nếu thật sự muốn lấy ngươi tế bảo, cũng sẽ không đến ngày hôm nay. Chân nhân, tu sĩ ngài tìm đã đến rồi. Tiêu Mặc khoác áo bào xám, khẽ cúi người, nhìn cấm chế trước mặt. Cứ như này, thần thức Thiên Khuyết Tử quét qua, hơn 10 tu sĩ hiện ra trong tầm mắt. Nhiều tu sĩ, hoặc mặt mày non nớt, hoặc đội mũ cao mặc cổ phục, hoặc đeo trường kiếm bên hông, mặt mày kiên nghị. Nhưng không ngoại lệ, đều là tu vi trúc cơ, khí tức tinh thuần, quanh thân vương vân khí tức thảo mục. Thiên Khuyết Tử thu Bích Huyết Bồ Đề chi bảo, sắc mặt hiền hòa, chậm rãi bước ra khỏi pháp cấm. Chư vị sư điệt, đều là tu sĩ trúc cơ trong môn, căn cơ sâu dày, lão phu muốn thu thêm một người truyền thừa một phần cơ duyên có được từ sớm. Nhìn một tu sĩ vui mừng khôn xiết, Thiên Khuyết Tử từ bi hiền hậu, hơn 10 cành Bồ Đề non tơ như muốn nhỏ nước, xuất hiện trong tay. Đây là Bồ Đề chi, là phôi pháp khí thượng đẳng, các ngươi có thể coi nó là bản mệnh pháp khí mà hảo hảo tế luyện. 7 ngày sau, ầm ầm, trong Huyền Dương Sơn, linh khí ngũ nguyên phủ bùng nổ, từng luồng thần thức hoặc cương hoặc nhu dâng lên, tiếng kinh ngạc truyền đến. Ngưng đan thất bại, ngay cả giả đan cũng chưa ngưng kết được sao? Thiên Cơ Phong, tại một khu rừng thông hẻo lánh, bên cạnh cấm địa, trong viện Ba Tiến, tiếng nước chảy róc rách. Tiêu Mặc tay cầm một pháp khí tịnh bình, một giọt linh thủy nhỏ lên pháp khí Bồ Đề chi. Nghĩa đệ, ngươi đúc thành đạo cơ trung phẩm, cũng là tu sĩ một linh căn. Cơ duyên của Thiên Khuyết chân nhân lần này nhất định phải nắm bắt. Tiêu Nghiễn hai trái đeo một viên ngọc bội mực, khi quay đầu phản chiếu ánh sáng u tối, như trăng lạnh trúc xanh, kiên cường bất khuất. Tống Minh cứ yên tâm, cơ duyên này ta nhất định sẽ đoạt được. Ánh sáng đỏ vừa qua, hóa thành một ngọc phù rơi xuống. Tiêu Mặc nắm ngọc phù, vài hơi thở sau, sắc mặt đại hỉ. Phương Giật ngưng đan thất bại ư? Thật là trời xanh có mắt, phù hộ cho tu sĩ Tiêu gia ta. Với tư cách là trúc cơ thượng nhân của Tiêu gia, Tiêu Mặc đương nhiên biết, Hằng Nhất chân nhân của tổ sư đường muốn đẩy Phương Giật tranh giành vị trí trưởng môn. Nay ngưng đan thất bại, mọi sự đều chấm dứt. Hán tử trong tay áo cẩn thận lấy ra một ngọc giản màu đỏ. Phụt, một ngụm tinh huyết bắn vào ngọc giản. Hú, tiếng kêu dài vang vọng, một con xích vũ ứng bay lượn, vô đôi cánh. Tiêu Liệt lão tổ, Phương Giật ngưng đan thất bại, không cần bận tâm nữa. Ngoài ra, Thiên Khuyết chân nhân có ý định thu thêm đệ tử, Tiêu Nghiễn trong tộc và vài tu sĩ trong môn cũng được chọn để khảo nghiệm ngày hôm sau, trăng sáng treo cao. Ầm, trong Huyền Dương Sơn, yêu khí màu nâu lưu chuyển, khí tức man hoang tử ngũ nguyên phủ lại lần nữa dâng lên. Yêu thú ngưng đan, đó không phải là nơi Phương Giật ngưng đan sao? Sao lại như vậy? Trên Thiên Cơ Phong, dưới ánh sáng linh quang xanh biếc của pháp khí Bồ Đề chi, sắc mặt Tiêu Mặc âm u đến cực điểm. Chương 589, danh tiếng lừng lẫy, Tiêu Liệt trở về. Chương 589, danh tiếng lừng lẫy, Tiêu Liệt trở về. Nhìn luồng yêu lực càng lúc càng hùng hậu, Tiêu Mặc cố nén cơn sóng lòng đang dâng trào, nhanh chóng đẩy pháp khí tịnh bình trong tay sang cho Tiêu Nghiễn. Tộc nhân đã hao phí không ít nhân tình để dò la, những đệ tử được Thiên Khuyết chân nhân nhìn chúng đều là một linh căn tu sĩ. Ta đã gửi thư cho Tiêu Liệt lão tổ rồi. Nghiễn đệ, nhị giai thanh hoài linh dịch này dành cho ngươi, hãy hảo hảo tế luyện Bồ Đề chi. Còn về dị tượng kết đan này, ta sẽ đi tìm giả đàn chân nhân mà lão tổ quen biết để hỏi hàn một phen. Trong Bích Quang Ngũ Nguyên phủ, linh khí mênh mông của trào hóa thành ngũ sắc thiên hà. Phương Giật thôi động tiểu vân vũ thuật, tới nhuần bích âm thanh tâm trúc, cảnh trúc vinh giải, thanh âm trúc xanh réo rát. Cảm nhận bên ngoài pháp cấm, từng vị tu sĩ, hoặc là bùng nổ như lửa, hoặc là sắc bén dị thường, hoặc là ôn hòa trường tồn, từng đạo thần thức đều hướng về đây. Hư Đình Tử, Ngụy Hà Khách, thực đan lão đạo, những giả đàn chân nhân trong môn phái sắp đến đông đủ rồi. Phương Giật quay đầu nhìn ra ngoài rừng trúc, mở miệng tạ ơn, lần này đa tạ sư tỷ tương trợ. Ngũ Hoa chân nhân một thân hồng y liễu, lười biếng nằm trên một chiếc ghế mây, đôi chân trần trắng non đặt ở mép đá xanh, ẩn hiện làn da như ngó sen ngọc ngà. Nàng khẽ điểm tay, một tấm trận đồ xám xám trước người căng ra, nuốt nhả linh quang, diễn hóa cảnh hồng trần mê ảo. Phương Giật sư đệ, không biết ngươi đã nói thế nào mà lại thuyết phục được Lao Thần Côn Thiên Quyết kia. Ngươi không phải đang tranh giành vị trí trưởng môn với Tiêu Liệt sao? Tấm Tam giai mê tượng trận đồ này chính là bảo vật giữ đáy hòm của hắn đó. Sư đệ che giấu tu vi là để săn giết Tam giai một thuộc tính yêu vương. Phương Giật không hề che giấu. Tam giai yêu vương lại còn là một thuộc tính. Ngũ Hoa chân nhân bừng tỉnh. Là vì Bích Huyết Bổ Đề chi đó sao? Dĩ một thăng hỏa, lão thần côn kia vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ đó sao? Ừm, cũng là một kiện thượng phẩm pháp bảo, đổi lại là ta cũng không nỡ từ bỏ. Phương Giật khẽ nhíu mày, như vô tình nói, Thiên Khuyết Tử tế luyện Bích Huyết Bổ Đề tử không phải là vì Xích Mi sư minh tiến giai nguyên anh sao? Vì lao già đó. Ngũ Hoa chân nhân nhíu môi, lẩm bẩm, Phương sư đệ cứ cho là vậy đi. Phương Giật thầm ghi nhớ thái độ của Ngũ Hoa chân nhân vào lòng, hắn mơ hồ đoán được sự liên hệ giữa Bích Huyết Bồ Đề chi và Xích Mi chân nhân dường như không lớn đến thế, hoặc là Xích Mi tử có lựa chọn tốt hơn. sau này có thể thăm dò thêm, nếu quả thực không liên quan đến Xích Mi ngưng kết nguyên anh, Phôi Bảo có hy vọng thành thượng phẩm một đạo pháp bảo. Ánh mắt Phương giật u u, tâm tư cuộn trào. Không có giả đan chân nhân nào lại không khát khao một kiện thượng phẩm pháp bảo tương hợp thuộc tính. Tương lai còn dài, đại chân nhân kết đan hậu kỳ, địa vị cao trọng, không phải là điều có thể mưu tính lúc này. Cảm nhận khí cơ hỗn tạp giữa giả đan chân nhân và trúc cơ thượng nhân bên ngoài pháp cấm, Phương giật biết, thời cơ đã đến. Ngón trỏ thon dài của hắn rung động, pháp lực từ khô cạn chuyển sang tràn đầy, không ngừng rót vào tử lôi trụ. 12 cây tử lôi trụ tỏa hào quang, mây chỉ cuộn trào, từng đạo linh văn hóa thành sấm sét gầm thét. Giống. Một con tiểu thú bạc trắng vẻ mặt ngây thơ ngửa mặt lên trời gầm thét, yêu khí hoang dã bốc lên ngút trời. Bên ngoài bích quang ngũ nguyên phủ, theo lôi kiếp giáng xuống, cấm chế từ từ tan đi, nửa che nửa mở. Thư đỉnh từ một thân trường bào sáng cho, khi vung tay áo, tế lên một tấm lưu ảnh kính. Nhìn bóng người mờ ảo trong gương, hắn khẽ nhíu mày, mở miệng nói, "Ngụy Hà khách, thực đan lão đạo, đừng xem trò cười nữa, lưu ảnh kính của ta chẳng qua chỉ là cực phẩm pháp khí. Nếu muốn chiếu rọi cảnh tượng của bích quang ngũ nguyên phủ thì có chút bất lực." Hai đạo giả đan pháp lực đồng thời rót vào, linh văn trên lưu ảnh kính lưu chuyển, bóng người trong gương dần trở nên rõ ràng. Sắc mặt Phương giật tái nhợt, pháp bào rách nát, khóe miệng không ngừng chảy máu, khí cơ suy yếu, dường như kết đan thất bại, nguyên khí tổn thất nặng nề. Vị tổ sư đường kia, Phương giật, đây là kết đan thất bại rồi sao? Nhưng con yêu thú đó là vật gì, sao lại mờ ảo đến vậy? Tiếng bàn tán ồn ào vang lên, cảm nhận mấy đạo giả đan khí cơ vừa xuất hiện bên cạnh. Thư đỉnh tử thầm mắng một tiếng, mở miệng nói, "Chư vị đồng môn, đến đây đều là để chứng kiến tu sĩ tiến giai chân nhân, để sau này dễ bề hành sự. Chẳng lẽ chỉ có ta Hư đỉnh tử, Ngụy Hà khách, thực đan ba người ra sức sao?" Trong hư không, tiếng cười ngượng ngùng vang lên, Hư đỉnh tử sư minh đường đội sau đó, mây xanh cuộn trào, hơi nước bốc lên, hình dáng núi non màu nâu hiện ra. Lại mấy đạo giả đan pháp lực nữa rót xuống. Ông. Lưu ảnh tính linh quang đại trấn, khí tức của tiểu thú bạc trắng trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Mậu thổ đồn. Lão phu không nhìn lầm chứ, lại là mậu thổ đồn thú, tiến giai yêu vương sao? Trời xanh bất công, lão hủ tu hành 200 năm, lại không bằng một con mậu thổ đồn thú sao? Yên lặng. Sinh cơ hùng hậu bao bọc một đạo khí cơ hùng vĩ giáng xuống, Trương Hằng nhất một tay cầm một cây một văn ngọc thước, trên pháp bào theo cảnh cổ một thương thiên, tung bách vân dài. Hư đỉnh tử, Ngụy Hà khách, thực đan lão đạo, ba người các người, chuyện này liên quan đến bí mật trong môn, đừng có tiết lộ ra ngoài. Hán thần thức quét qua hư không, sắc mặt nghiêm túc, cảnh cáo nói, còn có Tưởng sư đệ, Chu sư muội, Cổ sư đệ, ba người các ngươi cũng vậy. Hư đỉnh tử, Ngụy Hà khách và các tu sĩ khác đều đồng loạt túi người vái chào, dù trong lòng không ngừng suy đoán, cũng không dám trái lời Trương Hằng nhất. Tuân Hằng nhất chân nhân pháp chỉ. Trong bích quang ngũ nguyên phủ, Phương giật khoan khoái nhắm mắt, trong thức hải thần hồn lực không ngừng luyện hóa ngưng thần thủy. Nhớ lại tin tức từ miệng Ngũ Hoa, hắn không ngừng suy diễn, hoàn thiện kế hoạch. Nửa che nửa đậy, mới dễ bề hành sự. Qua một thời gian nữa, sẽ báo chuyện của tiểu thất cho môn phái. Bích huyết bổ đề chi, lại chọn tu sĩ Tiêu gia. Hắc, Tiêu Liệt đừng làm ta thất vọng. Ba ngày sau, Tố Độ Sơn, vầng trăng cong cong rải rắc từng điểm linh quang. Trong thành cổ loang lổ, tu sĩ bội vã, y bào dính máu, ít nhiều mang theo sát khí. Huyền Viêm động phủ, nhiệt sóng cuồn cuộn, trong dung nham màu cam, từng vảy đỏ ẩn hiện. Đều. Một con xích vũ ưng vũ cánh, lượn vòng trên không trung, phát ra tiếng kêu gấp gáp. Tộc nhân trong sơn môn truyền tin. Tiêu Liệt một thân ly hỏa giao văn bảo, ánh mắt rực lửa, sau đó vươn tay vớt lấy. Phùng. Xích vũ ưng hóa thành một viên truyền âm ngọc, lời nói của Tiêu Mặc truyền ra từ đó. Lão tổ, Phương giật kết đan thất bại, thậm chí ngay cả giả đàn cũng chưa ngưng kết đan thất bại. Lại còn tiên khuyết sư minh có ý truyền thừa một đạo tam giai một đạo truyền thừa, Nghiễm Nhi cũng được chọn. Ha 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 ha. Cũng là cơ duyên của Tiêu gia ta đã đến rồi. Sắc mặt hắn hân hoan, tiếng gọi như chuông lớn vang vọng, chấn động từng cây xích văn một xào xạc. Nhưng mà, dường như có nhị giai yêu thú tiến giai yêu vương. Tiêu Mặc thân phận không đủ, Hư đỉnh tử, Ngụy Hà khách và những lao già kia nói út mở, không thể dò la được nguyên do cụ thể. Tổ sư đường một mạch toàn lực tương trợ, ít nhất cũng có một kiện kết đan linh vật, vậy mà còn kết đan thất bại. Phương giật, thử. Tiêu Liệt cười lạnh liên tục, chỉ là trúc cơ thượng nhân, Phương giật ngươi dựa vào tổ sư đường thì sao? Trước đây ta đã quá coi trọng ngươi rồi, loại tu sĩ này làm sao tranh với ta? Nghĩ đến trong ngọc giản, hơn 10 vị tu sĩ đồng thời được khảo nghiệm, Tiêu Liệt đi đi lại lại, rơi vào trầm tư. Thiên Quyết sư minh muốn thu đồ, truyền thừa đạo thống, cơ duyên này không thể bỏ lỡ. Nghiễm Nhi dù là trung phẩm đạo cơ, nhưng trong môn phái không ít tu sĩ có ẩn dấu nội tình. Là trưởng môn của Huyền Dương Sơn, Tiêu Liệt nắm rõ tu sĩ trung phẩm đạo cơ trong Huyền Dương Sơn. Tu sĩ trung phẩm đạo cơ trong môn phái không chỉ có mấy vị trên mặt nổi, cơ duyên này không thể bỏ lỡ. Tiêu Liệt đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, như xuyên qua tầng tầng pháp cấm, rơi vào Tử Quang Nguyện đang bị lôi điện bao phủ. Đi tìm Diêm Chân Nhân và Hô Lôi Chân Nhân thương nghị một phen, nếu có hai người họ ủng hộ, đại sự có thể thành. Nam Vân Bạc, hơi nước bốc lên, từng đạo độn quang bay lên hạ xuống, yêu thú giải rác khắp nơi. Cố Cửu Thương mặc tùng hạt văn trường sam rộng tay, thắt lưng thắt đai da đen khuy sừng tê, biển bằng lụa xanh sẫm rủ xuống đầu gối. Gặp qua Cố quản gia. Cố đại nhân hảo. Thanh Phong đạo hữu, đã lâu không gặp. Đôi giày vải đế ngàn lớp đạp đất không tiếng động, Cố Cửu Thương khẽ gật đầu, trong tay áo nắm một viên ngọc phù, phất lờ những tu sĩ đang lấy lòng, hướng về trung tâm hắc bên nào. Nửa canh giờ sau, trong tiểu viện yên tĩnh, tầng tầng pháp cấm nổi lên, Cố Cửu Thương tay nắm một viên ngọc phù, cảm ứng một dấu ấn vân gỗ ẩn dấu trên ngọc phù. Sắc mặt hắn nghiêm túc. Mật thư của lão gia. Xác nhận không ai rình mò, hắn đánh ra một đạo pháp quyết, linh quang màu xanh từ ngọc phù phun ra, khuyết tán trong không trung, hóa thành một trường ý đạo linh vương. giọng nói trầm thấp của Phương Dật vang lên, "Thanh Phong, mau chóng theo linh phương này, thu thập linh vật, không được chậm trễ." Mật âm của lão gia truyền đến, còn cần tiên dịch, giải mật một phen. Cố Cửu Thương vung tay áo, một cuốn thanh ngọc sách được tế lên, trang sách lật dở, theo loại linh dược, niên hạn trong linh phương, từng chữ mực bay ra. Sau khi linh phương được giải mật, nhìn vết mực hoàn toàn thay đổi, khóe miệng hắn tự nhiên cong lên. "Tốt, tốt, tốt." Lão gia đã ngưng kết kim đan, tiểu thất cũng tiến giai tam giai yêu vương, nhưng mà trong mắt Cố Cửu Thương phản chiếu hàn quang lạnh lẽo, một hư ảnh hung lệ của Đào Thiết hiện ra sau lưng. Thiên Khuyết Tử nhúng tay, dưới sự cản trở của Tiêu Liệt, lão gia muốn bằng cách giết tam giai yêu thú mới có thể chính vị trưởng môn. Tiêu Liệt đang chết, bị bí pháp người khôi tế luyện trăm năm, suy nghĩ của Cố Cửu Thương từ lâu đã hoàn toàn quy phục Phương Dật, phụng hắn làm chủ. Mọi thứ đều lấy Phương Dật làm trọng, nay Tiêu Liệt dám cản trở con đường tu hành của chủ nhân hắn, sát ý của Cố Cửu Thương bùng nổ. Chuyện này không thể trì hoãn. Tu hành giới Đại Vân quá nghèo nàn, 9 phần 10 linh vật có ích cho kết đan chân nhân đều nằm trong tay các đại phái. Tu vi của lão gia muốn tinh tiến nhanh chóng, không thể thiếu sự hỗ trợ của nội tình môn phái. Trước tiên trở về Huyền Dương Sơn, Cố Cửu Thương đánh ra hai đạo truyền âm phù, sau đó hóa thành một đạo đột quang, hướng về đại độ cổ thành. 3 ngày sau, lang quang quần quận chiều dâng, hướng về Hắc Nguyên đảo hạ xuống. Trong động phủ trạm khắc rồng vượng, tường ngọc xanh, ngói lưu ly, linh khí lở lở. Lý Hành tay nâng Hán Hải Châu, cùng Tần Vũ đang tế luyện Bích Thủy Thanh Liên Kỳ nhìn hai đạo truyền âm phù, nhìn nhau. Sư tôn trở về Huyền Dương ngưng đan rồi. Sư tôn ngưng đan thất bại rồi. Hai người nhìn nhau, đều nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương, sau đó đồng loạt thở dài. Lý Hành vẻ mặt nghi hoặc, sư tôn nội tình thâm hậu, vững vàng từng bước, sao lại ngưng đan thất bại? Tần Vũ thu Bích Thủy Thanh Liên Kỳ vào trong tay áo, an ủi nói, sư tôn tuy ngưng đan thất bại, nhưng căn cơ không tổn hại, hơn nữa thất giới sư thúc đã ngưng kết yêu đan. Có thất giới sư thúc tương trợ, sư tôn sau khi dưỡng thương tốt, trong vòng giáp tí có cơ hội lại xung kích ngưng đan. Lý Hành gãi gãi tóc mai, lông mày nhíu lại thành cục, sắc mặt có chút vặn mèo. Đại sư Minh, sư đệ trong lòng có chút do dự. Vừa tiếp nối sư tôn ngưng đan thất bại, lại vì thất giới sư thúc tiến giai chân đan mà vui mừng. Tần Vũ sắc mặt vừa mừng vừa bi, trong lòng cũng trăm vị tạp trần. Tu hành gần trăm năm, tu vi càng tinh tiến, càng biết rằng kết đan chân nhân mới là người định đoạt trong tu tiên giới đại vân. Các tu sĩ còn lại, dù có thể ngưng kết giả đan, cũng chẳng qua chỉ là một quân cờ quý giá hơn một chút, có thể tùy thời bước bỏ. Cố quản gia đã đi thu thập linh dược cho sư tôn, chữa trị ám thương. Lý Hành sư đệ, ngươi và ta phải đề phòng yêu thú tập kích, còn có Tiêu Liệt ở đại độ cổ thành ngầm dở trò. Cái tên Tiêu Liệt đó phiền phức quá, ỷ vào vị trí trưởng môn, không ngừng điều động tu sĩ Huyền Dương Sơn trong đảo. Lý Hành vẻ mặt chán ghét, năm tháng này quả thực bị thủ đoạn này làm cho ghê tởm. Hắn do dự một lát rồi mở miệng, sư minh, thất giới sư thúc tiến giai tam giai yêu vương, vậy chúng ta có thể được tính là truyền nhân chân truyền không? Có lẽ là nửa phần đi. Tần Vũ sắc mặt hơi cứng lại. Huyền Dương Sơn lập phái hơn nghìn năm, cũng là lần đầu tiên yêu sủng của trúc cơ thượng nhân tiến giai tam giai. Ngày hôm sau, Huyền Dương Sơn, mặt trời cao vời vợi. Huyền Linh Trường sinh phủ, trong cổ lầu khắc hình người sâm, chi mã, kỳ hoa dị thảo. Phương Dật quanh chân ngồi trên vân đài, một chiếc đại đỉnh nuốt nhà linh quang. Pháp thể tàn thi của Nhuận Vũ chân nhân đang được nấu luyện trong đỉnh. Thiên Khuyết Tử là tam giai thượng phẩm tiên cơ sư, cực kỳ thiện về nhiếp hình thủ khí, lần này hành sự phải nhờ vào ngươi rồi. Tật. Thư giới khô vinh phiên lay động, thi liên dưới chân xích âm rơi xuống một cánh sen đỏ thẫm. Phương Dật đánh ra từng đạo pháp quyết. Cánh sen đỏ thẫm cùng thủy linh khí giả dích bất tuyệt của Nhuận Vân chân nhân hòa quyện vào nhau, dần dần nhiễm một tia khí tức bạch cốt giống như có như không. 3 ngày sau, Phương Dật nhìn viên bạch cốt linh châu sắc mặt tái nhợt trước mặt, khẽ gật đầu. "Ừm, Cố sư huynh đã đến rồi." Tiểu Thất vô vào túi linh sủng, một con tiểu thú bạc trắng bay ra. "Ngươi đi đưa túi luyện thi này cho Cố sư huynh." Đại độ cổ thành, trong Huyền Viêm động phủ, Tiêu Liệt nhíu chặt mày, liên tiếp bái phòng Hô Lôi chân nhân và Diêm Hữu Đài, kết quả nhận được không như ý, không thể ra tay tương trợ. "Diêm Hữu Đài đây là ý gì? Được ta nhiều cống phẩm như vậy, nay lại ngay cả ra tay cũng không muốn. Thôi vậy, không thể ra tay thì không thể ra tay. Với tích lũy của ta trong môn, chỉ cần kết đan chân nhân không ra tay, trả giá đủ, phò trợ Nghiễn Nhi trở thành đệ tử Thiên Quyết Tử, cũng không phải không có cách khác." Trước tiên trở về môn phái, Phi Chu Khắc Vân Hồng Liên từ trong tay áo bay ra, Tiêu Liệt bước nửa bước, hóa thành một đạo xích sắc linh quang, hướng về Huyền Dương Sơn đột đi. Đại độ cổ thành, trên tường thành loan lộ, Diêm Hữu Đài cầm ý hoa phụng, lặng lẽ nhìn Phi Chu bay xa. Một đạo lôi quang xẹt qua, Hô Lôi chân nhân thân hình bặm bỡ, râu tóc dựng đứng, hiện thân. "Diêm sư đệ, Tiêu Liệt này nhiều lần ra tay tương trợ, nay ngươi không ra tay giúp hắn một phen." Khí cơ huyền diệu quanh người Diêm Hữu Đài lưu chuyển, u nói, "Hô Lôi sư minh không theo dõi Kim Tình Viên Vương, lại quan tâm sư đệ làm gì? Phương sư đệ ngưng kết chân đan, ta tự nhiên sẽ không làm khó hắn bên nào. Còn về Tiêu Liệt, vì đại sự trong môn, chỉ là một giả đan chân nhân thôi, nếu có thể được Thiên Khuyết tổ sư yêu thích, cũng là cơ duyên của đệ tử trong tộc hắn." Diêm Hữu Đài sắc mặt đạm nhiên, không hề nói rõ gốc gác của Phương Dật cho Tiêu Liệt. Giả đan tu sĩ, chưa liên quan đến căn bản của Huyền Dương Sơn, nếu đưa đủ đầu danh trạng, lợi ích đủ lớn, cũng không phải không thể phản bội Huyền Dương Sơn. Chương 590, gặp Dương Thải Nhi, phong thủy trận pháp. Chương 590, gặp Dương Thải Nhi, phong thủy trận pháp. 3 ngày sau, trong một hang đá lởm chởm ở Huyền Dương Sơn và dặm, một con thú nhỏ màu bạc cuộn tròn thành một cục tròn vo. "Đến rồi." Kim quang đổ xuống, Cố Cửu Thương đã khôi phục nguyên dạng, thân hình cao gầy, khoác áo bào xanh, bên hông đeo một cái nồi nhỏ đen xì, tỏa ra mùi khói bếp nhàn nhạt. Hắn bước chân nhẹ nhàng, ngân nga khúc ca, hiếm khi lộ diện, chỉ cảm thấy pháp lực đều thông thuận hơn 3 phần. Tiểu thất đã lâu không gặp, Cố Mộ chủ nghệ tinh tiến, mang theo linh thực thượng đẳng, tiểu thất có muốn nếm thử một hai không? Cục tròn vo di chuyển, từ bộ lông bạc thò ra hai con mắt đen lấy sáng quắc. Nhớ lại linh thực do Cố Cửu thương nấu, đầu bạc của thất giới lắc lư tạo thành tàn ảnh.
Muốn.
Cố quản gia, mau đưa cho ta, ngươi không biết ta ở Huyền Dương Sơn sống những ngày đạm bạc thế nào đâu.
Mau lấy món ngon ra.
Cố Cửu thương khép cười một tiếng, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bát đầy linh mễ màu nâu, hạt linh mễ mẩy tròn, tỏa ra hào quang màu thổ, câu dẫn côn trùng thèm ăn. Linh thiện nhị giai thượng phẩm, ngũ hương phạn. Món linh thiện này bổ ích nguyên khí, tẩy luyện tạp chất pháp lực, thường xuyên dùng, đối với pháp thể yêu thú tam giai cũng có không ít chỗ tốt. Hơn nữa mùi vị này, đủ để ngươi hồi vị vô cùng. Mùi cơm nồng đậm, mang theo khí tức hậu trọng của đại địa phả vào mặt. Mắt thất giới chết dí vào cái bát, khó khăn nuốt nước miếng, ngay sau đó hai chân đạp một cái, lao về phía cái bát, há to miệng.
Hửm.
Linh mễ vào miệng, con thú nhỏ ngây thơ đáng yêu, trong mắt đen lấy tràn đầy vẻ khó tin.
Phụt, 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 phụt.
Từng hạt cơm mẩy tròn, bị khuôn mặt vặn vẹo của thất giới phun ra ngoài. Đồ khốn nạn. Cố Cửu thương ngươi là đồ khốn nạn. Đây là hồi vị vô cùng. Ngươi nói với ta đây là hồi vị vô cùng. Vị đắng nồng đậm, cuốn lấy khí tức chua chát, tràn ngập trong rừng đá. Cố Cửu thương khỏe miệng mỉm cười, cố gắng kiềm chế bay, không để run rẩy. Tiểu thất, cái này tốn của ta không ít công sức, mới thu thập được dễ rau diếp xoăn nhị giai thực phẩm, ô đầu mực. Sau đó lại dung nhập khổ hồn qua, ngũ sắc mễ, thanh can chấp trên mùi vị đắng có thể nói là trước nay chưa từng có, sao có thể không cứ gọi là hồi vị vô cùng.
Khắc, khắc, khắc.
Thất giới không ngừng nổ ra những hạt gạo mẩy tròn, sau khi yêu lực từng tấc một tẩy rửa mấy chục lần, mùi vị đắng chắc vẫn nồng nặc. Nó càng thêm ghét bỏ, với tư cách là yêu thú tầng giai, thần thức thanh minh, tự nhiên cảm nhận được chỗ tốt trong món linh thiện này. Nhưng, mùi vị thật sự khó ngửi. Pháp cấm trên cái bát biến mất, khí tức đắng chát, mang theo mùi cỏ cây nhàn nhạt, càng thêm nồng nặc. Cố Cửu thương chỉnh lại y phục, vớt phẳng nếp nhăn trên pháp bảo, sắc mặt nghiêm túc, chắp tay hành lễ, chúc mừng. Chúc mừng thất giới đạo hữu, đan thành 6 chuyển, ngưng kết yêu đan, từ nay đạo đồ rộng lớn, thọ nguyên kéo dài. Tạ Cố đạo hữu chúc mừng. Thất giới sắc mặt nghiêm túc, chắp tay đáp lễ, ngay sau đó tức giận mở miệng. Chỉ vậy thôi sao? Ngày tốt lành ta ngưng đan, ngươi lại cho ta ăn thứ này.
Cút, cút, cút.
Đừng học cái gì cũng học tên khốn nạn Phương giật đó, làm linh thiện, không phải làm dược thiện. Cho dù là làm dược thiện, cũng phải chú trọng sắc, hương, vị đều đủ. Món cơm ô đầu của ngươi chỉ còn lại một chữ sắc mê hoặc là người, dù dỗ người ta mắc câu. Đồ khốn nạn lớn. Cố Cửu thương như bay, hắn không lừa tiểu thất. Nhưng nhìn sắc mặt ngày càng khó coi, yêu lực cuồn trào, muốn tự mình dạy dỗ một bài học nhỏ cho thất giới, hắn từ bên hông lấy ra một túi gấm thêu ngũ gốc. Tiểu thất không muốn món ngũ hương mê này, món thất sắc gia hỏa mới nấu này, hẳn là sẽ hợp ý thất sắc. Gia hỏa. Thú nhỏ màu bạc nhận lấy túi gấm, ăn một miếng nhớ một đời. Nàng cẩn thận từ trong thất sắc linh gốc lấy ra 7 hạt linh mễ khác nhau, nhấm nháp từ từ. 7 tầng hương thơm khác nhau quanh quẩn trong miệng, đôi mắt đen lấy của nàng sáng lên.
Đồ tốt.
Giải luồng ngọc cuốn một nắm linh mễ vào miệng.
Ngài,
ngài,
ngài.
Phụt. Hương thơm đột ngột biến mất, chua, ngọt, đắng, cay, mặn, mang theo đạo vận nhàn nhạt, cùng lúc cập đến. Trong mắt thất giới ngấn lệ, mang theo chút tủi thân, giận dữ nói:
"Tàng bị pháp,
Cố Cửu thương, ngươi lại lừa ta."
Huyền Dương Sơn, trăng sáng treo cao.
Huyền Linh Trường sinh phủ, khí tức lạnh lẽo tràn ra, cầu băng trong suốt không ngừng kéo dài từ trên không. Trường Tôn Kiệt mặc áo vải bố run rẩy, cảnh giác nhìn bóng dáng hiểu điệu trên cầu băng. Vị đồng môn nào đến thăm?
Phương sư huynh bê quan chữa thương, không tiện tiếp khách, xin mời về đi.
Chữa thương. Tuyết trắng như lông ngông rơi xuống, nhuộm một màu trắng xóa cho rừng trúc. Dương Hải Nhi khoác áo choàng rộng tay thiên trọng tuyết dệt bằng tơ băng tằm, tay đeo vòng ngọc, khóe môi tự nhiên hơi chịu xuống, mang theo khí tức chán đời nhàn nhạt.
Phương sư huynh, bị thương nặng đến vậy sao?
Nàng môi son khẽ mở, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Trường Tôn sư đệ, làm phiền thông báo một tiếng, nói Dương Thải Nhi của Băng Phách Phong đến thăm.
Không gặp, chính là không gặp, mặc kệ ngươi là Băng Phách Phong hay là Hỏa Diễm Phong.
Trường Tôn Kiệt mặt đầy chán ghét, liên tục vây tay, trong tay áo một đạo lệnh bài bay lên.
Vị đồng môn này, nếu còn không rời đi, đừng trách ta kích hoạt pháp cấm, thông báo đến đường chấp pháp của môn phái.
Đến lúc đó, tình cảnh sẽ không đơn giản như vậy đâu.
Dương Thải Nhi sắc mặt lạnh đi, từ trong tay áo một thanh nguyệt nhận bay ra, hàn khí âm trầm tràn ngập thiên địa, thay đổi tiết khí.
Môn phái khi nào có nữ tu như vậy, hàn kính của Băng Phách Phong, không phải ngưng đan thất bại sao?
Trường Tôn Kiệt trong lòng kinh hãi, pháp bảo tự động hộ thể, hóa thành từng đạo quang mạc dày đặc.
Dương sư muội, đã lâu không gặp, sao lại ở trước động phủ của ta, hành sự không kiêng nể gì?
Phương Giật khẽ cười một tiếng, từng tầng pháp cấm biến mất, một đạo sinh cơ buông xuống, hóa thành một con đường nhỏ.
Thu hồi pháp bảo nguyện nhận, trong mắt lạnh lẽo của Dương Thải Nhi nổi lên chút ấm áp.
Phương sư minh, huynh muội chúng ta đã lâu không gặp.
Nàng bước chân chuyển, băng tinh dưới chân không ngừng lan ra, trong vài hơi thở đã theo con đường nhỏ tiến vào trong động phủ.
Phương Giật này còn có tình nhân tuyệt sắc như vậy sao?
Trường Tôn Kiệt vuốt tròm râu chữ bát, trong lòng nghi hoặc.
Mỹ nhân băng giá, thật là diễm phúc.
Bên hồ sen lấp lánh, Dương Thải Nhi dừng bước, thần thức quét qua, cảm nhận khí tức suy yếu của Phương Dật, mày ngài nhíu chặt. Mặc dù nghi ngờ Phương Dật vì sao bị thương nặng như vậy, nhưng lo ngại thể diện của hắn, Dương Thải Nhi không trực tiếp mở miệng hỏi.
Tay ngọc vung lên,
một bình đan dược được điêu khắc từ hàn ngọc xuất hiện trong lòng bàn tay. Phương sư minh, trong tay muội có thêm một viên hàn tùy đan, không có tác dụng lớn lắm. Đan này có tác dụng dưỡng kinh mạch, chữa lành thần hồn, phương sư minh hãy mau chóng dùng, tránh bị ám thương ảnh hưởng đến đạo đồ. Phương Dật Tâm huyền khẽ run, linh đan tam giai hạ phẩm, giỏi chữa lành thần hồn, dưỡng kinh mạch, đối với kết đan chân nhân cũng có lợi ích lớn. Hàn tùy đan này, sao có thể dư thừa? Hắn đã lâu không gặp thiện ý đơn thuần không cầu hồi báo như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút ngũ vị tạp trần. Không cần. Phương Dật kiên quyết từ chối nói. Dương sư muội, hàn tùy đan này không có tác dụng lớn lắm. Dương Thải Nhi định mở miệng quyên nhủ, một tia sinh cơ mạnh mẽ kéo dài, rơi xuống trước mắt. Sư minh đã khỏi rồi sao? Thôi, là muội tự đa tình. Phương Dật cau mày chặt chẽ, thần thức lưu chuyển, mở miệng nói. Dương sư muội, khí tức quanh người muội, dường như có gì đó không đúng. Băng linh căn. Không đúng, sư muội rõ ràng là thủy linh căn, dù có tu luyện công pháp băng đạo, sao lại có hàn ý thấu xương như vậy? Dương Thải Nhi sắc mặt hơi đổi, mở miệng nói. Sư minh, chuyện này liên quan đến bí mật trong môn phái, không thể nói cho huynh biết. Nếu sư minh đã không còn trở ngại gì, sư muội xin đi trước một bước. Lời còn chưa dứt, đội quang lạnh lẽo, hóa thành một luồng hàn ý, vội vàng rời đi. Đây là băng mai tử nhị giai tặng cho tiểu thất, chua ngọt ngon miệng, có tác dụng tẩy luyện pháp thể. Sư minh nhớ giao cho tiểu thất, thay muội chúc nàng ngưng đan thành công. Phương Dật mắt u, nhìn đội quang trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt, không ngăn cản. Biết tiểu thất ngưng kết chân đan, các giả đan tu sĩ trong môn phái đều bị hạ lệnh phong khẩu. Là vị chân đan nào đã báo cho Dương Thải Nhi? Hơn nữa tu vi này không đúng. Trong lòng hắn nghi hoặc, khí tức của Dương Thải Nhi hiện lộ trúc cơ bát tầng, nhưng hàn ý lạnh lẽo thấu xương, đã vượt quá giới hạn trúc cơ. Khí tức của cựu hàn chân nhân cũng có chút tương tự, là một chuyển thừa bí mật nào đó sao? Nguồn gốc pháp thể đều đã thay đổi. Phương thượng nhân, tu sĩ bách nghệ lâu đến thăm. Giọng nói của trưởng tôn kiệt từ ngoài pháp cấm truyền đến. Phương Dật thu liễm khí tức, sắc mặt trở lại trắng bệnh, làm bộ tứ chi vô lực. Hắn trong lòng lẩm bẩm. Đợi sau khi động phủ bố trí xong, đi hỏi Trương Hằng Nhất và Tiêu Trường Sách một phen. Chuyện này dù có chút bí mật, trúc cơ thượng nhân liên lụy được bao nhiêu phần? Phương Dật định thần, chống một cây gậy gỗ mở pháp cấm. Huyền Linh Trường Sinh Phủ. Khu, khu, khu. Phương Dật chống gậy gỗ, lấy một miếng khăn lụa che miệng mũi, ho nhẹ vài tiếng, trên miếng khăn lụa trắng mướt, dính đầy màu đỏ tươi chói mắt. Gặp qua Vân sư đệ, phong thủy thế của động phủ này, làm phiền sư đệ rồi. Vân Thu Nhai khoác áo bào xanh treo hình bướm, trong tay cầm một cái đĩa phong thủy lớn bằng lòng bàn tay, khắc thiên can địa chi. Gặp qua Phương Dật thượng nhân. Hắn chắp tay hơi cúi chào, trong mắt đầy tò mò về vị tu sĩ kết đan thất bại, nhưng vẫn hưởng thụ động phủ tam giai này. Là một lao nhân của Huyền Dương Sơn, mặc dù chỉ có tu vi trúc cơ thất tầng, nửa giáp tử tu vi không hề tiến bộ, nhưng trình độ phong thi sư cận kề chuẩn tam giai, khiến địa vị của hắn có thể sánh ngang với giả đan chân nhân. Nhưng dù vậy, hắn cũng không đủ tư cách chiếm giữ động phủ tam giai. Phương sư minh yên tâm, Vân Mô tu luyện 200 năm, tuy tu vi không bằng sư minh, dũng mãnh tinh tiến, nhưng trên đạo phong thủy này, trong môn phái ta là tôn. Vân Thu Nhai mang theo vẻ ngạo nghễ, Huyền Dương có chuyển thừa phong thủy đạo chuẩn tam giai, nhưng không có một vị phong thủy sư chuẩn tam giai nào. Phương sư minh, đừng xem thường người. Vân sư đệ hiểu lầm rồi. Phương Dật cười ôn hòa, phong thái nho nhã, không hề để ý đến sự xúc phạm của Vân Thu Nhai. Vị tu sĩ Vân Thu Nhai này, hắn cũng có nghe nói, từ nhỏ đã tu luyện phong thủy đạo ở Huyền Dương Sơn, đã gần 200 năm. Nếu không phải linh căn không đủ, chỉ là linh căn hạ phẩm, tu luyện chậm chạp, lại gặp phải bình cảnh, chân nhân trong môn phái đã hao phí linh vận, đẩy hắn lên giả đan rồi. Một vị phong thủy sư chuẩn tam giai, điều hòa phong thủy, hóa họa tích phúc, tuy nhất thời không nhìn ra thay đổi, nhưng lại có thể ban phúc cho hậu bối, tăng cường nội tình của Huyền Dương Sơn. Không tốt nhất, Phương sư minh đừng làm phiền ta quan sát xu hướng linh mạch. Vân Thu Nhai khẽ hừ một tiếng, bước một bước, trên la bàn phong thủy trong tay, kim chỉ nam vàng không ngừng xoay chuyển. Ngón tay hắn không ngừng bấm niệm, linh lực phong linh nhẹ nhàng, cùng linh lực thủy linh mênh mông đan xen, một bản đồ xu hướng phong thủy dần hình thành trên pháp khí la bàn. Phương Dật gõ nhẹ cây gậy trúc trong tay, mây tan sương tan, pháp cấm hoàn toàn biến mất. Trong những ngày này, hắn đến tàng kinh các, đọc không ít cổ tịch cơ bản, cũng biết thêm không ít về căn cơ của Huyền Dương Sơn. Những tu sĩ giỏi về trăm nghề tu tiên như Vân Thu Nhai, trong Huyền Dương Sơn vẫn còn không ít. Theo hắn được biết, một động phủ do kết đan chân nhân khai phá, làm nơi tu luyện. Trường môn Huyền Dương Sơn sẽ theo lệ, phái tu sĩ bách nghệ lâu, điều chỉnh linh mạch, trồng linh vật thích hợp, bố trí trận pháp có thuộc tính tương hợp. Luyện khí sư, trận pháp sư, linh thực sư, phong thủy sư, ít nhất phải bước vào chuẩn tầng giai mới có thể làm cống phụng trong bách nghệ lâu. Những tu sĩ tinh thông trăm nghề tu tiên này liên thủ, tương hỗ gia trì, ít nhất có thể nâng cao tốc độ kết đan chân nhân hấp thụ linh khí, nâng cao tu vi từ 6 phần đến 1 thành. Đừng coi thường một thành này, sau khi kết đan chân nhân ngưng đan, ít nhất có 300 năm thọ nguyên. Một thành tu luyện tiến bộ, tích lũy theo thời gian, nhiều hơn tán tu chân nhân, nửa giáp tử, đủ 30 năm tu vi. Điều này gần như là kéo dài tuổi thọ biến tướng, là nội tình mà tông môn đỉnh cấp, tích lũy theo thời gian, mới có thể có được. Dương Huyền Nhất, hẳn là sẽ đi con đường này. Phương Dật bước chân nhẹ nhàng, theo Vân Thu Nhai đi dạo trong động phủ. Một ngày sau, thân thức của Phương Dật khẽ rung, cảm nhận khí tức quen thuộc. Tiểu Thất đã trở về, hắn cụp mi mắt xuống, cảm nhận yêu khí dưới lòng đất, đôi mắt khẽ khép lại, che đi tinh quang trong đồng tử. Tiểu Thất đã giao túi luyện thi chứa xích âm cho Cửu Thương, sau đó chỉ cần chờ tin tốt để tẩy rửa hiểm nghi. Huyền Linh Trường Sinh Phụ của ta nằm không xa từ đường đá thuần Dương Sơn, rất tiện cho việc hành sự. Tâm tư Phương Dật xoay chuyển, khôi phục vẻ thuần lương, mở miệng hỏi: "Vân sư đệ, động phủ của ta phong thủy thế, phúc họa địa mạch thế nào?" Sư minh từng ở phương thị, gặp mặt Khấu Viễn sư đệ. không biết có nên nhờ Địa Long Tử sư đệ giúp đỡ không, nghe nói hắn giỏi về địa mạch chi pháp. Vân Thu Nhai dừng bước, vung tay hào lớn, miệng đầy vẻ khinh thường. Khấu Viễn, lão quỷ đó bây giờ thọ nguyên sắp cạn, giúp trong động phủ dạy dỗ con cháu bất tài của hắn. Ngươi đường đường trúc cơ thượng nhân, không thể mời hắn được đâu. Hắn giọng điệu hơi cao, chê bai nói, lão giả đó chỉ có tu vi trúc cơ ngũ tầng, dựa vào kiện chuẩn pháp bảo kinh vĩ lục phân nghi, miễn cưỡng lắm mới bước vào hàng địa mạch sư nhị giai thượng phẩm. Sao có thể sánh bằng lão phu ta, cách kỹ nghệ phong thủy chuẩn tam giai chỉ một đường. Phương Dật thấy Vân Thu Nhai bị kích động, trong lòng đã rõ, quả nhiên đồng nghiệp là hoa gia. Hắn đổ thêm dầu vào lửa nói, nhưng sư minh nghe nói, đạo phủ tam giai do Khấu Viễn sư đệ bố trí, có thể tăng trưởng tốc độ tu luyện của kết đan chân nhân một thành. Vì vậy, được các chân nhân trong môn phái khen ngợi, có năng lực dẫn dắt địa long địa khí, được ban đạo hiệu địa long tử. Địa long tử. Vân Thu Nhai nghiến răng, tu luyện đến nay, Khấu Viễn có đạo hiệu bằng danh, được người khen ngợi. Mà tu vi, nội tình phong thủy đạo của bản thân rõ ràng cao hơn, lại không có đạo hiệu. Điều này vẫn luôn là cái gai trong lòng hắn, như mắc xương ở cổ, không nổ không được. Hắn giận dữ mắng, đó là lão giả Khấu Viễn đó, mượn sức mạnh của pháp bảo. Tu vi của Vân Mỗ, dù không mượn kinh vĩ lục phân nghi đó, cũng có thể làm được. Phương Dật từ trong tay áo lấy ra một khối linh ngọc to bằng nắm tay, lời lẽ khách khí. Một chút tâm ý, làm phiền Vân sư đệ, bố trí phong thủy trận pháp, khiến động phủ của ta giúp tăng cường khả năng tu vi, nâng cao đến cực hạn. Người chọc tức ta. Vân Thu Nhai rốt cuộc cũng là tu sĩ đã tu luyện phong thủy đạo đến gần chuẩn tam giai, há lại là kẻ ngu dốt. Hắn lấy lại tinh thần, cau mày, lộ vẻ bất mãn với Phương Dật. Khóe miệng Phương Dật hơi nhếch lên, mang theo chút không tin tưởng. Nếu Vân sư đệ không muốn, ta sẽ mời Hằng Nhất sư thúc ra mặt, chắc Khấu Viễn sẽ nể mặt. Hừ. Vân Thu Nhai hừ lạnh một tiếng, vung tay đoạt lấy linh ngọc. Lão già đó, sao có thể sánh bằng lão phu, vững vàng, nội tình sâu dày. Giao cho lão phu, chuyện này nhất định sẽ làm cho ngươi thật đẹp mắt, thế trận phong thủy động phủ này, nhất định là thượng đẳng. Nhìn Vân Thu Nhai râu tóc dựng ngược, toàn lực thúc dục pháp khí la bàn, Phương Dật trong lòng khẽ gật đầu. Mắc câu rồi, phong thủy trận pháp động phủ không có vấn đề gì nữa. Hắn không tiện lộ ra tu vi, lại không muốn phong thủy trận pháp động phủ kém cỏi. Phong thủy sư ra sức bao nhiêu, có toàn lực hay không, chỉ có Vân Thu Nhai bản thân mới biết. Là kỹ nghệ phong thủy xuất thủ sớm nhất, thế trận phong thủy đỉnh cao, và thế trận phong thủy miễn cưỡng đạt yêu cầu, đủ để khiến hiệu quả tăng cường tu vi trên lệch gần gấp đôi. Ngoài bạn dặm Huyền Dương Sơn, một nữ tu hiểu điệu, đôi mắt phượng, làn da trong suốt mịn màng, trắng như ngọc, một chiếc váy dài màu vàng mơ, bên hông đeo một túi luyện thi âm khí lạnh lẽo. Hắn sát mặt của quái, giọng nam thô ráp vang lên. Sớm biết không nên dùng ngũ hương mễ trêu chọc tiểu thất, Viên Bảo Châu che giấu thân hình này, lại hóa thành nữ tu. Ai, huyết cốt đoàn viên châu bảo quý, không thể sử dụng lần nữa, đành phải nhịn một chút. Cũng không biết lao ra, từ đâu mà có được linh vật tà môn này cụ. Khu. Ho nhẹ hai tiếng, giọng nam thô ráp dần trở nên quyến rũ nhẹ nhàng, Cố Cựu Thương ánh mắt khẽ ngưng, tiếp tục đi về phía đại độ cổ thành. Sớm đưa Tiêu Liệt lên đường, để giúp lao ra chính vị trưởng môn chương 591, mầm mống huyền thiên, thần hồn tăng trưởng chương 591, mầm mống huyền thiên, thần hồn tăng trưởng 3 ngày sau. Cách Huyền Dương Sơn vạn dặm, Cố Cựu Thương tóc xanh xóa bay, khoác chiếc trường váy màu vàng hạnh, khí tức toàn thân thu liễm, hóa thành một đạo độn quang cấp tốc phi hành giữa không trung. Trong tay nào hắn, một viên tầm tung mịch khí châu phát ra ánh sáng đỏ, không ngừng chớp động. Đây là? Nhìn đạo độn quang lạnh lẽo đang không ngừng tiến đến, hắn cúi đầu thi lễ tỏ vẻ cung kính, trong lòng lẩm bẩm, chân nhân kết đan. Trong đạo độn quang lạnh lẽo, trên một chiếc phi chu trong suốt như pha lê, Tiêu Liệt đảo mắt qua nữ tu hiểu điệu đứng giữa không trung. Nữ tu trúc cơ cửu tầng, đại vân tu tiên giới chưa từng nghe nói có tu sĩ này. Nếu là bình thường, hắn sẽ dò xét đôi chút, nhưng giờ đây liên quan đến hậu bối đệ tử, khoe miệng hắn nở nụ cười, mang theo chút khiêm tốn, cung kính tân bốc vị chân nhân kết đan bên cạnh. Cửu Hàn sư minh, lần này đệ tử trong tộc ta có lao huynh nói giúp với Thiên Quyết sư minh đôi lời. Cửu Hàn chân nhân nghĩ đến khối thiên niên băng mẫu nằm trong túi chứa vật, khoe miệng khẽ nhếch. Tiêu Liệt sư đệ, chuyện này nhờ ngươi giúp đỡ, bên Thiên Quyết sư minh, ta tự khắc sẽ mở lời cho ngươi. Đa tạ Cửu Hàn sư minh. Tiêu Liệt nói cười hớn hở, trong lòng khẽ thở phào. Diêm Hữu Đài và Hô Lôi chân nhân không muốn giúp đỡ, nhưng hắn làm trưởng môn Huyền Dương Sơn đã hơn trăm năm, tự nhiên có chút nội tình. Khối băng mẫu tam giai hiếu kính Cửu Hàn chân nhân kia, dù là trúc cơ thượng nhân phát hiện trong bí cảnh, cũng bị hắn dùng thủ đoạn chặn lại. Nhìn đạo độn quang đi xa, Cố Cựu Thương thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng phiền muộn. Tiêu Liệt làm sao lại bắt mối được với Cửu Hàn? Một vị chân nhân chân đan sơ kỳ, một vị giả đan tu sĩ lao luyện, chỉ ta và Xích Âm không thể nào hạ được. Mãi cho đến khi đạo độn quang lạnh lẽo biến mất khỏi tầm mắt, hắn vẫn không ra tay. Bây giờ trước hết phải báo cho lão gia, tránh để sinh thêm biến cố, bị chuyện này đánh cho trở tay không kịp. Không nên như vậy, các chân nhân trong Huyền Dương Sơn không phải đều nên biết lão gia ngưng đan rồi sao? Ngày hôm sau, trăng sáng lặn về tây, chân trời hiện lên ánh sáng cam ấm áp. Trong Huyền Linh Trường Sinh phủ, một khối phong thủy la bàn nuốt nhả linh quang, kim chỉ nam màu vàng không ngừng xoay tròn. Vân Thu Nhai trường bảo bay phấp phới, trong tay áo từng đạo pháp khí bay ra, hóa thành 36 cây định long trụ. Ầm ầm. Định long trụ mạ vàng rơi vào địa mạch, đại địa chấn động nứt toác, linh khí nồng đậm như thủy triều tuôn ra. May mắn không phụ sứ mệnh, Vân Thu Nhai vung tay áo lao đi những giọt mồ hôi trên thái dương, lồng ngực thở hổn hển như ấm bế. Hắn cố gắng giữ thể diện, lưng thẳng tắp, pháp bảo không gió tự động, phát ra ba thước hào quang, một vẻ phong thái cao nhân. Phương sư đệ, đạo phủ của ngươi đã được ta đánh vào 36 cây định long trụ, luôn điều chỉnh vận thế phong thủy. Sau đó các đạo hữu khác trong Bách Nghệ lâu sẽ ra tay, bố trí trận pháp tinh luyện linh khí, trồng linh thực của một điều dưỡng tinh thần là được. Nhìn ánh mắt nóng bỏng, mang theo vẻ mong đợi khó hiểu của Vân Thu Nhai, Phương Dật hiểu ra, khen ngợi nói: "Thu Nhai đạo phong thủy tinh thâm, vượt xa Khấu Viễn chi lưu. Cái danh địa Long Tử này, theo ta thấy, nên nhường cho sư đệ." Khóe miệng Vân Thu Nhai tự nhiên cong lên, rực rỡ như một đóa cúc già. "Đâu có, đâu có. Phương sư huynh quá khen rồi, Khấu Viễn sư đệ tuy đạo phong thủy tạo nghệ không bằng ta, nhưng trung quy vẫn xứng với danh địa Long Tử." Lão phu đi trước một bước. Vân Thu Nhai nắm chặt linh ngọc trong tay áo, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn mấy phần. Lần này đem hết bản lĩnh ra truyền ra, trừ đi linh vật pháp khí do môn phái cung cấp, bản thân cũng bù đắp không ít, tính cả khối linh vật nhị giai thượng phẩm trong tay áo này, chỉ miễn cưỡng kiếm được tiền công khó nhọc. Nhưng chỉ cần có thể đè Khấu Viễn một đầu, hắn liền vui vẻ. Nhìn bóng dáng Đạp Thanh Phong đi xa, Phương Dật cảm khái nói: "Đạo đồ vô vọng, chỉ tranh một cái danh tiếng sau lưng. Đạo phong thủy tuy diệu dụng vô cùng, nhưng trung quy vẫn là tu vi là trọng." Một lát sau, trong cổ lâu khắc chạm những loài hoa cỏ kỳ lạ, nhân sâm chí mã. Phương Dật thần niệm khẽ động, cảm nhận linh lực sung túc trong viện, mẫu đất linh điển tam giai càng ngày càng phong nhiêu. Linh mạch tam giai phối hợp linh điển tam giai, không biết có thể cung dưỡng huyền thiên linh căn không. Ánh mắt hắn sâu thẳm, sinh tử khô vinh kinh càng chú trọng cảm ngộ biến hóa của tứ thời, ý nghĩa khô heo sinh tử, tu vi tiến bộ phần lớn dựa vào công phu mài giũa theo thời gian. Kích thích Vân Thu Nhai toàn lực ra tay, tu hành chỉ chiếm một phần nhỏ, quan trọng nhất là trồng huyền thiên linh căn. Trong đan điển, kim đan màu xanh cỡ ngón tay cái xoay tròn, không ngừng tẩy luyện pháp lực tinh thuần. Trên kim đan, ba đạo phù văn cổ điển va chạm, lúc thì hóa thành một bánh xe luân chuyển khô héo, lúc thì hóa thành cổ mục diễn hóa sinh tử. Khi ngưng đan, được huyền thiên linh trùng tương trợ, trên kim đan của Phương Dật lại diễn hóa ra thần thông bản mệnh tương tự yêu vương tam giai. Thần thông kỳ lạ này không phải thần thông sát phạt, cũng không có khả năng phòng ngự, nhưng dưới sự gia trì, uy lực của các pháp thuật mục đạo tam giai thông thường tăng gọn, gần như có thể thể hiện diệu pháp chi năng. Phương Dật đặc biệt coi trọng điều này, pháp thuật tam giai thông thường, uy lực không tầm thường. Nhưng trong đấu pháp của tu sĩ kết đan, không có tác dụng lớn, nhiều nhất chỉ có chút tác dụng phụ trợ. Kết đan chân nhân đấu pháp, thắng bại nằm ở chỗ, một là xem tu vi cao thấp, sau đó là xem phẩm cấp thành đan của tu sĩ, nội tình công pháp, tích lũy pháp bảo bí thuật. Phương Dật tự tin, luận đan phẩm, kim đan nhất phẩm đừng nói ở Đại Vân, ở toàn bộ đại tu tiên giới đều là đỉnh tiêm. Còn pháp bảo, Đại Vân trung quy vẫn là quá cằn cỗi, linh vật cấp thấp thì không nói làm gì. Linh vật tam, tứ giai, dù có dựa vào Huyền Dương Sơn, hắn cũng chưa tìm được linh vật để tiếp tục tế luyện bản mệnh chi bảo. Đừng nói đến những loại linh mục thuộc tính khô héo quý hiếm hơn, những linh mục tam giai thông thường đều có bích huyết bổ để chi của Thiên Cơ Phong tranh giành. Ngưng đan chưa lâu, nội tình của ta còn nông cạn, không thể tranh với Thiên Quyết Tử. Thư giới khô vinh phiên lay động sau lưng, ba đạo bảo cấm viên mãn, từng đạo phù văn va chạm, dường như có một đạo bảo cấm mới đang hình thành. Uy lực pháp bảo không ngừng tăng lên, thư giới khô vinh phiên chấn động, đạo bảo cấm thứ tư nứt toát, khí tức lại một lần nữa rơi xuống. Do chất liệu hạn chế, khô vinh phiên cách pháp bảo trung phẩm chỉ một đường. Nhưng đường này chính là trời vực. Phương Dật tuy được Hoàng Quảng Thắng coi trọng, nhưng trung quy vẫn chưa kế thừa pháp thống của tổ sư đường. Trấn phái chi bảo đại không trấn vân chu, không nằm trong tay. Huống hồ đại không trấn vân chu là pháp bảo phong lôi, không hợp thuộc tính của ta. Nếu như có thể có được bích huyết bổ để chi. Phương Dật khẽ lắc đầu, tu vi kết đan hậu kỳ của Thiên Quyết Tử, không phải hắn có thể giao thủ. Hắn ẩn giấu tu vi, thực sự có mưu đồ giết yêu vương một thuộc tam giai, không phải để lừa dối Thiên Quyết. Sau khi ngưng kết kim đan, bản mệnh pháp bảo cũng được đan khí tẩy luyện, bảo cấm ngưng luyện nhanh chóng. Nhưng dù sao chất liệu tế luyện hư giới khô vinh phiền cũng có hạn, nếu muốn bù đắp hoặc là phải tốn thời gian dài, không ngừng tẩy luyện, dùng công phu mài giũa từ từ nâng cao phẩm chất của bảo phiên, hoặc là dùng phương pháp mục luyện, luyện vào linh vật một thuộc tính mới. Không biết linh mạch tam giai này phối hợp linh điển tam giai, lại có địa nguyên nhượng thượng phẩm tam giai gia trì, có thể khiến huyền thiên linh căn lại lớn lên không? Phương Dật ánh mắt tràn đầy mong đợi, luận linh vật mục đạo, có linh vật nào có thể sánh với huyền thiên linh căn? Nếu huyền thiên linh căn có thể lớn lên, dù là thần thông bản mệnh tiến bộ, hay tế luyện hư giới khô vinh phiền, đều có lợi lớn. Tiểu thất, bố trí trận pháp, che giấu khí tức. Thất giới từ dưới đất chui ra, lắc lắc bộ lông nóng ngượng, há miệng phun ra một tấm sơn hà đồ pháp khí. Pháp khí hiện lên từng lớp lớp ảnh sơn hà, từng đạo trận văn màu nâu lan tràn, sau đó mậu thổ bảo hộ lô rơi vào trong trận, cắt vàng phun ra. Sau khi trận pháp bố trí xong, Phương Dật thôi động hư giới khô vinh tiên, nửa phần linh lượng mang theo một cây dây leo khí tức huyền diệu bay ra. Phương Dật trước hết đem nửa phần địa nguyên lượng, những hạt đầy đặn giải vào linh điền, đợi đến khi địa khí trong linh điền ẩn hiện hình dạng giao long. Hắn cẩn thận điều khiển huyền thiên linh căn, rơi vào trung tâm linh điền tam giai nơi địa khí sung mãn nhất. Cây dây leo dài năm thước, cuốn quanh khí tức mênh mông huyền diệu, rơi vào trong linh lượng. Hào hào, cành lá vươn ra, rễ cây mảnh mai xuyên qua linh điền màu đâu, không ngừng sinh trưởng. Thành công. Cảm nhận khí tức của huyền thiên linh căn không ngừng tăng lên, trong mắt Phương Dật bùng lên ba thước tinh quang. Hắn khoanh chân ngồi, sinh tử khô vinh kinh vận chuyển, khí tức liên thông với huyền thiên linh căn. Hào hào, pháp lực mênh mông như thủy triều, vận chuyển trong kỳ kinh bát mạch, không ngừng hấp thụ khí tức từ linh căn. Mỗi một chu thiên vận chuyển, pháp lực của hắn lại tinh thuần hơn một phần, thần hồn hiện lên ánh sáng màu ngọc. Khối luyện thần thủy cỡ ngón tay cái, đưa pháp lực thần hồn bao bọc, nhanh chóng được luyện hóa. Tốt, tốt, tốt. Phương Dật đại hỉ, khối luyện thần thủy này rất có lợi cho thần hồn, dù hắn nội tình thâm hậu, cũng phải mất 10 năm công phu mài giũa, từ từ tiêu hao. Giờ đây được huyền tiên linh căn tương trợ, luyện thần thủy thu nhỏ lại bằng mắt thường có thể thấy được. 10 ngày sau, trong huyền linh trường sinh luyện, Trường Tôn Kiệt khoát chiếc áo vải thô, nhìn những chiếc lá trúc thanh tâm trong sân, ẩn hiện vẻ héo úa nhàn nhạt. Gan to bằng trời, trúc thanh tâm nhị giai này chọn hàng thứ phẩm, ngay cả cây trúc thanh tâm bán tam giai kia cũng vậy sao? Coi Huyền Linh Trường Sinh phủ của ta dễ bắt nạt sao? Trường Tôn Kiệt ánh mắt dừng lại trên cây linh trúc trong rừng trúc, rễ trúc xoắn xuýt, cành lá xanh tốt. Trong mắt hắn tinh quang lưu chuyển, linh thể đặc biệt, tự nhiên nhìn thấu vẻ héo úa ẩn giấu trong linh trúc. Lương Cử, ngươi làm việc vô tư lự như vậy, không tôn trọng pháp chỉ của kết đan chân nhân trong môn, không sợ thiên hình đường đi một chuyến sao? Ta cũng khá tò mò, Lương sư đệ, Phương Mỗ chưa từng đắc tội ngươi đi. Phương giật đội mũ ngọc, khoác áo xanh, chậm rãi bước ra từ trong viện. 10 ngày qua, được Huyền Tiên Linh căn tương trợ, hắn đã luyện hóa hoàn toàn Tẩy Thần Thủy, thần hồn tuy có chút hư phù, nhưng đã bước vào cảnh giới kết đan tam tầng. Lương Cử khoác áo ngắn, cầm một cây linh xẻng, dáng vẻ như một lao nông. Là một linh thực sư bán tam giai, hắn cười khổ một tiếng. Phương sư minh, ta cũng từng được Quảng Thắng chân nhân chỉ điểm, cũng không phải kẻ không biết ơn báo đáp. Nhưng linh thực môn phái cung cấp, thực sự chỉ có phẩm cấp như vậy, lão hủ đã cố gắng hết sức rồi. Hắn trầm ngâm một lát, nghĩ đến ơn chỉ điểm của Hoàng Quảng Thắng, hạ giọng nói: "Trong môn vốn chuẩn bị trúc thanh âm, là vật phẩm đỉnh tiêm trong bán tam giai. Nhưng mấy hôm trước tiêu trưởng môn trở về, đổi một loạt linh mục, phẩm cấp tuy giống nhau, nhưng..." Lương Cử môi mấp máy, thi triển truyền âm chi pháp, lát sau, một đạo độn quang màu nâu từ Huyền Linh Trường Sinh phủ bay lên. Phương giật ánh mắt u u, trong tay áo nắm một miếng ngọc phù truyền âm. "Tiêu Liệt, lấy hàng thứ phẩm thay thế, dựa vào quyền thế của trưởng môn lại như vậy sao?" Trường Tôn Kiệt rũ tay đứng, cẩn thận mở lời: "Phương chân nhân, có cần ta đi bái phỏng tiêu trưởng môn một chút không? Cây trúc thanh tâm này tuy nhìn có vẻ tràn đầy sinh khí, nhưng nhiều nhất nửa năm nữa, sinh khí sẽ hoàn toàn tàn lụi không cần." Phương giật khẽ nhắm mắt, ngăn lại sát ý trong lòng. Tiêu Liệt theo pháp chỉ của môn, đã đưa đến linh mục bán tầng dài, tuy sinh cơ mở nhạt, nhưng trung quy cũng đã đưa đến. Có thiên quyết tử che chở, lại bắt mối được với Cửu Hàn chân nhân, cố ý gây khó dễ. Dù hắn có ra tay, nhưng có vị trí trưởng môn bảo hộ, Tiêu Liệt khó mà bắt chết. "Ngươi đi đưa thiệp bái phỏng, chọn ngày ta sẽ đến bái phỏng Cửu Hàn sư huynh." Băng phách phong, gió lạnh buốt giá, như những thanh trường đao đúc bằng huyền thiết, không ngừng xé toạc các tu sĩ qua lại. Trong rừng hàn mai, một lão bà lưng còng, hàng kính thượng nhân tóc bạc phơ được buộc hờ bằng một đoạn mây khô, những sợi tóc vụn như tuyết rơi, rủ xuống bên cổ, trên cổ ẩn hiện một vết kiếm sẹo. Tốn không ít cái giá để đổi được Hàn Thủy Đan, Thái Nhi con đã giải quyết xong tâm sự chưa? Mọi việc đã xong, làm phiền sư tôn bận tâm. Dương Thái Nhi ánh mắt vô tình lạnh lẽo, tràn đầy vẻ quyết tuyệt. Thân hình cong lưng của Hàn Kính lại càng cong thêm 3 phần, trong lời nói mang theo 3 phần tự ái. "Mạch của chúng ta, tuy đã có 300 năm truyền thừa, nhưng từ hơn 100 năm trước Cửu Hàn sư tôn ngưng kết chân đan, mới có khởi sắc. Nội tình trung quy không bằng 3 mạch chính của Huyền Dương Sơn. Để lao thân kết đan lại hao tốn 1 phần kết đan linh vật, nếu không sao cần mạo hiểm như vậy?" Hàn Kính thượng nhân hốc mắt sâu hoắm, như giếng cổ khô cạn, tuy kết đan thất bại, nhưng khí tức toàn thân tràn đầy ý đông cứng, lạnh lẽo đến đáng sợ. Mí mắt nàng sụp xuống nhưng không che được tinh quang trong mắt, hai tay khô gầy vỗ một cái, một khối băng tinh đầy cạnh lơ lửng giữa không trung, hàn ý bức người. "Lần này nếu không phải được trưởng môn Tiêu Liệt tương trợ, ta cũng không biết trong môn có khối thiên nhiên băng mẫu này. Phép thuật băng phách huyền quan này một khi thi triển, thua thì chắc chắn chết, Thái Nhi nếu giờ hối hận." "Không cần, kết đan linh vật khó kiếm, không biết khi nào mới có thể chuẩn bị đầy đủ. Tha như vậy, không bằng buông tay đánh được." Dương Thái Nhi mặt lạnh như băng, cởi bỏ dài lụa thủy vân ở eo, chiếc áo choàng ngàn tuyết dệt bằng tơ băng tầm trượt xuống theo làn da mịn màng như ngọc. Nàng ôm thiên niên băng mẫu, chân trần chìm vào sâu trong hàn tuyền không thấy đáy. Chân cài tóc, pháp bảo, từng món y phục tuột xuống, hàn khí của thiên niên băng mẫu càng lúc càng bức người, từng lớp băng tinh mỏng manh, hình thành trên làn da mềm mại như trứng gà. Nàng mặt mày xanh tím, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn không thôi động pháp lực đột pháp, từ từ chìm xuống đáy hàn tuyền. Trên băng phách phong, gió lạnh buốt thổi, nhưng lại có 2 tu sĩ phất lờ cơn gió lạnh thấu xương này. Cửu Hàn chân nhân khoác pháp bảo xương tuyết, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, mở lời nói: "Phương sư đệ, không phải sư huynh muốn gây khó dễ cho đệ, nhưng liên quan đến truyền thừa đạo thống, một khối thiên niên băng mẫu của Tiêu Liệt, ít nhất cũng giúp Thái Nhi vượt qua tâm ma kiếp, tăng thêm 3 thành cơ hội. Sư huynh mắc nợ hắn một ân tình lớn. Thái Nhi và sư đệ cũng có giao tình hơn 100 năm, mong sư đệ nhường một bước." Phương giật cảm nhận khí tức của Dương Thái Nhi không ngừng dao động, mặt mày âm trầm, muốn nói lại thôi. Một lúc lâu, hắn để lại một câu, sau đó hóa thành một đạo linh quang rời đi. "Tiêu sư đệ, quả thực là thủ đoạn hay." Trong Huyền Linh Trường Sinh phủ, đạo độn quang màu xanh hạ xuống, Phương giật mặt mày âm trầm, chậm rãi bước vào trong pháp cấm. Có thể chấp trưởng Huyền Dương Sơn nhiều năm như vậy, Tiêu Liệt quả là có thủ đoạn, không biết những vị chân nhân kết đan có liên quan đến hắn như vậy, còn có mấy vị khỏe miệng Phương giật khẽ cong lên, trong mắt lạnh lẽo. "Bên ngoài làm đủ là được." Vung tay đánh ra một đạo ngọc phù, bay về phía tổ sư đường, dường như đang thông báo cho Trương Hàm Nhất. Thực ra, hắn chưa từng chuẩn bị giao thủ với Tiêu Liệt trong môn, như vậy tốn quá nhiều sức lực.